mũi của hắn rất cao rất thẳng, đôi môi mỏng manh, một đôi mắt giống như hai cái hắc động, ánh mắt mười phần tập trung, nhưng hết lần này tới lần khác không biết ánh mắt của đối phương đến tột cùng nhìn về phía chỗ nào, liếc nhìn lại, linh hồn đều phải bị hút vào. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 195, Tà Vương, Tà Đao. Rầm rầm. Sóng lớn ào ào, liên miên không dứt, tùy tiện một cái dạo chơi đều có đến mấy mét cao. Những này sóng lớn đánh vào hòn đảo trên vách đá, vô số trắng như tuyết bọt nước nước toát ra, giống như thủy ngân chảy, thanh thế kinh người, sóng lớn trắng lệ. Vù vù vù. Gió lớn cuốn lên, gào khóc thảm thiết một dạng. Hai bên hòn đảo trên vách đá, không có một mảng cỏ. Bởi vì nơi này gió quả thực quá mạnh rồi, mặc dù có cái gì thực vật mọc ra đến, cũng sẽ bị gió thổi đi. Nhiều năm trước tới nay, vùng biển này hạng sẽ không có thuyền bè dám đi vào. Tại đây chính là chứ danh thuyền chìm định. Vô số năm qua, một chút lầm vào nơi này thuyền bè, cơ bản đều là thuyền chìm gãy kích kết cục. Ngay cả thế kỷ 16, ở trên biển vô địch đại anh đoàn tàu chiến đã từng truy sát một nhánh tuyệt lộ hải tặc bước vào tại đây, kết quả toàn quân bị diệt. Cho dù đến hiện đại, có thể nói cương thiết quái thú chiến hạm cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tới nơi này tìm nếm mùi đau khổ. Nhưng là bây giờ, lại có một chiếc mẹ trúc tại đây hai tòa đảo eo biển giữa lướt sóng mà đi, như giống trên đất bằng. Đây chén mẹ trúc không lớn, chỉ có rộng 1 mét, dài 5 thước, dùng mười mấy cây trúc buộc chặt mà thành. Dạng này mẹ trúc, tùy tiện một cái dạo chơi đều có thể đập thành phấn vụ rồi. Có thể ly kỳ là mẹ trúc lại vững vững vàng vàng. Những điều mãnh liệt sóng gió kinh hoàng vừa đến mẹ trúc xung quanh, lập tức hóa thành bình tĩnh. Cũng không phải là bởi vì mẹ trúc có cái gì hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng, mà là bởi vì trên đó người hồng môn cự đầu bộ Thương Hải. Mỗi một vị võ đạo cường giả muốn trở thành tông sư đều có biện pháp của mình. Giống như Liễu Viên Phi là tại giữa núi rừng cùng Viên Hầu làm bạn, nhiều năm qua cách xa nhân thế mới ngộ được một chút võ học chân đế, trở thành võ đạo tông sư. Đến mức bộ Thương Hải chính là lợi dụng mờ mịt biển rộng, thường xuyên ở trên biển tu luyện, lúc này bước vào tông sư. Điều này cũng cùng xuất thân của hắn có liên quan. Xuất thân của hắn kỳ thực rất phổ thông, cũng không hiển hách, phụ mẫu chỉ là phổ thông ngư phu, dựa vào đánh cá sinh kế. Cho tới sau này, một lần bao tác, hắn đi ra ngoài đánh cá, cha mẹ của cũng không trở về nữa, từ đó, hắn đối với phiến này biển rộng, liền sinh ra một loại tâm tính. Không phải phụ mẫu tử vong sau lòng kính sợ, mà là chinh phục chi tâm. Hắn muốn chinh phục phiến này biển rộng, đem biển rộng dẫm ở dưới chân. Cho nên hắn đem tên của mình đều đã đổi thành Bộ Thương Hải. Ký phủ Du Vu Thiên Địa, Miểu Thương Hải chi nhất tộc. Hắn không phải kia nhỏ bé một hạt, mà là phải bao trùm Thương Hải chi tiến lên. Sau đó, hắn bái sư học nghệ, tại trên võ đạo đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến bây giờ, không đến 50 tuổi, cũng đã là một vị nhị phẩm tông sư. Nhị phẩm có sự phân chia mạnh yếu. Hắn trên địa bảng ghi tên thứ 8, so sánh thứ 10 Đoạn Chính Dương muốn mạnh hơn. Đoạn Chính Dương đều đã 100 tuổi rồi, hắn lại lấy một nửa niên kỷ siêu việt Đoạn Chính Dương, có thể thấy tiềm lực của hắn. Thậm chí mà trên bảng, nguyệt đối với hắn lợi bình, đều là nhất phẩm tư chất. Nhiều năm qua, Bộ Thương Hải vừa vặn bằng vào đây một chiếc mẹ trúc, liền trên vùng hải vực này tung hoành năng dọc, ngay cả này cùng hung cực các nhóm hải tặc thấy hắn, đều muốn quay đầu bỏ chạy, không dám là địch. Mà chỗ này Đông Nam Á hung danh hiển hách thuyền chìm định. Hắn càng là nhiều lần tới này, mài luyện võ đạo. Mới vào tam phẩm thời điểm, hắn tại đây, tối đa kiên trì mấy giờ. Mà bây giờ, tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu, cho dù ở chỗ này hơn mấy tháng, cũng không thành vấn đề. Vào giờ phút này, hắn ngồi ở trên mẹ trúc, một tay đưa nắm, cầm trong tay một cái cần câu. Có thể nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện, đây không phải là cần câu, mà là cương khí ngưng kia. Nhị phẩm võ đạo tông sư, tu luyện cương khí rời thân thể, có thể giết người ở tại ngoài 100 bước. Mà Bộ Thương Hải, công lực của hắn thâm hậu, đã có thể cương khí ngưng kia. Vừa vặn chiêu thức ấy, là có thể để cho vô số nhị phẩm tông sư đều mặc cảm không bằng. Cương khí ngưng kia, đây xuất thần nhập hóa vậy trưởng công lực, không có mấy người nhị phẩm tông sư có thể làm được. Tay hắn nhấc lên một chút, một đầu tiên hoạt cá lớn liền bị bắt đi lên. Mạnh mẽ như hắn, cũng là thể xác phàm tục, không thể nào ích lốc, không ăn không uống. Hắn mỗi lần tới tại đây đều là dạng này bắt cá ăn. Ồ, đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía eo biển lối vào nơi. Chỉ thấy chỗ đó đang có một chút cót kết bè kết đội mà đến. Những hải tặc kia thuyền cũng không có bước vào eo biển, mà là đang cửa vào ngừng lại. Chỗ này thuyền chỉ định hung danh tại ngoại, chính là những này giết người như ngoé hải tặc đều vô cùng kiêng kỵ. Nghĩ không ra cái này Bộ Thương Hải cư nhiên trốn ở cái địa phương này, nhìn đến đây, để cho ta nghĩ tới một bản truyền thuyết, một vị đã từng xưng bá Đông Nam Á vương giả. Mọi người bên trong, một vị lâu năm hải tặc đột nhiên mắt lộ ra kính sợ, phát ra cảm thán. Là truyền thuyết gì? Những người khác có chút hiếu kỳ. Bọn hắn những hải tặc này, ngày thường không sợ trời không sợ đất, rất ít lộ ra vẻ kính sợ. Đặc biệt là, đối phương nhắc tới xưng bá Đông Nam Á, là ai có bản lãnh cao như vậy? Đó đã là 100 năm trước chuyện. 100 năm trước, chúng ta Đông Nam Á đệ nhất cao thủ Tà Vương, uy chấn Đông Nam Á, xưng bá cái hải vực này, tất cả thuyền bè, vô luận là quốc gia nào, đều muốn hướng về hắn cúi đầu, ngoan ngoãn dâng lên vàng bạc tài bảo. Thiệt hay giả? Nếu như hắn lợi hại như vậy, ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Abu cao mày nói. Xưng bá Đông Nam Á hải vực, khiến các nước túi đầu, chính là bọn hắn những hải tặc này đoàn liên thủ đều không làm được. Đông Nam Á lui tới thuyền bè, có chút là bọn hắn tuyệt đối không dám động. Những thế giới kia nước lớn chiến hạm, không phải là đùa giỡn. Bởi vì Tà Vương đã chết. vị lao nhân kia tiếc hận nói, Tà Vương võ đạo đích xác là Đông Nam Á đệ nhất nhân, không có thể ngang hàng, lấy lực một người đánh Đông Nam Á các nước hải quân đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà lúc ấy còn có một cái thế giới nước lớn đoàn tàu chiến, là trên biển là vô địch. Không cần hắn nói, mọi người đều đã minh bạch, kia là ai đoàn tàu chiến? Ngọn hải đăng quốc hàng không mẫu hạm biên đội, uy chấn thế giới, bọn hắn hải quân là thế giới mạnh nhất hải quân, cũng là dựa vào đây cường đại hải quân, bọn hắn mới đặt thế giới bá chủ địa vị, bao trùm tất cả quốc gia bên trên. Thời đó Tà Vương kiệt ngạo càn rỡ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, liền ngọn hải đăng quốc hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến đều không để trong mắt, kết quả bị hàng không mẫu hạm truy sát, một đường trốn đến khu này eo biển, cuối cùng vẫn lạc ở cái địa phương này. Lão nhân hí hư nói, có phần thương tiếc. Một đời Tà Vương có thể nói vô địch cường giả, kết quả là dạng này vẫn lạc. Bất quá hắn cho dù vẫn lạc, tại rất nhiều người trong lòng vẫn là một cái truyền kỳ. Nghe nói sau đó còn rất nhiều võ đạo cường giả bước vào vùng biển này hạp, cố gắng tìm kiếm Tà Vương luyện chế tà đao. Trong mắt lão nhân thoáng qua vẻ kinh hoàng, kính sợ nói, Tà Vương mặc dù được gọi là Tà Vương, là bởi vì hắn tà đao là chu diệt vô số người sau đó lợi dụng một loại tà thuật luyện chế được tà khí. Nghe nói đạt được cây đao kia là có thể nắm giữ có thể so với Tà Vương lực lượng, cũng không biết là thật hay giả. Ngay tại hắn đang khi nói chuyện, trên thuyền mọi người bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Một chiếc bè trúc từng bước bay ra. Đối mặt nhiều như vậy nhóm hải tặc, bộ thương hải không những không có chạy, ngược lại thì vượt khó tiến lên. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 196, lần đi Hoa Quốc giết Lý Vấn Thiện. Thuyền chim định mảnh địa phương này, cùng phong ác dạo chơi, toàn thế giới có thể đi vào cái địa phương này, chỉ có những thế giới kia nước lớn cỡ lớn chiến hạm. Phổ thông quốc gia nhỏ cỡ nhỏ chiến hạm đều muốn chìm nơi này. Đến mức những hải tặc kia đoàn thuyền bè càng thêm không thể nào bước vào tại đây. Nguyên bản bộ thương hải chỉ cần trốn ở bên trong, có dạng này nơi hiểm yếu ngăn trở, những hải tặc kia đoàn liền không làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên từ bên trong đi ra. Chân đạp bè trúc, ánh mắt bế nghệ, rất nhiều một loại khí thế duy ngã độc tôn. Liếc nhìn lại, mười mấy hải tặc đoàn thuyền bè, cộng lại chừng 50-60 chiếc, đen nghịt một phiến, chen đầy mặt biển, khiến người nhìn mà sợ. Khi bộ thương hải lúc đi ra, từng cái đen thui pháo đài, liền chính xác nhắm ngay hắn. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, vạn pháo cùng phát. Dạng này hỏa lực đủ để đạp diệt Đông Nam Á bất luận cái gì một nước hạm đội hải quân. Thật đáng sợ, ta cảm giác bộ thương hải tu vi võ đạo trở nên mạnh hơn. Nhưng mà trên thuyền Abu và người khác đều là đột nhiên kinh sợ, toàn thân lông tơ không kềm hãm được dựng lên. Bọn hắn những này có thể làm thuyền trưởng, dưới tay đều là có công phu thật, cơ bản đều là cao thủ võ đạo. Mà càng là cao thủ, càng có thể cảm nhận được bộ thương hải uy hiếp. Bộ thương hải đứng ở nơi đó, giống như và toàn bộ biển rộng kết hợp với nhau, khí thế như sâu như biển, sâu không lường được. Hắn đôi mắt thâm thúy, thần thái phấn chấn, toàn thân quần áo màu đen càng làm cho khí thế của hắn toàn bộ triển khai, toàn thân tản ra một loại sắc bén vô biên phong mang, tóc dài theo gió lay động giữa, tựa hồ có như từng trôi lập lòe hàn quang giao sắc. Hắn không biết đã thiên nhân hợp nhất, bước chân vào nhất phẩm đại tông sư cảnh giới đi. Abu sắc mặt đại biến. Nhất phẩm đại tông sư, thiên nhân hợp nhất, có thể nắm giữ thiên địa chi lực, hiện tại bộ thương hải trong lúc mơ hồ, khí tức liền giống như là cùng đại dương kết hợp với nhau. Không đúng, hắn hẳn còn chưa tới cái cảnh giới kia, chân chính nhất phẩm đại tông sư, khí thế thu vào bên trong, tròn trịa không gì. Cho nên cũng có người nói nhất phẩm đại tông sư là không gì tông sư. Hắn phong mang tất lộ, có thể là chuẩn nhất phẩm. Hơn nữa nhất phẩm đại tông sư nắm giữ thiên địa chi lực, các ngươi nhìn nhiều chút sóng biển, dựa vào một chút gần hắn, liền tự động lắng xuống. Chính là những tia gió vẫn thổi tới rồi trên người của hắn, y phục của hắn sợi tóc đều khi theo gió nhẹ động, nếu như hắn thật nắm giữ thiên địa chi lực, gió cũng tốt, dạo chơi cũng được, đều không thể tiếp cận. Ta đoán hắn tối đa nắm giữ biển rộng chi lực, cái này hẳn cùng tu hành của hắn có liên quan, hắn qua nhiều năm tháng đều cùng biển kèm, biển rộng chính là hắn sân nhà. Cho nên mới cho chúng ta dạng này ảo giác. Nếu như là ở trên đất bằng, hắn tuyệt đối không có bậc này khí chàng. Có một vị tư thâm cao thủ võ đạo nói ra. Mỗi người võ đạo tu hành bất đồng, am hiểu phương hướng tự nhiên không giống nhau. Phiến này biển rộng, đối với bộ thương hải lại nói, giống như là như cá gặp nước bàn. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, cho dù hắn thật sự là nhất phẩm, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, một mình hắn, còn có thể đỡ nổi chúng ta nhiều môn như vậy đại pháo. Có người khác liên tục cười lạnh. Nói không sai, nếu năm đó Tạ Vương đều chết hết, tuy rằng chúng ta không so được ngọn hải đăng quốc hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến, nhưng hắn bộ thương hải cũng không phải Tà Vương, giết hắn khách khí. Nhân loại mạnh hơn nữa, cũng mạnh bất quá hiện đại quân sự, chúng ta hợp lực nổ súng, hắn trên mặt biển, trốn đều không có chỗ trốn, một con đường chết. Mọi người lòng tin tràn đầy, nắm chắc phần thắng. Không gấp, chúng ta trước nghe một chút nhìn, vị này uy chấn biển trong ngoài tông sư, hiện tại có thể có cái gì di ngôn. Abu khoanh tay, thanh âm to lớn như sấm, hắn mặc dù không phải tông sư, nhưng cũng là một vị nội kình đỉnh phong đại cao thủ, bộ thương hải, ngươi thật là to gan. Lại còn dám ra đây, cho ngươi cái cơ hội, giao ra ngươi tất cả hải ngoại tài khoản, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Vị này hồng môn cự đầu, nắm trong tay không biết bao nhiêu tài sản, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Con kiến hôi một dạng. Bộ thương hải chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Sau đó, bàn tay hắn vung lên. Ầm ầm. Sóng lớn dâng trào, cư nhiên dâng lên 50m cao. Hắn lấy cương khí cuốn lên sóng biển, như bài sơn đảo hải đánh ra, cảnh tượng như vậy, cũng là đem rất nhiều hải tặc giật nảy mình. Cao 50m sóng lớn, tương đương với mười mấy tầng lầu. đủ để đem bọn họ thuyền vỡ ra. Đây cũng không phải là dạo chơi, mà là biển gầm rồi. Mở cho ta hỏa. Abu liền vội vàng hạ lệnh. Bành bành bành. Trong sát na, pháo binh cùng vang lên, vô số viên đạn pháo đánh vào sóng biển bên trên, kèm theo bạo tạc, đem nổ nát vụn. Nhưng mà, kế tiếp sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt, liên tục mười mấy cái đè ép qua đây. Quả nhiên, tại hắn sân nhà, thực lực của hắn càng tăng thêm một bước rồi, hắn tại đây trên biển, mượn biển rộng chi lực, sợ rằng có thể tương đương với nhất phẩm đại tông sư. Có người thán phục. Cho dù là nhị phẩm võ đạo tông sư, có thể sử dụng cương khí cuốn lên một cái dạo chơi, đã rất tốt. Cương tức cũng không được vô cùng vô tận. Nhưng là bây giờ, bộ Thương Hải lúc giở tay giở chân, sóng biển quần quận mà đến, thực lực như hắn, mặc dù không phải nhất phẩm, lại hơn hẳn nhất phẩm. Ưu thế sân nhà, hiện lộ hoàn toàn. Chúng ta đạn pháo không đánh vào được, tiếp tục như vậy nữa, đạn pháo hao hết mà nói, chúng ta liền nguy hiểm. Mấy vị thuyền trưởng mắt đối mắt một dạng, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, vốn cho là muốn giết bộ Thương Hải, là thập nã cửu ổn sự tình, không nghĩ đến vừa lên đến liền đụng vách. Abu thủ lĩnh, lấy ra ngươi nói đòn sát thủ lợi hại đi. Mấy người khác đều hướng về Abu nhìn đến. Lần này bọn hắn bị Abu nói với, chủ yếu cũng là Abu trong tay, nắm giữ chân chính sát khí. Chư vị yên tâm. Abu gật đầu một cái, sau đó lấy ra điện thoại vệ tinh, phân phó mấy câu. Sau đó không lâu, cách cách chỗ này bên ngoài mấy dặm đáy biển, hưu 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 mấy tiếng, liên tục 10 phát ngư lôi bắn mạnh mà ra. Đây là một chiếc dưới nước tàu ngầm. Abu tốn giá cả to lớn, cơ hồ móc sạch gia sản của hắn, sau đó thông qua một chút đường dây chợ đen mới thu vào tay. Lúc trước hắn hỏi bộ Thương Hải hải ngoại tài khoản, chính là nhớ đền bù một chút tài chính tổn thất. Chiếc tàu lần này tổng cộng trang bị 10 phát ngư lôi. Ngư lôi tốc độ có thể đạt đến tốc độ âm thanh. Từ ngư lôi bắn ra, vừa vặn không đến thời gian 3 giây, liền ngang qua mấy dặm, đến bộ Thương Hải dưới chân. Chết đi. Abu cười lạnh. Ầm ầm. Tiếp theo, to lớn đám mây hình nấm bốc lên, khủng bố bạo tạc hóa thành siêu cấp bão táp, càn quét phạm vi 10 dặm, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Thuyền con của bọn họ đều suýt chút nữa bị đây cổ sóng lớn lật tung. Đây chính là ngư lôi lực lượng, thật là khủng bố a. Khắc Hải Tặc thủ lĩnh liếc nhìn Abu, trong mắt thoáng qua một vẻ kiêng kỵ, có dạng này một chiếc tàu ngầm trên tay, bọn hắn những hải tặc này đoàn, ai dám trêu chọc. Sau này Abu, sợ rằng phải trở thành Đông Nam Á hải vực đệ nhất đại hải đạo đi. Bộ Thương Hải hẳn đã thi cốt vô tồn đi. Abu vừa nói, thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Gió êm sóng lặng sau đó, bọn hắn thấy rõ tất cả. Chỉ thấy bộ Thương Hải bẻ trúc, đích xác là thi cốt vô tồn, nhưng là người của hắn, lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Trong tay của hắn, chính là mang theo một thanh đao. Cây đao này toàn thân máu đỏ, bên trên trải rộng từng đạo huyết sắc đường vân, lưỡi đao giống như là răng cưa, chiều dài càng là kinh người, lưỡi đao chừng 2 mét, so với người còn dài hơn. Từ cây đao này bên trên, tuôn trào một cổ sóng máu, chính là đây cổ sóng máu bao quanh bộ Thương Hải, vì hắn đỡ được bạo tạc. Đây là Tà Vương Tà Đao, Huyết Hải Đao a. Một vị lão nhân thần sắc run rẩy, sắc mặt đều biến thành trắng bệnh. Huyết Hải Đao, đây là Tà Vương dùng tà thuật luyện chế được tà đao. Vì luyện chế cây đao này, Tà Vương không biết tàn sát rồi bao nhiêu người, mỗi một cái bị hắn giết chết người, đều là bị cây đao này hút khô tinh huyết mà chết. Đây là một cái tà đao, ma đao, nó thôn phệ quá nhiều sinh mệnh, vô cùng tà ác, tràn đầy không rõ lực lượng. Trăm năm trước, Tà Vương sau khi chết, hắn tà đao không rõ tung tích, rất nhiều cao thủ võ đạo đều từng bước vào chỗ này thuyền chỉ định, muốn mò vớt cây đao này. Không nghĩ tới bây giờ, cây đao này vậy mà rơi vào bộ Thương Hải trong tay. Đi mau, chúng ta đi mau. Vị lão nhân kia đã sinh ra thoái ý, bị thanh này tà đao chấn nhiếp. Chẳng phải một cái phá đao sao? Có thể lợi hại đi nơi nào, cùng lắm thì lại đến một chút ngư lôi, ta cũng không tin nổ không chết hắn. Abu hung ác nói. Việc đã đến nước này, bọn hắn nhất thiết phải giết bộ Thương Hải, nếu không bộ Thương Hải trả thù ai cũng không chịu nổi. Nhưng mà một giây kế tiếp, sắc mặt của hắn liền triệt để liếc. Chỉ thấy bộ Thương Hải giơ cánh tay lên, giơ đao lên, một đao đánh xuống. Đoạn. Một đạo huyết sắc đao mang, chừng dài trăm trượng ngắn, to lớn như núi, bổ tới. Mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt của, một chiếc hơn trăm tấn, đủ để chứa hơn ngàn người thuyền lớn, trong nháy mắt liền bị chia ra làm hai. Một đao, chém ra rồi một chiếc thuyền lớn. Những hải tặc này, ngày thường không sợ trời không sợ đất, không tin thần không sợ quỷ. Nhưng bây giờ từng cái, mặt lộ sợ hãi, run rẩy không ngừng. Lần đi Hoa Quốc, giết Lý Vấn Tiền lúc trước hết dùng các ngươi tới tế đao. Bộ Thương Hải thanh âm lạnh lùng, trong mắt càng là không tình cảm chút nào. Tiếp theo, từng đạo như núi lao mang, tung hoành bệ nghệ, bao phủ cả vùng không gian. Những hải tặc này gào thét bi thương, xin tha, tức giận mắng. Thẳng đến cuối cùng, gió êm sóng lặng, không tiếng thở nữa. Chỉ có trùng thiên mùi máu tanh, đưa tới vô số sa ngư. Đây là sa ngư trẻ chén say xưa thị yến. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 197, lấy chiến nuôi chiến tiếp theo vô địch thế. Mười mấy con nhóm hải tặc, cơ hồ tập kết Đông Nam Á hải vực cựu thành hải tặc thế lực, số người nhiều đến hơn vạn. Bọn hắn liên thủ, chính là Đông Nam Á các nước hạm đội hải quân, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng là bây giờ, lại bị bộ Thương Hải một người đặc diệt. Hắn một người một đao, phản phất một vị khát máu tà thần, đem cái hải vực này hóa thành nhân gian luyện ngục. Mấy chục chiếc cốt, tất cả đều bị hủy, chìm vào đáy biển. Một trận chiến này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ thiên hạ khiếp sợ. Ô Thát Mi Gột, hắn nhất định chính là một cái ác ma. Duy nhất người may mắn còn sống sót chỉ có chiếc kia núp ở phía xa đáy biển tàu ngầm. Tàu ngầm bên trên theo dõi thiết bị, chụp được hết thảy các thứ này, cơ hồ đem những này phi công sợ hồn phi phách tán. Chờ bộ Thương Hải đi rất lâu sau đó, chiếc tàu lần này mới dám ló đầu ra, chạy thục mạng. Mấy ngày kế tiếp, một trận chiến này tin tức không huyền niệm chút nào hành động thiên hạ. Nhiều như vậy tiếng xấu vang rền nhóm hải tặc biến mất, loại chuyện này tự nhiên sẽ dẫn tới thế giới chính phủ các nước chú ý. Mà chiếc kia tàu ngầm nơi quay phim đến tất cả cũng đều lưu lộ ra. Tử Cấm Chi Đỉnh ngay lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn. Thực lực như vậy, chính là nhất phẩm đại tông sư đều muốn cảm thấy không bằng. Đi. Hồng Môn Cự Đầu Bộ Thương Hải, bản thân liền là tên trấn nhân vật trong thiên hạ, nghĩ không ra hắn trở nên lợi hại như vậy. Cây đao trong tay hắn kia, đến tột cùng lai lịch thế nào? Mọi người nghị luận ở Mỹ. Ta cảm thấy thực lực như hắn, hẳn so với kia cái Lý Vấn Tiền lợi hại hơn đi. Càng có một chút chuyện tốt người, so sánh khởi thực lực của hai bên. Lý Vấn Tiền mới giết Đoạn Chính Dương không lâu, danh chấn thiên hạ, trở thành Tử Cấm Chi Đỉnh nồng nhiệt tay có thể nóng nhân vật. Hiện tại Bộ Thương Hải, một người đạp diệt mười mấy cái nhóm hải tặc, bất luận nhìn thế nào, biểu hiện ra chiến lực so với Lý Vấn Tiền mạnh hơn nhiều. Sí, ai mạnh ai yếu, kia được đánh sau đó mới biết. Hơn nữa, ai biết Lý Vấn Tiền giết Đoạn Chính Dương vào cái ngày đó, có không dùng toàn lực. Vân Minh ngay lập tức phản bác. Hắn hiện tại xem như Lý Vấn Tiền số 1 nam phấn. Lý Vấn Tiền đích xác rất lợi hại, thân thể của hắn, Đoạn Chính Dương lấy toàn lực đều không tổn thương được, loại này nhục thân, rất giống Phật Môn Bất Phôi Kim Thân rồi. Bất quá ta cảm thấy Bộ Thương Hải đao, hẳn càng lợi hại hơn, cây đao này, ta không có nhận lỗi, sợ rằng là trăm năm trước vương giả, Tà Vương đao. Vị kia Tà Vương, chính là vượt qua nhất phẩm đại tông sư nhân vật, đao của hắn chính là nhất phẩm đại tông sư, đều có thể giết chết. Người có lý tính phân tích nói, phát biểu cái nhìn. Đao lợi hại, đó cũng chỉ là đao, mà không phải là người, dựa vào ngoại lực tính anh hùng gì hảo hán. Vân Minh khịt mũi coi thường, vẫn là tin chắc Lý Vấn Thiền mạnh hơn. Bất quá hắn tại Tử Cấm Chi Đỉnh, có không ít địch nhân, dồn dập đứng ra nói Bộ Thương Hải mạnh hơn, cùng hắn làm ngược lại. Tiểu Đàn, nhanh tới giúp ta. Vân Minh hô bằng hoán hữu. Kết quả Tô Tiểu Đàn căn bản không để ý tới hắn, còn đang là chuyện lần trước tức giận đi. Tiểu Đàn, không muốn dễ giận như vậy, lần sau mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm liền muốn để cho cô mãi mãi thứ lỗi ngươi. Treo. Ngạch. Vân Minh cơ hồ phải đem ra đầu đều cào nát, lại không biết nên làm sao bây giờ. Trong lúc, thần thần bí bí nguyện. Càng là đi ra, lại lần nữa đổi mới một lần địa bảng bài danh. Lần này, Bộ Thương Hải bài danh, từ thứ 8 đi tới thứ 4. Ba vị trí đầu là người thế nào a? Bộ Thương Hải lợi hại như vậy, lại còn chỉ là thứ 4. Lời nói, nếu đổi mới bảng danh sách, vì sao Lý Vấn Tiền vẫn là không có lên bảng? Vân Minh càng là vội vã truy hỏi. Đoạn Chính Dương đều có thể xếp vào top 10. Như vậy Lý Vấn Thiền hạng khẳng định còn có thể càng cao. Chính là tháng bảng danh sách lại không có Lý Vấn Thiền. Hắn vẫn luôn ở đây. Nguyệt Nhan nhạt trả lời, cũng không nhiều lời. Chẳng lẽ là dùng cái gì dùng tên giả? Vân Minh suy đoán, từng lần một kiểm soát đến trên địa bảng danh tự, nhưng thủy chung không biết đến tột cùng là ai. Cùng lúc đó, Thanh Bang, với tư cách Đông Nam Á bang phái lớn một trong, Thanh Bang tổng bộ ở tại một nơi phong thủy thật tốt địa phương, tại đây dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, cách xa nháo sự, tọa lạc một tòa to lớn trang viên. Thanh Bang bang chủ đương thời Ninh lão bang chủ đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy đối diện người trung niên. Bước tông sư ở trên biển nhất chiến, càn quét mười mấy con nhóm hải tặc, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Bất quá vô sự không đăng tam bảo điện, không biết bước tông sư tìm lao phu chuyện gì. Hắn và Bộ Thương Hải trong lúc đó cũng không có quá sâu giao tình, chỉ biết là với nhau danh hiệu. Hiện tại Bộ Thương Hải đột nhiên tới tìm hắn, làm hắn cảm thấy một chút bất an. Ta tới đây chỉ vì một chuyện. Bộ Thương Hải nói tương đối ít, tích chữ như vàng, dùng ngươi làm ta đá đặt chân. Ngươi nói cái gì? Linh lão bang chủ mắt lườm một cái, khí thế bộc phát. Hắn dù nói thế nào, cũng là thành danh nhiều năm nhị phẩm tông sư, há có thể chịu đủ. Bộ Thương Hải không nói, chỉ là lấy tay làm đao, một đao bổ ra. Luyện võ đến hắn dạng này cảnh giới, Trinh Hoa Phi Diệp đều có thể hại người, liền tính không dùng binh khí, một đòn này trưởng đao cũng không phải chuyện đùa. Chỉ thấy bàn tay của hắn bên trên, cương khí bạo phát, hóa thành một đạo to lớn đao mang, như bài sơn đảo hải áp xuống, Ninh lão bang chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí giải rắc toàn thân, hình thành hộ thể khôi giáp. Cương khí hộ thể, đủ để đao thương bất nhập. Đồng thời hắn gọi xuất toàn lực, trên hai tay cương khí tuôn trào ra, chọn đời võ đạo, không giữ lại chút nào nở rộ, nên chiến một đao này. Phốc suy. Nhưng cuối cùng, hắn thổ huyết quay về. Một đao bại địch. Quá yếu. Bộ Thương Hải lạnh nhạt lắc đầu một cái, không có giết hắn, xoay người rời đi. Ra ra. Bên cạnh Linh Hoa Ảnh, kinh hô một tiếng, không hiểu hỏi, Bộ Thương Hải hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Chúng ta Thanh Bang, làm đều là trên đất bằng sinh ý, mà bước thương làm ăn trên biển đều ở trên biển, căn bản là nước giếng không phạm nước sông, tại sao lại muốn tới gây sự với ngươi? Hắn không phải đến phiền toái của ta. Hắn là nhớ lấy chiến nuôi chiến, xúc một cổ vô địch thế, nhờ vào đó chân chính bước vào nhất phẩm. Ninh lão bang chủ cười khổ một tiếng, một lời vạch trần, nếu ta đoán không lầm, tiếp theo, hắn sợ rằng sẽ tìm lần toàn bộ Đông Nam Á võ đạo tông sư, hắn phải đem toàn bộ người đều trở thành đá đặt chân. Đánh bại toàn bộ người, lấy vô địch chi thế, chân chính bước vào nhất phẩm. Nghe nói đã từng Lạc Thần Nguyệt, chính là dạng này một đường đánh tới. Hắn muốn làm cái thứ nhì Lạc Thần Nguyệt. Kia hắn có thể thành công sao? Linh Hoa Ảnh hỏi. Xúc vô địch thế, không có đơn giản như vậy, từ đầu tới cuối, nhất chiến đều không thể bại. chúng ta Đông Nam Á đệ nhất cao thủ, không phải là ta, còn có một cái Trầm Giật Chu đây. Ninh lão bang chủ suy nghĩ một chút nói, nếu như hắn có thể thắng Trầm Giật Chu, đạp vào nhất phẩm, hẳn đúng là dễ như trở bàn tay. Sau đó, quả nhiên như Ninh lão bang chủ theo như lời. Bộ Thương Hải đạp biến Đông Nam Á các nước, tìm được mỗi một vị võ đạo tông sư, cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp xuất thủ, từng cái đánh bại. Hắn tích góp thế, càng ngày càng mạnh. Chỉ còn lại người cuối cùng, Trầm Giật Chu. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 198, vừa phân thắng bại cũng phân sinh tử. Bộ Thương Hải ước chiến Trầm Giật Chu, tin tức một khi truyền ra, lập tức hành động Đông Nam Á võ đạo vòng. Mấy ngày gần đây nhất, Bộ Thương Hải khiêu chiến Đông Nam Á các đại cao thủ, không một lần bại, uy thế của hắn đã có Đông Nam Á đệ nhất nhân xu thế đầu. Trong lúc nhất thời, vô số Đông Nam Á cường giả dồn dập đi tới hai người đất quyết chiến, nhớ muốn tận mắt chứng kiến đây đỉnh phong nhất chiến. Thanh Sơn mây trắng, một tòa thật cao trên núi, Đông Nam Á cao thủ rất nhiều, tề tụ mà đến. Trầm huynh, ngươi có nắm chắc không? Không sợ ngươi chê cười, Bộ Thương Hải tu vi võ đạo, sợ rằng thật vô hạn tiếp cận nhất phẩm rồi, ta ngay cả hắn một chiêu đều không thể tiếp được. Linh lão bang chủ cũng đến, liên tục cười khổ. Đồng dạng là nhị phẩm, trên lệch lại to lớn như vậy, hơn nữa còn không phải tại Bộ Thương Hải sân nhà. Nếu như là ở trên biển, nhận định một chiêu, hắn liền muốn bỏ mạng đi. Trầm Giật Chu trước sau như một, trong tay chống gậy, một bộ nến tàn trong gió bộ dáng, tựa hồ gió thổi một cái, sẽ ngã xuống. Cái này Bộ Thương Hải, ngược lại bá đạo, đem Đông Nam Á tất cả tông sư đều trở thành đá đặt chân. Trầm Giật Chu thanh âm cũng rất suy yếu, thật giống như là một cái không thể bình thường hơn lão nhân, hắn xu thế, hẳn đã tích góp đến một cái cực điểm, một khi hắn thắng ta, đại thế mạnh hơn, mang theo vạn phu bất đương chỉ dũng, có lẽ thật có thể đạp vào nhất phẩm. Xúc vô đi thế, nếu như loại biện pháp này, thật có thể trở thành nhất phẩm, Trầm huynh vì sao không thử một chút? Linh lão bang chủ hỏi. Trầm Giật Chu chính là chuẩn nhất phẩm, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Không cùng một dạng, Bộ Thương Hải còn trẻ, chính trực trắng niên, duệ ý tiến thủ, mới có thể đi loại này chưa từng có từ trước đến nay đường, loại này đường là không có đường lui, dốc toàn lực, quyết đánh đến cùng. Hắn một khi bại, về sau võ đạo liền cũng đã không thể về phía trước, mà ta đã già rồi, loại người tuổi trẻ này con đường không thích hợp ta. Bộ Thương Hải không đến 50, mà Trầm Giật Chu tuổi tác thực tế cũng sớm đã vượt trăm, thậm chí so sánh Đoạn Chính Dương còn cổ lão hơn. Đối với võ đạo tông sư lại nói, 50 tuổi trở xuống đều có thể cũng coi là chính trực trắng niên. Bất quá, nói tới chỗ này, Trầm Giật Chu lọm khổng eo đột nhiên một mực, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế quần quận nở rộ, lão phu cũng sẽ không làm hắn đá đặt chân, mà là phải làm chướng ngại vật. Hướng theo hắn một hồi đứng thẳng, toàn thân da thịt nhất thời một hồi dương cung vậy tiếng động, cả người tươi cười rạng rỡ, da thịt nhất thời giống như nếp nhăn y phục bị nóng đấu ủi rồi một dạng, trở nên bóng loáng vô cùng, bên trong đôi mắt nơi nào còn có một chút già yếu. Hắn bộ dáng này không giống như là cái lao nhân, mà là vừa ra 40 người trung niên. Được, tốt, đem ngươi trở thành làm ta cuối cùng một khối đá đặt chân, thật sự là quá tốt rồi, đối thủ khó tìm, ta tìm khắp Đông Nam Á, không một người là ta đối thủ, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là cao thủ chân chính, sau trận chiến này, ta tất vào nhất phẩm. Một giọng nói vang vọng mà khởi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Bộ Thương Hải bay qua mà đến. Nơi này là một ngọn núi, rừng rậm rạp đầy, mà bây giờ hắn đạp tán cây, tại trong ngọn núi nhấp nhô nhộn nhạo tán cây, phảng phất hóa thành biển dạo chơi một dạng. Tựa hồ hắn không phải đi tới, mà là bị những này tán cây nhấp tới. Rất giỏi, thật là quá không giỏi, ta không nhìn lầm, đây là một loại khô vinh thiền công, đem sinh cơ tích chứa bên trong thân thể mà mấy cái bộ vị bí ẩn, đem máu quy bên trong thiếu, bề ngoài như mùa đông đại thụ, cành khô lá heo hứa, kỳ thực là đem tinh hoa tích chứa tại sâu bên trong. Giống như là mùa đông thực vật, đem sinh cơ thai nghén tại nội bộ, đến lúc mùa xuân vừa đến, liền tỏa sáng mãnh liệt sinh cơ. Xem ra, đây chính là ngươi vào nhất phẩm biện pháp, trước tiết khô, sau đó vinh. Bộ Thương Hải cũng là một vị võ đạo mọi người, đọc nhiều đủ loại võ học, hắn đã gặp võ đạo cường giả, không đếm xuể. Nhưng mà có thể giống như Trầm Giật Chu dạng này, để cho hắn thán phục liên miên, chính là ít ỏi không có làm ấy. Tại khô vinh trong lúc đó, tìm kiếm đột phá, chứng đạo nhất phẩm, xác thực là loại kỳ tư diệu tưởng. Bất quá ta đoán ngươi, không dám khô đến mức tận cùng, bởi vì khô cực hạn, chính là tử vong, có lẽ ngươi chỉ có đến đó một bước, mới có thể đạt đến kịch liệt nhất phản ngược, vọt vào nhất phẩm. Trong ngay mắt, Bộ Thương Hải liền điểm ra Trầm Giật Chu vấn đề. Khô vinh cực hạn, chính là sinh tử. Thời khắc sinh tử, có vô cùng sự sợ hãi à, ta đích xác không có dũng khí như vậy, bởi vì ta không chịu thua, ta sống tại thế gian này, còn có lo lắng, cho dù hài tử kia đã trưởng thành đến phải nhường ta mức ngưỡng vọng rồi, nhưng ta cũng không yên lòng nàng. Trầm Giật Chu ánh mắt lấp lóe, trong thoáng chốc, phản phất thấy được một cái phong hoa tuyệt đại nữ hài. Hắn là nhìn thấy hài tử kia lớn lên. Vô luận cái nào hài tử, hôm nay mạnh mẽ đến mức nào, trong mắt hắn vẫn là cái hài tử, cho nên mới không dám liều mình đánh một trận. Ban đầu ta cũng có lo lắng trong người, phụ mẫu ta chết bởi tai nạn trên biển. Sau đó ta gặp phải tình cảm chân thành, rơi vào bể tình, nhưng trời xanh bất công, lại khiến cho nàng bởi vì khó sinh mà chết. Nàng đứng lại cho ta hài tử, thành ta duy nhất lo lắng, là ta tiếp tục sống ở nhân gian động lực, chính là Lý Vấn Thiền lại giết con của ta. Bộ Thương Hải ngữ khí chậm rãi. Trí nhớ của hắn, phảng phất trở lại 20 năm trước, nhớ tới cái kia cười lên có hai cái má lún đồng tiền ngư dân nữ hải. Với hắn mà nói, đó là một đợt duyên phận. Cha mẹ của hắn chết sớm, đã sớm là vô khiên vô quải, cho nên hắn tiến hành tu hành, cũng là tương sinh chết không để ý, tại trong biển liều mạng tu hành. Nhưng có một lần, lại gặp phải báo táp lớn, lúc ấy hắn còn không phải tông sư, xa không có khả năng hiện giờ, suýt chút nữa chết chìm mà chết, may mắn chính là một cái ngư dân nữ hải cứu hắn. Có lẽ là ân cứu mạng, lại có lẽ là yêu thích nữ hải kia đơn thuần nụ cười, hắn không có thuốc nào cứu được nữa yêu thích nữ hải kia. Chỉ tiếc, hắn ái tình, không hề trường cửu, hắn tình cảm chân thành cái kia ngư dân nữ hải, khó sinh mà chết, chỉ để lại cho hắn một cái hải tử. Hắn hài nhi bước thanh vân, là hắn ở trên đời này duy nhất khiến quải. Nếu không, năm đó hắn ái thê chết đi thời điểm, hắn cũng sẽ không sống một mình. Cùng tay nắm, cùng chết đến già, quân mà chết, ta cũng đi theo. Đây chính là bộ thương hải, đối với ái tình cố chấp mà một lòng, chết không hối tiếc, nếu không phải như thế, hắn võ đạo cũng sẽ không mạnh như thế. Kinh nghiệm của ngươi, có lẽ đáng giá đồng tình, nhưng cùng ta có quan hệ gì? Hãy bất nói nhảm đi, hôm nay một trận chiến này, không thành nhân đoán, chỉ vì siêu thoát, động thủ đi. Trầm Dật Chu trong nháy mắt biến hóa, trên thân da thịt nhanh chóng căng thẳng, nhộn nhạo lên cường đại mà sức sống. Khí thế của hắn thay đổi hoàn toàn, ngông cường, như trên trời bay lượn địa hùng ưng một dạng mà cường đại. Không, dùng hùng ưng để hình dung hắn, thậm chí có vẻ hẹp hòi một chút, phải nói hắn giống như là chim đại bàng, trao liệm cửu thiên, vai phong một cõi. Núi gió lay động, y phục của hắn bay phất phới, uyển như trong gió một cây cờ lớn, cả người giống như là thật phải ngồi gió nhẹ khởi, hóa thành một đầu hung cầm, ăn thịt con mồi. Hắn ngũ quan cũng triệt để thay đổi, hai đầu lông mày cao cao vung lên, ánh mắt giống như là đao kiếm, đe dọa nhìn bộ thương hải. Hai tay tự nhiên rũ xuống, xương cốt toàn thân răng rắc nổ vang, khiến cho cả người có vẻ vừa rộng lại lớn, tựa như một vị tiểu cự linh thần. Ngông cường, kiệt ngạo như bằng. Nhìn thấy dạng này Trầm Dật Chu, Ninh lão bang chủ giật nảy cả mình, loại trạng thái này, thậm chí so sánh lúc ấy Bạch Xà thần thời điểm, còn muốn cường thịnh hơn. Chiến ý, đây là chiến ý. Ninh lão bang chủ một hồi đã minh bạch. Giờ khắc này Trầm Dật Chu, chiến ý như sóng dữ, mà Bạch Xà thần thời điểm đó Trầm Dật Chu, hoàn toàn không có loại cảm giác này. Nói rõ Trầm Dật Chu, đem bộ thương hải trở thành chân chính đại địch. Trầm Dật Chu, giống như ngươi vậy cường địch, ta lưu không tay. Tất nhiên toàn lực ứng phó, nơi cho nên một trận chiến này, vừa phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Bộ Thương Hải cao giọng cười như điên, thế như cuồng biển. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 199, Phúc Hải ấn đối với Khai Sơn ấn. Vừa phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Những lời này, không phải Bộ Thương Hải muốn giết Trầm Dật Chu. Ngược lại, hắn đối với Trầm Dật Chu phi thường thưởng thức, nếu là có thể, hắn muốn lưu lại Trầm Dật Chu mệnh. Thuần túy là bởi vì, hắn công nhận Trầm Dật Chu. Trầm Dật Chu quá mạnh mẽ, đưa hắn trước đó chưa từng có uy hiếp. Đối mặt cường địch như vậy, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó, không phải lấy ra 10 phần lực, mà là phải lấy ra hoàn toàn 20 lực. Hắn được ôm lấy giết ý nghĩ của đối phương đi chiến đấu, mới có thắng hạ một trận chiến này cơ hội. Bộ Thương Hải vốn là lấy xuống sau lưng đao. Ninh lão bang chủ mặt liền biến sắc, vừa định mắng hắn không biết xấu hổ, bởi vì cây đao này là Tả Vương luyện chế huyết hải đao, bằng vào cây đao này, coi như là nhất phẩm đại tông sư, Bộ Thương Hải nói không chừng đều có thể nhất chiến. Nhưng mà sau một khắc, Bộ Thương Hải liền làm ra tất cả mọi người đều không tưởng được cử động. Chỉ thấy hắn cây trường đao ném đi, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, đóng vào phương xa một hòn đá lên. Hào quang màu đỏ tươi ánh chiếu, phản phất máu tươi một dạng, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Hắn cư nhiên không cần cây đao này, muốn tay không. Khác tông sư cũng là giật nảy cả mình, sau đó liền cảm thấy kính nể. Được bảo đao này, lại không ỷ lại. Bộ Thương Hải muốn cùng Trầm Dật Chu công bằng nhất chiến, không mượn bất kỳ ngoại lực, đây là hắn thân vì một đại tông sư kiêu ngạo. Đây mới thật là tông sư khí độ. Rất nhiều tông sư đều là không có thực lực, mà không từ thủ đoạn nào. Trận bên trong, hai người nhìn nhau. Khí thế của bọn họ va chạm lẫn nhau, phản phất hai cổ cơn lốc đụng vào nhau. Xung quanh vây xem người đều chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, tâm linh đều hứng chịu tới một loại cưỡng bách cảm giác ngột ngạt. Đây là hai người khí thế quyết tán, bọn hắn chiến ý đều nhảy lên tới cực hạn, trạng thái tinh thần toàn bộ tại đỉnh phong nhất. Phân phật, đại phong khởi hề vân phi dương. Cũng trong nháy mắt này, bọn hắn đồng thời động thủ. Bộ Thương Hải dẫn đầu làm khó dễ, hắn lấy tay làm đao, trên cánh tay cương khí vần quanh run lên, trong lúc đó cánh tay xé rách không khí, thể nội lại gân tựa như dây cung một dạng đàn đấu rung rung, ông tác hưởng. Ngắn ngủi một giây loại thời gian, cánh tay hắn liền đánh ra 24 đao. Mỗi một đao đều bao phủ Trầm Dật Chu bộ mặt, cổ họng, ngực, đan điền và đủ loại chỗ hiểm đại huyệt. Một khi bị bắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Loại đao pháp này tên là Tam Âm Lục Yêu đao, là một loại tương đối cổ xưa đao pháp. Đao này sát khí xâm xâm, hơi lắc lư, như có âm phong quỷ hỏa đang lấp lánh, chẳng yêu trừ ma, thần quỷ khó xâm. Chỉ một chiêu này sẽ để cho tại chỗ rất nhiều tông sư đều sắc mặt đại biến. Mấy ngày nay, Bộ Thương Hải liên chiến nhiều vị tông sư, cũng không từng dùng qua dạng này chiêu số. Đến tốt lắm. Trầm Dật Chu gào to một tiếng, hắn rộng lớn trên sống lưng cơ thể cao cao nổi lên, giống như cánh một dạng hướng ra phía ngoài ra hắn ra, khai dương, đồng thời dưới chân dòng máu dâng trào khuấy động, dạng này hình dáng, cho người một loại chim đại bàng sắp dương cánh bay lên cảm giác. Hung hãn lạnh lẽo chi khí, phả vào mặt. Ngay cả xung quanh khác người xem cuộc chiến, đều cảm nhận được hắn chim đại bàng một dạng hung manh khí tức. Chiêu thức ấy chiêu thức, tựa như đại bàng dương cánh. Cương liệt hung mãnh. Bất quá, đây còn không phải hắn chân chính chiêu thức. Đây chỉ là hắn thức mở đầu mà thôi, chân chính sát chiêu ở phía sau. Hô, một trận cuồng phong quét qua. Đó là hắn hung mãnh quyền phong. Bang, 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 bang. Liên tiếp như bắn cung dây chấn bạo thanh âm tản mắt ra, đây là hắn toàn thân cao thấp gân cốt, huyết nục chung một chỗ phát lực. Hướng theo gân cốt cùng nhau bạo phát, liên tiếp nắm đấm, quyền ảnh, phá không hướng về bộ Thương Hải bắn tới. Quả đấm của hắn liền như một cây cái đại thương, liên miên bất tuyệt. Cho người cảm giác giống như là đi tới cổ đại, một thân một mình, đối mặt thành thiên thượng trăm thương binh. Đại bang quyền, quyết đấu tam âm lục yêu đao. Kinh khí va chạm, xương thịt đụng nhau, liên tiếp răng rắc thanh âm bộc phát ra, đây là thuần túy nhất thể năng kích động, máu và xương va chạm, người bình thường chỉ cần hơi tiếp xúc, toàn thân sẽ giải thể, hóa vì máu thịt bè bét một đoàn. Sóng khí chợt nổi lên, trên ngọn núi cành lá rồn rập rơi xuống. Bốn phía tông sư, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai người kia, tùy ý một cái phát huy, đều có độ giết bọn hắn toàn bộ người thực lực. Bọn hắn va chạm, vô cùng đơn giản, thuần túy, chính là lấy nhanh đối với nhanh, lấy mạnh mẽ đối với mạnh mẽ, lấy lực đối với lực. Không có khác bất luận cái gì dư thừa kỹ xảo. Từng chiêu từng thức, chính là đơn giản như vậy. Đao ảnh lại lần nữa, thương ảnh liên miên. Chiến đấu như vậy, ngược lại thì chứng minh hai người võ học đều đến phản pháp quy chân trình độ. Đây là vô số võ đạo tông sư đều ước mong cảnh giới. Từng chiêu từng thức đều là võ, tự nhiên mà thành. Giết. Một già một trẻ, đồng thời giống to, bọn hắn khí tức bay lên, nhảy lên tới cực điểm nhất, ai cũng không chịu thối nhượng phân nửa, ai cũng không chịu nhận thua. Hai chân của bọn hắn đều giống như vững vàng cắm rễ tại trên mặt đất, dưới chân phảng phất hóa thành trăm năm đại thụ rễ cây, vẫn không nhúc nhích. Bất quá, bọn hắn mặt đất dưới chân, thừa nhận hai đại cao thủ va chạm, vẫn là đang không ngừng nứt toác. Phải biết nơi này núi đá, toàn bộ đều là rắn như đá, cực kỳ cứng rắn, chính là dùng đại pháo cũng rất khó nổ hủy. Nhưng bây giờ như là đậu hũ yếu ớt, ngay cả ngọn núi đều bắt đầu đôi chút lay động. Vừa lên đến, liền do xét đều không có, trực tiếp chính là toàn lực ứng phó, chút nào không bảo lưu a. Ninh lão bang chủ vẻ mặt nghiêm túc. Hai người này một cái lấy tay làm đao, một cái lấy quyền bị thương. Loại này giao thủ, có khả năng nhất thể hiện song phương thực lực ứng, quyền trưởng va chạm, đao thương chém giết, liền xem ai thể năng mạnh hơn, thực lực mạnh hơn, một khi thất bại, sẽ lập tức bị công phá phòng ngự, đánh hải cốt không còn. Nhanh, nhanh, nhanh. Hai người đều đã chiến đến quên mình, trong mắt chỉ có lẫn nhau, ánh mắt của bọn họ đều giống như đang thiêu đốt một dạng, xuất trưởng như đao, ra quyền như là một cây trường thương, mỗi một kích cũng có thể chính xác chặn lại đối phương. Loại tốc độ này, thậm chí vượt ra khỏi xung quanh tông sư mắt thường cực hạn, huyền hóa ra đến liên tiếp tàn ảnh. Bọn hắn đã không cách nào thấy rõ hai người chiêu thức. Đây là đáng sợ đến mức nào? Tốc độ nhanh đến không nhận ra không rõ, có nghĩa là đối phương muốn giết ngươi, ngươi đều không phản ứng kịp. Vù vù. Hô hấp của bọn họ cũng dần dần trầm trọng, tựa như một con trâu già thở dốc, nặng nề nhưng kéo dài. Giữa bọn họ với nhau, liên tục va chạm hơn ngàn lần, mỗi một lần đều là toàn lực mà làm, liền coi như bọn họ mạnh hơn nữa, thân thể cũng có một cái cực hạn. Nhưng bọn họ chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Đột nhiên, Bộ Thương Hải gào to một tiếng, hắn khí tức trong người bay lên, từ trong cổ họng lao ra, cổ khí này tựa như thiên lôi một dạng nổ tung. Hắn hung mãnh đao pháp, đột nhiên vừa thu lại, hóa thành nhẹ bỗng một trường. Một trường này, thoạt nhìn phảng phất không có khí lực, nhu đến cực hạn. Nhưng mà tại trầm giật chu trong mắt, một trường này, phảng phất kéo theo tầng tầng lớp lớp sóng biển, đánh ra mà đến. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, nước chi nhu, nhưng mà chí cương. Cuồng bạo sóng biển, đủ để tồi thành nổ trại. Một trường này, chính là Bộ Thương Hải ở trên biển Quan Hải vài chục năm, tự tạo ra võ học, trường rời núi lấp biển chi lực. Hắn đem một trường này, xưng là Phúc Hải ấn. Được, tốt, không hổ là cùng biển nhập bọn tông sư, ngươi một trường này, giống như sóng lớn vô bờ, kinh lực liên miên bất tuyệt, ta cho dù đỡ được đợt thứ nhất kinh lực, phía sau cũng chưa chắc có thể ngăn được. Trầm Dật Chu sắc mặt ngưng tụ, nhưng mà hắn chiến ý lại mạnh hơn, đã như vậy, ta cũng để cho ngươi nhìn xem, ta trăm năm võ đạo, hòa thành một lò một quyền. Quyền pháp hắn biến đổi, tất cả nắm đấm, thương ảnh, toàn bộ hợp lại là một, biến thành một quyền. Một quyền này, không còn là thương, mà là một ngọn núi. Phảng phất một ngọn núi, để ép qua đây. Dừng thương như núi. Khai Sơn ấn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Phúc Hải ấn đối với Khai Sơn ấn, ai mạnh ai yếu. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 200, thời gian sinh tử chứng đạo nhất phẩm canh ba cầu ác ma quả thực. Mấy chục năm qua, Bộ Thương Hải dấn thân vào trên biển lớn, qua nhiều năm tháng, đều là một chiếc mẹ trúc, ở tại Hán Hải giữa độc hành. Hán võ đạo còn chưa đại thành thời điểm, nhiều lần trải qua sinh tử nguy hiểm, trên biển một chút gió to sóng lớn, cuồng bạo biển gầm, suýt nữa đoạt tánh mạng của hắn. Bất quá những kinh nghiệm này, cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ, lĩnh ngộ một chiêu này Phúc Hải ấn. Một trường này lực lượng, liền giống như sóng gió kinh hoàng, sóng cả mãnh liệt. Nói như vậy, lực lượng đều là một lần duy nhất. Nhưng mà một trường này Phúc Hải ấn, đem sóng biển đặc tính diễn dịch tinh tế, trên lòng bàn tay, cương khí liên miên, liên tục không ngừng. Cho dù có thể ngăn được đợt thứ nhất, phía sau còn có làn sóng thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Bất quá, Bộ Thương Hải có tuyệt học, sống trên trăm năm Trầm Dật Chu, há lại sẽ chưa. Trầm Dật Chu có thể từ thiên truy chi chiến bên trong sống sót, đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Lúc này, hắn huy động quả đấm của hắn, dày nặng, chậm chậm, to lớn, tựa như một tòa núi cao đập tới. Hắn bây giờ thân thể, vốn là cao to uy vũ, so sánh Bộ Thương Hải cũng cao hơn bên trên hai cái đầu, đây là khô vinh thiền công, vinh một bên. Ngày thường hắn hướng người ngoài, triển hiện đều là mình khô lão suy bại một bên. Nhưng kỳ thực, loại này kỹ pháp, giống như là mùa đông lão thụ, đem tinh hoa giấu, dùng cái này qua mùa đông. Hắn lúc này chính là đem hắn đi qua nhiều năm tích góp lên lực lượng, cùng nhau bạo phát, loại này bạo phát chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, giống như là núi lửa phun trào, không động thì thôi, khẽ động liền long trời lở đất. Ầm ầm. Một quyền này, ngay cả dưới chân bọn họ sơn nhạc, cư nhiên đều tại rung động. Phảng phất một quyền này lực lượng dung nhập vào sơn nhạc chi lực. Thiên nhân hợp nhất, một quyền này, hắn đạt tới thiên nhân hợp nhất ta. Ninh lão bang chủ và rất nhiều tông sư đều hoảng sợ biến sắc. Bang vào một quyền này, Trầm Dật Chu ngắn ngủi bước chân vào nhất phẩm đại tông sư lĩnh vực. Thật giống như bộ thương hải ở trên biển thời điểm, chiếm cứ địa lợi, mượn sóng biển chi lực, nắm giữ có thể so với nhất phẩm đại tông sư lực lượng. Nhưng là bây giờ, bộ thương hải rời khỏi biển rộng, đi tới trên đất liền, mất đi địa thế. Ngược lại, Trầm Dật Chu ngược lại còn có địa thế. Quyền pháp của hắn dung nhập vào sơn nhạc chi lực, thật giống như nhất phẩm đại tông sư, nắm giữ thiên địa chi lực, dạng này mênh mông sức mạnh to lớn, đủ để trấn áp tất cả. Bành! Bọn hắn quyền trưởng đụng nhau. Bộ thương hải phúc hải ấn, cho dù là kinh lực liên miên, có như sóng biển một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, đủ để đánh bại bất kỳ nhị phẩm, nhưng vẫn không địch lại. Trầm Dật Chu một quyền này, liền tựa như một tòa thái cổ cự sơn, nặng nề đến cực điểm, đảm nhiệm ngươi sóng biển ngút trời, ta từ thản nhiên bất động. Bộ thương hải phải thua, một quyền này, trừ phi là ở trên biển, hắn mượn sóng biển chi lực, mới có thể ngăn cản. Bộ thương hải vẫn là quá mức tự tin, cư nhiên rời khỏi mình sân nhà, hơn nữa đây đất quyết chiến, ta nhớ được là chính hắn chọn đi. Cư nhiên chọn tại trên một ngọn núi, nếu như là một nơi bãi cát, như vậy thắng bại liền còn chưa thể biết được rồi. Mấy vị tông sư nghị luận ở Mỹ, đều cảm thấy bộ thương hải muốn bại. Hắn chọn đất quyết chiến, với hắn mà nói quá mức bất lợi. Chỉ thấy Trầm Dật Chu quyền pháp mạnh mẽ không thể kháng cự, như núi lở đất nước bản, đem bộ thương hải kình lực toàn bộ phá hủy tan rã. Mắt thấy đến nắm đấm phải đánh tại bộ thương hải trên thân, một quyền này đánh trúng, hắn đem hải cốt không còn. Nhưng mà bộ thương hải thần sắc lại không hoảng hốt chút nào, ngược lại hắn càng ngày càng chấn định, tựa như Phật Đà nhập diệt trước, thiền định, an lành, yên lặng. Hắn một trường đột nhiên thay đổi, nguyên bản đập ngang mà đến, rời núi lấp biển. Nhưng là bây giờ tung tích chặt chém, giống như lực phách hoa sơn, phải đem núi đều cho xét đánh hỏng mở. Một đao này mới là hắn chân chính sát chiêu. Năm xưa cha mẹ của hắn bởi vì tai nạn trên biển mà chết, từ đó hắn liền lẻ loi lưu quạng, kết nhiên một người. Hắn đầu nhập biển rộng, chính là ôm lấy tràn đầy nội ý, thề phải chinh phục kia vô tận mênh mông. Lấy nhân lực chinh phục hắn hải, có lẽ tại trong mắt người khác là không tự lượng sức, nhưng mà bộ thương hải lại kiên định cố chấp, một mực hướng phía cái mục tiêu này mà nỗ lực. Hôm nay hắn một chiếc bè trúc là có thể đến chiến hạm cũng không dám đi thuyền chìm định, ai nói hắn võ đạo nhất định phải ở trên biển mới được? Lẽ nào rời đại dương, thực lực của hắn liền sẽ trở nên yếu sao? Thế phải chinh phục đại dương người, như thế nào lại ỷ lại đại dương chi lực? Hắn đem đất quyết chiến chọn tại đây, chính là tự tin, kia sợ không phải của hắn sân nhà, một dạng có thể thắng. Lúc này cánh tay hắn dựng thẳng bổ xuống, phảng phất bàn cổ đại thần trong tay khai thiên phủ, muốn khai thiên tích địa. Ích hải, một đao này như tên, hắn ở trên biển có thể mạnh mẽ đem mặt biển đều bổ ra một đầu dài đến trăm trượng khe danh đến. Hắn từ không dễ dàng vận dụng, bởi vì một đao sau đó hắn cũng sắp kiệt lực. Loại uy lực này đại sát chiêu, lấy thể năng của hắn, một đao liền là cực hạn rồi. Lúc này một đao này xuất hiện, chỉ thấy trong thiên địa không khí uyển như là nước chảy, hướng về hai bên tách ra, không khí trở nên giống như là dòng nước một dạng tráng lệ vô cùng, khiến người chọn đời khó quên. Bốn phía tông sư càng là cảm thấy một đao này phảng phất treo ở trên đỉnh đầu bọn họ, phải đem bọn hắn chém đầu. Hảo một cái bộ thương hải, hảo một chiêu ích hải, ngươi thật sự kinh tài diễm diễm, có nhất phẩm tư chất, chết trong tay ngươi cũng không có bôi nhọ ta. Trầm Dật Chu cất tiếng cười to, thản nhiên đối mặt. Tại một chiêu này xuất hiện thời điểm, là hắn biết mình phải thua. Hắn khai sơn ấn, tuy rằng phá bộ thương hải phúc hải ấn, nhưng mà tiêu hao hơn nửa lực lượng, còn sót lại lực lượng tuyệt đối không tiếp nổi chiêu này ích hải. Đây ích hải chi lực có thể so với nhất phẩm đại tông sư. Hắn một tay khai sơn ấn, là mượn địa thế thiên nhân hợp nhất mới có rồi, vì thế như vậy bộ thương hải lại hoàn toàn bằng vào mình lực lượng, hắn võ đạo mạnh mẽ, cho dù là Trầm Dật Chu cũng phải tự thẹn không bằng. Nhưng lúc này hắn mặc dù sẽ chết, lại không có nửa điểm sợ chết xử thái. Tốt đối thủ hiếm thấy, có một vị tốt đối thủ mới có thể không ngừng tiến bộ, thúc giục tiềm năng của mình. Biển người mênh mông, chi kỷ khó cầu. Đối với Trầm Dật Chu lại nói, bộ thương hải ngược lại có chút chi kỷ ý tứ, chết tại nhân vật như thế trong tay có gì không thể. Hắn tuy giàn mua, nhưng mãi đến cuối cùng vẫn là đường đường chính chính chết trận cương giả, hết không chết giả tại giường bệnh bên trên. Cuối cùng Trầm Dật Chu chỉ là có chút tiếc nuối, nếu là có thể lại gặp một lần Lạc Thần Nguyệt, liếc mắt nhìn năm đó hải tử kia là tốt. Đột nhiên xảy ra dị biến. Hưu. Mắt thấy đến Trầm Dật Chu đem muốn bị mất mạng, một chiếc lá đột nhiên thừa phong bay tới, cùng bộ thương hải bàn tay đụng vào nhau. Cao thủ võ đạo, Trích Hoa Phi Diệp đều có thể đả thương người. Nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường, bộ thương hải một chiêu này đích hải. Đừng nói một phiến phổ thông lá xanh, chính là lá bạc, thậm chí một ngọn núi đều có thể bổ ra. Nhưng ngay khi toàn bộ người chấn động trong ánh mắt của phiến này phổ thông thông diệp tử, cư nhiên đỡ được bộ thương hải thế không thể đỡ nhất kích. Cái gì? Mọi người không thể tin. Sau đó, bóng trắng chợt lóe, xông vào trận bên trong. Một cái trong suốt như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng vô về phía bộ thương hải lồng ngực. Không tốt, ta sẽ chết. Bộ Thương Hải trong tâm cảnh Triệu Sinh nhiều, thường nhân này trong mắt không có chút nào khí thế một trường, hắn thấy quả thực có không thể lực ngăn cản. Cái gì Phúc Hải ấn, Khai Sơn ấn, tại một trường này trước mặt đều giống như chê cười một dạng. Một trường này giống như toàn bộ thiên địa nghiền ép mà đến. Chiến! Bộ Thương Hải gầm hét, tử vong ngay đầu, hắn lại như cũ không sợ, ngang nhiên tiến lên nên đón. Nguyên bản dùng lĩnh hải sau đó, hắn đã sức cùng lực kiệt, không sử dụng ra được một chút cương khí đến, nhưng hắn lại không đồng ý nhận mệnh, vẫn muốn gắng sức đánh một trận. Khí thế của hắn, tựa như kinh kha giết tần vương, quên sống chết. Đồng thời như Hạng Vũ quyết đánh đến cùng, không để lại đường lui. Một khắc này, một đi không trở lại, tương sinh chết đều không để ý. Trong lòng của hắn, không có sợ hãi, chỉ có nộ khí. Cha mẹ của hắn chết sớm, vợ con cũng rời hắn mà đi, hắn cái gì cũng bị mất, còn có cái gì có thể lấy sợ hãi? Một loại không cam lòng, một loại phẫn nộ, một loại hận ý, từ sâu trong đáy lòng tuôn trào. Hắn thống hận hai nạn trên biển đoạt cha mẹ của hắn, hắn thống hận thượng thương đoạt hắn ái thê, hắn thống hận Lý Vấn Tiền giết con trai của hắn. Ầm ầm, khí thế của hắn tại đây sinh tử dưới sự kích thích cư nhiên liên tục tăng lên, sau đó bành một tiếng, tựa như xuân lôi mở dạng, thức tỉnh văn vận, phá vỡ một tầng trong chỗ tối tăm bình cảnh. Một khắc này, Bộ Thương Hải rốt cuộc bước chân vào nhất phẩm đại tông sư lĩnh vực, cùng chấm dứt Chu Quyết chiến, tuy rằng đem khí thế của hắn đẩy tới một cái cực điểm, nhưng vẫn chưa đủ. Mà bây giờ một trường này, sinh tử dưới sự kích thích, như dầu sôi lửa bỏng, để cho hắn bước ra bước này. Hắn sau khi đột phá, cái kia mảnh khảnh tuyết trắng bàn tay, ngược lại thu về, không tấn công nữa. Tựa hồ một trường này, không phải là vì giết hắn, mà là giúp hắn một tay, làm hắn đột phá. Sau đó, bóng trắng chợt lóe, mang đi Trầm Dật Chu, cứ thế biến mất không thấy. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 201, Duy Ngã Độc Tôn Lạc Thần Nguyệt. Thời gian sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, từ cổ chí kim, có bao nhiêu người có thể vượt qua bóng tối của cái chết? Nhưng mà trong nháy mắt đó, Bộ Thương Hải làm được, trong lòng của hắn không có sinh tử khái niệm, vứt bỏ tất cả, chết có gì sợ. Tại dạng này tín niệm phía dưới, hắn rốt cuộc lấy đột phá, bước ra vô số võ đạo tông sư đều ước mong một bước, đạt đến nhất phẩm đại tông sư. Đến cảnh giới này, có thể xưng là nhân gian thần thoại, ngôi sao sáng. Hỏi thế gian này, lại có mấy vị ngôi sao sáng? Hiện tại những này Đông Nam Á tông sư chứng kiến dưới, bọn hắn tận mắt thấy rồi một vị võ lâm thần thoại đản sinh. Bất quá hiện tại, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, đều muốn ảm đạm phai mờ rồi, tâm thần của mọi người đều bị đạo này bóng trắng chấn nhiếp. Vừa mới xảy ra cái gì, là ai xuất thủ? Lúc này, các võ đạo tông sư dồn dập kịp phản ứng. Không thấy rõ, quả thực quá nhanh. Bao gồm Linh lão bang chủ tại bên trong, mỗi người đều tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh không khống chế được xông vào thiên linh cái. Tốc độ như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi, thân là võ đạo tông sư, cư nhiên hoàn toàn không thấy rõ cường giả thần bí kia động tác. Đối phương nếu như có sát ý, sợ rằng trong một chớp mắt là có thể để cho tất cả mọi người bọn họ đấm máu tại chỗ. Từ khi trở thành võ đạo tông sư sau đó, mỗi một cái không phải khí thôn như hổ, uy trấn tứ phương. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại sâu đậm cảm nhận được mình nhỏ yếu. Sinh mệnh không khỏi đã hoàn toàn nắm giữ trong tay người khác. Đây là kinh khủng dường nào cường giả? Đa tạ hạ thủ lưu tình. Bộ Thương Hải hướng về bóng trắng rời đi phương hướng, chắp tay nhất bái. Hắn tỉ mỉ trở về chỗ sau đó, phát hiện một trưởng hời hợt kia, thật là đáng sợ đến cực điểm. Một trưởng kia quả thực thế như ngất trời, có chấn áp tất cả, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật không có thể ngang hàng chi uy. Hắn cảm thấy mình coi như đột phá đến nhất phẩm đại tông sư, cũng khó mà ngăn trở dạng này tuyệt thế vô địch sát phạt. Hiển nhiên, đối phương không phải là vì giết hắn. Người của ta ngươi cũng dám động? Nếu có lần sau nữa, đầu ngươi hồng môn. Một đạo lạnh lùng thanh âm mờ ảo, phản phất là từ trên 9 tầng trời mà đến. Cái thanh âm này bắt đầu rất thấp, rất nhanh từ thấp đến cao, từng bước bay vụt, cuối cùng như sấm nổ, vang vọng toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, dâm gian ngoài mười mấy dặm. Chính là che lỗ thai, thanh âm đều sẽ ra hiện tại trong đầu của bọn hắn, giống như thần phượng tại hí, tràn ngập chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Xung quanh tông sư đều cảm thấy đinh thai nhức óc, bị thanh âm này chấn khí huyết sôi sục, như muốn thổ huyết. Những lời này là đang cảnh cáo Bộ Thương Hải, Trầm Dật Chu không phải hắn năng động. Một trường kia, tuy rằng giúp hắn đột phá, nhưng cũng coi là cho hắn một loại cảnh cáo. Đây tột cùng là ai vậy? Đồ Hồng Môn, điều này cũng quá bá đạo đi. Còn lại tông sư không khỏi kinh hãi. Hồng Môn năm đại cự đầu, uy chấn thiên hạ, đây chính là xuyên quốc gia tổ chức lớn, trong tay nắm giữ tiền mặt lưu, mạng giao thiệp, thế lực, thậm chí có thể ảnh hưởng rất nhiều quốc gia nhỏ thủ lĩnh tuyển cử. Chính là trong thanh âm này, lại có một loại bệ nghệ Hồng Môn, coi trời bằng vùng cảm giác. Nói là coi trời bằng vùng, hay là nói nhẹ? Hẳn đúng là nói là một loại duy ngã độc tôn. Mắt nhìn xuống thiên hạ, ngạo mạn nhìn thương sinh, trên trời dưới đất, có ta vô địch. Hạng người gì mới có thể có loại này cái thế vô địch chi thế? Cùng Trầm Dật Chu có liên quan, lại có bậc này kinh thiên động địa thực lực, trừ nhớ năm đó thiên truy trận chiến vị kia, còn có thể là ai? Linh lão bang chủ đã đoán được người tới, kính sợ nói ra. Cái gì? Là nàng? Những người khác cũng đều hoảng sợ biến sắc. Ngay cả Bộ Thương Hải đột phá đến nhất phẩm đại tông sư, cư nhiên đều không người để ý. Mà từ trên đỉnh ngọn núi lúc rời đi, bóng trắng cũng là không đi đường thường, cư nhiên trực tiếp từ trên núi vách đá nhảy xuống. Ngọn núi này chính là gần đặng mấy trăm mét, dạng này nhảy xuống chính là võ đạo tông sư đều phải biến thành thịt nát. Cho dù là Trầm Dật Chu vị này cao thủ tuyệt đỉnh đều bị sợ giật mình, nguyên bản thân thể khôi ngô, phảng phất bay hơi một dạng, trong nháy mắt lại biến thành bộ kia giản mua bộ dáng. Bất quá vạn hạnh chính là, bắt lấy bả vai hắn người, Võ đạo thông thiên, ngón tay ngọc nắm lấy mấy lá cây, con ngón tay búng một cái, những này diệp tử bay về phía trước, lơ lửng giữa không trung, tựa như bàn đạp mở dạng. Bóng trắng liền dạng này đạp những này diệp tử, dễ dàng từ mấy trăm thước trên núi cao không phát hiện chút tổn hao nào rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Trầm Dật Chu đã là không nhịn được tâm tình kích động, "Hai tử, ngươi còn sống, ngươi rốt cuộc tới gặp ta." Ở trong mắt hắn, là cái bạch y nữ tử, phu như ngưng trì, lông mày trắng quyết, ngọc cốt băng cơ. Da thịt của nàng rất trắng, nhưng tuyệt không phải loại kia để cho người nhìn thấy không thoải mái trắng xám, mà là một loại như tinh khiết nhất băng tuyết, nhất không dánh dương chi bạch ngọc giống như bánh bạch. Chỉ là đây hơn tuyết khi xương da thịt, cũng đủ để cho nam nhân tiên hạ vì đó vong hồn mất phách. Vóc người của nàng, dịu dàng cực kỳ, một bước một cảnh, như họa trung tiên tử hàng lâm, ngăn cách với đời bản, gầy một phân tất quá gầy, du nửa tấc tất quá đầy đặn, bất luận là dung mạo, vẫn là vóc dáng, có thể nói tuyệt thế khó có. Mà khi hết thảy các thứ này đều tập trung vào một cô gái trên thân, triển hiện là một loại để cho nhật nguyệt vì đó ảm đạm, bách hoa vì đó biến sắc, mờ ảo như tiên, khiến người nhìn đều không khỏi vì tâm thần chập chờn, tựa như nàng là hạ xuống phàm trần tiên tử. Là đặc biệt nhất chính là hai trong mắt của nàng, quả thực quá đẹp. Tựa như thiện sắc lưu ly, thuần tịnh vô hạ, có một loại bút mực đều không cách nào hình dung đích mỹ lệ. Đôi trong mắt này như tịnh thủy một dạng chút nào không gợn sóng, đồng thời như minh nguyệt một dạng tiểu mỹ lệ liễm diễm đủ để cho thế gian hết thảy đều ảm đạm. Thế gian có thể có bậc này tuyệt thế khuynh thành tư chất người, chỉ có một người. Lạc Thần Nguyệt. Trầm thúc, ta hết thảy đều rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lạc Thần Nguyệt giọng nói, linh hoạt kỳ ảo giống như là rơi vào giữa hồ minh nguyệt, đồng thời như gió nhẹ đung đưa sóng gợn, ngươi tu luyện Khô Vinh Tiền Tông, lại chậm chạp chưa vào nhất phẩm, cũng là bởi vì lo lắng ta, không dám liều chết đánh một trận, ta lần này đến, cũng hy vọng ngươi có thể thả xuống những này lo lắng, chuyên tâm vào nhất phẩm. Trong nội tâm của ta Trầm thúc, từ tiểu vi ta che gió che mưa, là sẽ không thua bộ Thương Hải. Ngươi nói đúng. Ta một mực không yên lòng ngươi, ngươi một thân một mình, tại Hoa Quốc trung tâm nhất đầm rồng hang hổ, ta từ đầu đến cuối lo lắng có một ngày thân phận của ngươi để lộ, mấy vị kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trầm Dật Chu lo lắng nói. Đối với hắn mà nói, Lạc Thần Nguyệt giống như nữ nhi của hắn một dạng, liền tính Lạc Thần Nguyệt lợi hại hơn nữa, hắn cũng là sẽ lo lắng. Đặc biệt là trải qua Thiên Truy Chi chiến loại chuyện này sau đó. Không sao, ta tại Hoa Quốc bên kia rất tốt, không người nào có thể biết thân phận của ta. Lạc Thần Nguyệt thanh âm mờ ảo như tiên, thanh âm này rơi xuống, vậy mà để cho người đảo qua trong tâm ngầm ly. Đảo qua trong tâm lệ khí, tựa hồ thanh âm này chính là cựu thiên bên trên tiên âm, có thể liễu lương ba ngày, coi như là hung khí ngập trời đổ phu, nghe thấy cái thanh âm này, đều không khỏi tâm bình khí lắng xuống. Trầm Dật Chu cũng khôi phục bình tĩnh, đổi đề tài, "Thần Nguyệt, ta gần nhất phát hiện một người, hắn cứ gọi Lý Vân Thiện, ngươi chắc chú ý tới hắn đi. Hắn giống như ngươi, khả năng đều là người trong tiên đạo, nếu như có thể lợi dụng được hắn." Trầm thúc, "Ta Lạc Thần Nguyệt cần gì phải lợi dụng người khác? Trong thiên hạ, sơn hà mặt đất đều không thể thị, mà có thể thị người duy ta. Cho dù mấy người kia hiện tại mạnh hơn ta, ta cũng chỉ có thể mai danh nhận tính, nhưng cho thời gian của ta, ta đồng dạng vô địch thế gian." Lạc Thần Nguyệt mặc dù là nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng ngữ khí dùng từ chính là bao gồm tứ phương, bao phủ bát cực, một cách tự nhiên có vô cùng uy áp, tuyệt thế bá khí. Giờ khắc này Lạc Thần Nguyệt cho người một loại ảo giác, nàng tựa như là một vị ngày càng ngạo nghễ nữ hoàng, có thể chạm 100 vạn đại quân, có thể kháng cự vạn thế thiết kỵ. Bá khí mà phách lối, đây chính là Lạc Thần Nguyệt, tự tin không kém gì bất luận người nào nữ tử hiếm thấy. Khi nàng lời nói này cửa ra thời điểm, lại có ai sẽ nhớ nàng là một cái nữ tử đâu? Lại có ai sẽ để ý nàng mỹ mạo tuyệt thế đâu? Trong mắt chỗ đã thấy là một vị bá khí mười phần nữ hoàng, vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 202, cho hắn công bằng đánh một trận cơ hội. Hôm nay Lý Vấn Thiền chính đang Giang Lăng Đại học Truyền Võ Học Viện giáo sư những học sinh kia, hắn là nơi này truyền võ giáo sư, nguyên bản thân làm giáo sư, mỗi ngày đều muốn tới giờ học, nhưng mà chuyện hắn quá nhiều, cũng chỉ đưa đến 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, thường xuyên không thấy tăm hơi. Đổi thành khác giáo sư đã sớm bị khiếu nại, nhưng mà hắn lại đánh giám không có. Bản thân giống như hắn dạng này có công phu thật truyền võ giáo sư, Giang Lăng Đại học cầu đều cầu không được, chẳng khác gì là một khối bảng hiệu chữ vàng, có thể đem ra đối ngoại chiêu sinh. Cho nên trường học sẽ mở ra một con đường, cho hắn điểm đặc quyền. Mặt khác, cho dù hắn không ở, đồ đệ của hắn Dương Tuyết Nhu cũng có thể thay thầy giảng bài. Dương Tuyết Nhu thiên phú rất cao, võ đạo tu hành đột nhiên tăng mạnh, Lý Vấn Thiền giao cho nàng đồ vật, nàng cơ hồ là vừa học liền biết, hấp thu rất nhanh, dạy một bài học nó học sinh của hắn, hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng rất nhiều học sinh bên trong, nghiêm nhiên chính là một bộ đại sư tỷ tư thế. Thực lực mạnh nhất, đối với Lý Vấn Thiền dạy đồ hiểu cũng nhất thấu triệt, bởi vậy những người khác là đối với nàng tâm phục khẩu phục. Lão sư, Tuyết Nhu hiện tại là càng ngày càng lợi hại, hiện đại chiến đấu buộc bên kia học sinh đều bị nàng cho khuất phục, mấy ngày trước nàng thậm chí còn thăng cái kia Cạ Dù Ổ Quạ Dù Mì. Cạ Dù Ổ Quạ Dù Mì chính là một vị cạ dị đồ đen đoạn đại sư, thực lực đóng lại, một quyền một cước có thể đánh xuyên thạch bản. Ta chính là Lý lão sư học sinh. Nghe thấy mọi người tân bốc, Dương Tuyết Nhu nhẹ hừ một tiếng. Lý Vấn Thiền nhân vật bậc nào? Võ đạo thông thần, cảnh giới chi cao. Tuy tiện chỉ điểm một ít, cũng có thể làm cho người thu được ích lợi vô cùng, nàng có Lý Vấn Thiền dạng này sư phụ, có thể thắng cả Dù Ổ Quạ Dù Mì, là việc không thể bình thường hơn, nếu bị thua, đó mới là chê cười đi. Đồng thời, nàng cũng nhìn về phía Lý Vấn Thiền, mắt lộ ra mong ngợi, loại ánh mắt này, giống như là một cái thi thành tích tốt sau đó, muốn được khích lệ tiểu hài tử một dạng. Thực lực tăng lên không tệ, bất quá ngươi như thế nào cùng cả dù ổ quả dù mì đánh nhau? Lý Vấn Tiền hỏi thăm. Bất luận nói thế nào, cả dù ổ quả dù mì đều là hiện đại chiến đấu hệ lao sư, một dạng học sinh cùng lao sư trong lúc đó là rất ít độc thủ. Kia cả dù ổ quả dù mì, lần trước ở trường học võ thuật giao lưu hội bên trên, thua ở Lý lao sư sau đó, lại còn không phục, nói bọn hắn tiểu tuyển ra, có so sánh Lý lao sư lợi hại hơn võ đạo tông sư, ở bị Lý lao sư võ đạo, không gì hơn cái này, chỉ có thể ở đại học cái ao nhỏ này con bên trong xương vương xương bá. Tuyết Nhu nàng sau khi biết, ngày đó liền trực tiếp cho cả dù ổ quả dù mì hạ chiến thư, sau đó liền đánh bại hắn rồi. Một vị bạn học nữ giải thích, đồng thời bội phục nhìn thấy Dương Tuyết Nhu. Cả dù ổ quả dù mì dù nói thế nào, cũng là trong đại học rất nổi danh cao thủ, thân kinh bách chiến, người bình thường nào có can đảm này khiêu chiến hắn. Ngươi bảo vệ tâm của ta là tốt, bất quá về sau có loại chuyện này, không cần phải để ý tới, hề nhảy nhót, không cần để ý. Lý Vấn Tiền khoát khoát tay, hắn ngược lại không làm sao quan tâm. Nếu như có người nói hai câu, hắn phải đánh đến cửa đi, kia mệt mỏi đều mệt chết đi được. Vậy không được, khác ta có thể nghe sư phụ, nhưng người nào dám nói sư phụ không tốt, ta chính là không thoải mái, liền muốn đánh hắn. Dương Tuyết Nhu dứt khoát quả quyết cự tuyệt, cho dù là Lý Vấn Tiền phải phạt nàng, nàng cũng không nghe. Lý Vấn Tiền dạy nàng võ học, để cho nàng được học được công phu chân chính, từ đó đi lên một đầu không cùng một dạng đường. Không có Lý Vấn Tiền, nàng cả đời này khả năng cũng chỉ là cái sinh viên đại học bình thường, tầm thường bình thường, kết hôn sinh con, phí thời gian cả đời. Mà Lý Vấn Tiền thay đổi vận mạng của nàng, cho nên trong lòng hắn có địa vị không giống bình thường. Vô luận là ai khinh nhờn Lý Vấn Tiền, nàng đều không thể nào tiếp thu được. Mà thôi, như vậy tùy ngươi đi. Bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, thật gặp ngay phải cường địch thời điểm, không muốn can thiệp vào, miễn cho bị người khác đánh chết. Lý Vấn Tiền trịnh trọng khuyên bảo, trong trường học đều là trò đùa con nít, đến bên ngoài là sẽ chết người, điểm này ngươi hẳn minh bạch, ta không muốn mình thu cái đồ đệ, kết quả còn phải cho nàng nhặt xác. Ân, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cảm ơn sư phụ quan tâm. Dương Tuyết Nhu nhuyễn miệng cười. Trải qua lần trước chợ đen quyền đàn, nàng cũng nhìn thấy võ đạo hắc ám một bên. Võ thuật là kỹ thuật giết người. Khỏa này tẩy tùy đan, có tẩy mao phạt tùy chi lực, ngươi trở về liền ăn vào đi. Lý Vấn Tiền lại lấy ra một khỏa tẩy tùy đan, giao cho Dương Tuyết Nhu. Nó học sinh của hắn, để ở trong mắt, đều là lộ ra hâm mộ chi cực ánh mắt. Lúc trước Lý Vấn Tiền bồi nguyên đan, bọn hắn cũng đều dùng qua, cho nên biết Lý Vấn Tiền cầm xuất thủ đồ vật, nhất định bất phàm. Ta biết các ngươi đều muốn, bất quá đừng trách ta nói chuyện khó nghe, trong mắt của ta, cũng chỉ Dương Tuyết Nhu đáng giá ta bồi dưỡng, tư chất của các ngươi đều quá bình thường, cho các ngươi cũng chỉ là lãng phí đan dược mà thôi. Lý Vấn Tiền vốn là đả kích bọn hắn một loại, sau đó lại khích lệ nói, bất quá, luyện võ loại vật này, tư chất chỉ là thứ nhất, ý chí lực, định lực, tâm tính, nỗ lực, những này đều có thể ảnh hưởng cuối cùng thành tựu. Nếu như các ngươi bên trong, có người có thể khắc khổ luyện võ, đuổi theo Dương Tuyết Nhu bước chân, ta cũng sẽ không keo kiệt đan dược, có lẽ ta sẽ có cái thứ nhì, cái thứ ba đồ đệ, ta đối với nhân tài vẫn là rất xem trọng. Lời này vừa nói ra, mọi người một hồi liền sôi trào. Lý lao sư yên tâm, chúng ta nhất định nỗ lực luyện võ, tranh thủ bái nhập môn hạ của ngài. Trước mắt bọn hắn, vẫn chỉ là Lý Vấn Tiền học sinh mà thôi. Một cái lao sư, có thể có vô số học sinh. Lao sư dạy học sinh, từ trước đến giờ là đổi từng gấp một, mỗi lần tốt nghiệp một cái, mới học sinh liền tới. Nhưng mà sư đồ bất đồng. Tại cổ đại, sư đồ chính là như cha con quan hệ bình thường. Tình thầy trò hoàn toàn không phải hiện đại thầy trò chi tình có thể so sánh. Bọn hắn cũng đều muốn giống như Dương Tuyết Nhu dạng này, trở thành Lý Vấn Tiền đồ đệ mà không phải học sinh. Nam Ngộng, ta sẽ không để cho các ngươi đuổi theo ta, sư phụ có ta một cái đồ đệ là đủ rồi. Dương Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng, không muốn cùng nhiều như vậy người chia sẻ Lý Vấn Tiền. Tại truyền võ bên này, ngần ra chưa, chỉ điểm một cái mọi người tu hành sau đó, thật vất vả qua điểm cuộc sống yên tĩnh. Lý Tư Lệnh, xảy ra chuyện. Lại không nghĩ rằng Tần Giao vội vội vàng vàng đến cùng Lý Vấn Tiền gặp mặt, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chuyện gì? Không cần phải gấp gáp, ngươi từ từ nói. Lý Vấn Tiền thanh âm như thanh tuyền dòng chảy, đem Tần Giao hấp tấp tâm trấn an đi xuống. Cùng Bộ Thương Hải có liên quan, chúng ta bên này nhận được tin tức, Bộ Thương Hải bước vào Hoa Quốc rồi. Nếu như tình báo không có sai, Bộ Thương Hải lần này hẳn đúng là hướng về phía Lý Tư Lệnh tới. Nguyên lai là hắn, ta giết con trai của hắn, hắn sớm nên tới tìm ta báo thù. Lý Vấn Tiền gật đầu một cái, cũng không sợ hãi. Bộ Thương Hải khả năng đã đạt vào nhất phẩm đại tông sư. Tần Giao tiếp tục nói, nhất phẩm đại tông sư, võ lâm thần thoại, ngôi sao sáng, nhân vật như vậy, quốc gia cũng không thể coi thường. Năm đó đối phó Cửu Thiên Thần Giáo thời điểm, Lạc Thần Nguyệt chính là nhất phẩm, quốc gia biết rõ nhất phẩm đại tông sư đáng sợ. Chỉ là nhất phẩm, có gì sợ? Nhưng hắn dám tới tìm ta, ngược lại rất can đảm, ta cho hắn công bằng đánh một trận cơ hội. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 203, Ngộng Gia Dã Tâm canh ba. Công bằng đánh một trận cơ hội. Đó là cơ hội gì? Tần Giao sững sờ. Nàng có chút không hiểu Lý Vấn Tiền nói loại này công bằng là ý gì. Hắn chính là nhất phẩm, ta lợi dụng nhất phẩm chi cảnh chẳng hắn. Lý Vấn Tiền ngữ khí nhẹ mà lại nhẹ, phản phất lại nói một kiện trước sự tình. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn lại nói, đừng nói một cái Bộ Thương Hải, chính là 10 cái, hắn một dạng có thể giết. Gọi là công bằng, kỳ thực chính là hắn áp chế tự thân cảnh giới, đem bản thân áp chế đến nhất phẩm, lấy nhất phẩm chiến nhất phẩm, cho Bộ Thương Hải một cái công bằng. Ngươi muốn tự chói thực lực. Đây quá mạo hiểm đi, bộ Thương Hải lần này vốn là ở trên biển đạp diệt mười mấy hải tặc đoàn, giết trên vạn người, nơi đó sa ngư, ăn 7 ngày 7 đêm mới tàn đi. Sau đó hắn liên tục khiêu chiến Đông Nam Á rất nhiều tông sư, cuối cùng cùng với Trầm Dật Chu Đỉnh Phong nhất chiến, mới bước chân vào nhất phẩm, hắn là một đường giết đi lên, chiến lực phi phàm. Tần Dao có chút bận tâm. Bộ Thương Hải đoạn đường này mà đến, đạp thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đem tất cả tông sư đều trở thành đá đặt chân, nhân vật như thế, thực sự quá nguy hiểm. Ngươi không hiểu, nhân sinh một đời, địch nhân dễ có biết thanh âm khó tìm, đối thủ khó cầu. Đặc biệt là đối thủ ngang sức ngang tài, với ta mà nói, càng là cả thế gian khó tìm. Lý Vấn Tiền ánh mắt mở một cái, phản phất hai tia chớp đánh, hư không đều đống nhiên sáng lên, Bộ Thương Hải nếu có thể càn quét Đông Nam Á, xúc vô như thế, đạp vào nhất phẩm, mang theo vạn phu bất đương chi dũng, lấy phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới chi tâm hướng về ta báo thủ. Hắn đại dũng khí, đại khí phách, đại quyết tâm, không biết sợ, có tư cách đạt được tôn trọng của ta, làm đối thủ của ta. Mặc dù không có thực sự được gặp Bộ Thương Hải, nhưng mà nghe xong Tần Dao một ít lời, Lý Vấn Thiền liền đã đại khái đã biết Bộ Thương Hải là cái hạng người gì. Đây là một cái nhân kiệt, là một đời hào hùng. Nếu đối phương dám tới khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên cũng có nên chiến dũng khí. Ngược lại, hắn nếu là lấy cảnh giới đi áp Bộ Thương Hải, há chẳng phải là đang hãi sợ Bộ Thương Hải? Nếu không, vì sao không dám đánh nhau cung cấp? Ngoài ra, đối với Lý Vấn Thiền lại nói, đây cũng là một loại khác tu hành. Hắn muốn nhập thần cảnh, có thể thần cảnh khó thành. Hắn ban đầu cho rằng, trở lại thế tục giữa, khoái ý ân cửu, khắc hết đã từng bất bình chi khí, chạm tận tất cả ân oán tình cửu, để cho tâm linh viên mãn, là có thể đạt đến cái kia lĩnh vực. Bây giờ nhìn lại, vẫn là hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Thần cảnh khó, khó như lên trời. Tuyệt không phải dễ dàng như vậy là có thể bước vào. Đã như vậy, hắn chỉ có thể tìm phương pháp khác. Bộ Thương Hải đem người khác xem như đá đặt chân, đập vào nhất phẩm, loại này xúc vô địch thế biện pháp, thật ra khiến Lý Vấn Thiền hai mắt tỏa sáng. Hắn là không cũng có thể như thế, đạp biến nhân gian, bại hết tất cả địch, mượn vô địch chi thế, bước lên thần cảnh. Tóm lại, hiện tại Bộ Thương Hải trên thân cổ kia vô địch thế, để cho hắn thấy được một loại khả năng, hắn muốn đi nghiệm chứng, đi thử nghiệm. Có thể ngươi nếu như bại cơ chứ? Tần Dao không nhịn được nói, nàng biết rõ một cái đạo lý, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu hoàn toàn chắc chắn, vì sao còn phải đi mạo hiểm? Nàng không hiểu được làm như vậy. Nàng từ tiểu bị giáo dục, chính là không có vạn vô nhất thất nắm bắt, cũng không cần đi cược. Cược, đó là không đường có thể chọn người cách làm. Nhân sinh của nàng, không cần thiết cược, chỉ cần loại bỏ tất cả không an định nhân tố, sau đó chọn một đầu an toàn nhất đường, đi thẳng đi xuống. Yên tâm, ngoại trừ bản thân ta ra, không có ai có thể bại ta. Lý Vấn Thiền nở nụ cười, trong lời nói bao hàm một cổ vô địch khí chất khí thế, cái này vốn là một câu cuồng ngạo cực kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác tại trong miệng hắn nói ra, lại có hay không so tự nhiên, thật giống như một thêm một bằng với hai công lý. Nếu như hắn liền Bộ Thương Hải đều không thắng được, nói như vậy hắn không phải ứng kiếp người. Khi đêm dài đã tới, bóng tối bao trùm thiên địa, thần cảnh chí tôn đạp vào nhân gian, đến lúc đó phải đối mặt so với Bộ Thương Hải đáng sợ gấp trăm lần nghìn lần. Liên một trận chiến này đều không tin rằng, hắn lấy cái gì đi chặn những kia thần cảnh chí tôn? Lấy cái gì bình định trận này có 102 đại kiếp? Xem ra là nói bất động ngươi. Tần Dao bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, người nam nhân trước mắt này tự tin, cường đại đến không thể kháng cự, vỡ nát tất cả nhân loại nhỏ bé. Nhưng mà, không có thể phủ nhận là, cũng chính là dạng này khí nuốt thiên địa vậy tấm lòng, mới có ái mộ tất cả nữ tử mị lực. Cùng lúc đó, rầm rầm, sóng lớn cuộn cuộn, sông lớn lao nhanh, khí thế khổng lồ, tựa như thiên quân vạn mã tại hét giận dữ. Đây chính là sông dài à, ta thích nhất chính là đỗ phủ câu kia, vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ, vô tận sông dài quần quần đến. Thật là có vô biên ba khí, thật là ý cảnh thích hợp. Một đám du khách ngồi sông dài bên trên du thuyền, phát ra sâu đậm cảm thán. Bọn hắn cầm lấy camera, tứ xứ chụp hình, muốn vua xuống sông dài trắng lệ, mê ngông, bàng bạc. Đồng nhiên, có một đứa trẻ kinh hô một tiếng. Ba ba, kia sông dài bên trên làm sao có người lại đi? Chớ nói nhảm, sông dài bên trên làm sao có thể có người ở đi, ngươi cho rằng là hà thần đâu? Đứa trẻ phụ thân lăng nhục một tiếng. Nhưng mà tiếp theo, khác du khách cũng bắt đầu hét lên kinh ngạc. Hắn lúc này mới bán tín bán nghi quay đầu nhìn đến, sau đó, trong mắt liền lộ ra vẻ không dám tin. Ông trời của ta, cư nhiên thật ở trên trường giang đi. Đây có phải hay không là cái gì biểu diễn ảo thuật? Cái gì ma thuật, còn có thể khống chế sóng nước? Các ngươi nhìn chỗ hắn đi qua, lao nhanh nước sông đều bình tĩnh, liền một chút dạo chơi cũng bị mất. Đây sẽ không thật là hà thần đi. Cơ hồ tất cả du khách đều muốn đem tròng mắt trường ra ngoài. Càng có một chút tương đối lớn tuổi du khách, trực tiếp quỳ bái lên, trong miệng kêu hà thần hiển linh, khẩn cầu che chở các loại. Đạo thân ảnh này, không phải người khác, chính là từ Đông Nam Á, một đường mang theo vô địch chi thế mà đến Bộ Thương Hải. Lời đồn Bộ Thương Hải bước chân vào nhất phẩm đại tông sư cảnh giới, xem ra là thật. Bên bờ bên trên, sớm đã có người tại trong đó chờ. Lúc này, Mộng Bình Giang nhìn thấy một màn này, vô cùng rung động. Lần trước cùng Bộ Thương Hải nhi tử đính hôn thời điểm, hắn tuy rằng đạp giang mà đến, nhưng xa không có hiện tại thành thế. Nhưng bây giờ hắn đi tới, toàn bộ sông dài đều tựa hồ thần phục dưới chân của hắn. Có Bộ Thương Hải tương trợ, ta Mộng gia trở lại đỉnh phong, trong tầm tay. Mộng Bình Giang vừa nghĩ tới mình mất đi tất cả, liền cắn răng nghiến lợi. Hắn vốn là quân trung đại tá, khoảng cách thiếu tướng đều chỉ có khoảng cách một bước, tiền đồ vô lượng, nhưng bởi vì Lý Vấn Thiền bị trục xuất quân trung, mất đi đi qua tất cả vinh quang. Bên cạnh của hắn, Mộng Cảnh Tinh cũng là mắt lộ ra hận ý. Vị này Mộng gia thái tử, đã từng giang nam thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, hắn cho rằng tụ họp toàn bộ giang nam chi thế, làm ra một loại thành tựu, là có thể để cho Tần Giao nhìn với cặp mắt khác xưa, ôm mỹ nhân về. Chính là Lý Vấn Tiền xuất hiện, đánh nát tất cả về hắn huyết tượng, để cho hắn tất cả nỗ lực đều hóa thành bọt nước. Từ thiên chi tiêu tử đến một giới bình dân, hắn làm sao cam tâm? Hôm nay Lý Vấn Thiển, quan bái Giang Nam chiến bộ tư lệnh, chấp trưởng mấy chục vạn binh lính, ra lệnh một tiếng, toàn bộ Giang Nam đều muốn đầu thượng run lên. Bọn hắn chỉ có mượn bộ Thương Hải lực lượng, nghĩ biện pháp hòa nhau cục này. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 204, Mộng Chỉ Diên ta muốn ngươi thủ mộ 10 năm. Bộ tông sư, vài năm không thấy, phong thái càng hơn năm xưa à, ngươi đây đạp giang mà đến, như giống trên đất bằng bản lãnh, vô luận nhìn bao nhiêu lần, cũng để cho người nhìn mà than thở, thật là thần nhân. Mộng Bình Giang tiến lên nghênh đón, thần sắc tôn kính. Nguyên bản lấy địa vị của hắn, đủ để cùng bộ Thương Hải ngồi ngang hàng, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, hắn Mộng gia huy hoàng đã thành hoa cúc xế chiều. Mà bộ Thương Hải lại dũng mãnh tiến lên, đạp vào nhất phẩm đại tông sư, thân phận như vậy, hắn không thể không ngưỡng vọng. Làm phiền các ngươi tới tiếp ta. Bộ Thương Hải gật đầu một cái, ngữ khí của hắn kỳ thực rất bình thản, cũng không có loại kêu cao cao tại thượng ý tứ, nhưng mà hắn bây giờ khí thế, chính là một cách tự nhiên, áp người một đầu. Loại này vô địch chi thế, một khi xuất thành, thật sự như sở bá vương một dạng, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có uy nghiêm cực lớn. Không biết bộ tông sư lần này qua đây, vì chuyện gì? Mộng Bình Giang hỏi. Ta tới đây vì hai chuyện, thứ nhất, giết Lý Vấn Thiển. Lý Vấn Thiển? Chúng ta Giang Nam chiến bộ tư lệnh, cũng gọi là Lý Vấn Thiển, không phải là hắn đi. Là hắn. Mộng Bình Giang hai cha con thần sắc vốn là biến đổi, sau đó chính là kinh hỉ. Lấy bộ Thương Hải nhất phẩm đại tông sư thực lực, Lý Vấn Thiển lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng chống đỡ được. Nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể để cho bộ Thương Hải đi đối phó Lý Vấn Thiển, không nghĩ đến đắc lai toàn bất phí công phu. Bất quá Lý Vấn Thiển hiện tại thân là tư lệnh, ngồi ở vị trí cao, ngươi muốn giết lời nói của hắn, ngược lại có hơi phiền toái. Mộng Bình Giang nói, lấy Lý Vấn Thiển địa vị bây giờ, cơ hồ có thể so với khiên vai tam tinh trung tâm cự đầu, hắn quyền cao chức trọng, ra lệnh một tiếng, là có thể điều tới lượng lớn binh lính cùng vũ khí. Bây giờ Hoa Quốc chính là thế giới nước lớn, không phải là vài thập niên trước cái kia nhất cùng nhị bạch Hoa Quốc. Tập Giang Nam chiến bộ toàn bộ thực lực, tuyệt đối có thể chu diệt bộ Thương Hải. Yên tâm, giống như hắn dạng này còn trẻ vô địch chi nhân, sẽ không tránh đánh, nhất định sẽ tới. Thân là cường giả, như vậy tự có cường giả kiêu ngạo. Bộ Thương Hải nhàn nhạt nói, tuy rằng muốn giết Lý Vấn Thiển, nhưng hắn cũng không đối chê bai, mà là thản nhiên tán thành Lý Vấn Thiển là cái cường giả. Cho dù là võ đạo tông sư, cũng có người tham sống sợ chết, nhưng là cường giả, tuyệt đối sẽ không sợ hãi chiến. Hắn cho rằng Lý Vấn Thiển là cái cường giả, tiếp theo mới là võ đạo tông sư. Ta nghe nói Lý Vấn Thiển tại Giang Lăng Đại học có người bạn gái, có cần hay không đem bạn gái của hắn bắt tới, dạng này chắc chắn một chút. Mộng Cảnh Tinh đề nghị. Hắn đối với Lý Vấn Thiển hận so sánh Mộng Bình Giang mãnh liệt hơn nhiều. Trong mắt hắn, Lý Vấn Thiển chẳng những cắt đứt chân của hắn, còn đoạt đi hắn một mực ước mong Tần Giao. Hắn toàn bộ kiêu ngạo đều bị Lý Vấn Thiển vô tình nghiền nát, trên lệch thật lớn, thậm chí để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đời này lấy cái gì đi siêu việt Lý Vấn Thiển? Nhưng mà nghe thấy đề nghị như vậy, bộ Thương Hải ngược lại là thần sắc run lên. Hừ, ánh mắt của hắn ngưng tụ, sắc bén như lao kiếm, khiến Mộng Cảnh Tinh có loại cổ họng đều phải bị cắt vỡ sắc bén cảm giác. Tiểu bối, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Từng chữ từng câu, hàn khí vang khắp nơi. Hắn bộ Thương Hải nhân vật bậc nào? Lần này đạp vào Hoa Quốc, đường đường chính chính mà đến, chỉ vì cùng Lý Vấn Thiển quyết tử chiến một trận. Nếu như hắn muốn chơi loại này thủ đoạn hạ cấp, đại khái có thể đổi một biện pháp, lén lén lẻn vào Hoa Quốc, đi trả thù Lý Vấn Thiển người nhà rồi. Nhưng hắn khinh thường làm như vậy. Ai làm nấy chịu, oan có đầu nợ có chủ, hắn chỉ tìm Lý Vấn Thiển. Đây là hắn thân là cường giả kiêu ngạo, cũng là thân vị một đại tông sư võ đức. Tại ánh mắt như vậy dưới, Mộng Cảnh Tinh thần sắc đại biến, nhất phẩm đại tông sư uy nghiêm, lại không phải hắn một cái người bình thường có thể tiếp nhận. Bộ tông sư bất giận, ta hải tử này không hiểu chuyện, hồ ngôn loạn ngữ. Mộng Bình Giang trừng mắt nhìn Mộng Cảnh Tinh, liền tranh thủ hắn kéo ra phía sau, nói sang chuyện khác, đúng rồi, làm sao không thấy Thanh Vân Hải tử này? Hắn và Chỉ Diên định thân, cũng nên nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình mới được. Bước Thanh Vân chính là hắn chọn lựa con rể, hiện tại Mộng gia tại đi xuống dốc, hắn cần cùng bộ Thương Hải vững chắc quan hệ, mà thông ra, không thể nghi ngờ là cổ kim đều biện pháp tốt nhất. Cổ đại hoàng đế cũng là đem từng vị công chúa đưa ra đi cho các nơi trừ vương thông gia. Ta tới đây chuyện thứ hai, liền cùng Thanh Vân có liên quan. Nhắc đến mình vị này thái tử, cho dù là bộ Thương Hải vị đại tông sư này, đáy mắt sâu bên trong đều xuất hiện một màn đau thương. Thanh Vân đã chết, bị Lý Vấn Thiển giết chết. Cái gì? Mộng Bình Giang thần sắc đại biến. Hắn rốt cuộc minh bạch, bộ Thương Hải tại sao lại muốn tới giết Lý Vấn Thiển rồi? Không nghĩ đến song phương lại có bậc này huyết hải thâm cứu. Kia Thanh Vân cùng Chỉ Diên hôn ước, há chẳng phải là hôn ước như cũ? Tại Mộng Bình Giang sắc mặt tạm đạm bên trong, bộ Thương Hải từng chữ từng câu lấy một loại không cho phép nghi ngờ khẩu khí nói, nếu ban đầu đính hôn hẹn như vậy, nữ nhi ngươi chính là con ta người, hiện tại con ta chết rồi, nữ nhi ngươi theo lý đi cùng hắn. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải muốn mạng của nàng, chỉ là phải nhường nàng cho nhi tử ta thủ mộ 10 năm, trong lúc ta sẽ bảo đảm nàng bình an, 10 năm sau liền sẽ cho nàng tự do. 10 năm thời gian nghe lên có lẽ không dài, nhưng mà đối với một nữ hài tử lại nói, cơ hồ là tốt đẹp nhất tuổi tác. Bộ tông sư, ta biết ngươi đau đớn mất ái tử, cho nên khả năng đang bực bội bên trên, nhưng ngươi đây có chút quá làm người khác khó chịu. Mộng Bình Giang nhắm mắt nói, thì sự biến tăng sự, hắn làm sao có thể đáp ứng? Chuyện này, ta không phải đến thương lượng với ngươi, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bộ Thương Hải ánh mắt mở một cái, hiển thị rõ cường thế, ngươi nằm mơ ra nếu như dám chặn ta, vậy liền đừng trách ta vô tình. Hắn thấy, giữa nam nữ từ đính hôn bắt đầu, đã là một thể thống nhất, từ đó lẫn nhau canh phòng, đến chết cũng không đổi. Năm đó kia ngư dân nữ hải sau khi chết, tâm của hắn cũng cùng chết rồi, không còn có yêu những nữ nhân khác. Nếu không lấy thực lực của hắn địa vị, cái dạng gì mỹ nữ tuyệt sắc hắn không đụng tới. Không biết bao nhiêu nữ nhân, tại trước mặt hắn định nói, hắn đều cho tới bây giờ không có xem qua một cái. Nếu như là chỉ riêng xảy ra chuyện, lẽ nào bộ tông sư cũng sẽ để cho con của ngươi thủ mộ 10 năm sao? Mộng Bình Giang cả giận nói, ta sẽ không để cho hắn thủ 10 năm. Bộ Thương Hải chậm rãi nói, ta sẽ để cho hắn thủ cả đời, đời này của hắn đều không thể lại thêm cái thứ nhì nữ nhân. Đây là một cái nam nhân nên có đảm đương, đối với bạn lữ có tận tâm. Ngươi, Mộng Bình Giang cảm thấy mình là nói bất động, chỉ có thể áp chế lửa giận, kính xin bộ tông sư để cho ta trở về thương lượng một chút. Ta cho ngươi 3 ngày thời hạn, trong 3 ngày đem nàng mang tới, không thì ta chỉ có tự mình đi các ngươi Mộng gia cần người. Bộ Thương Hải nói xong, trực tiếp trở lại Giang Trung. Hắn liền dạng này, đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, phảng phất hóa thành một pho tượng đá, vẫn không nhúc nhích. Đến khắp xung quanh một chút ánh mắt kỳ quái, hắn toàn bộ bỏ mặc. Hắn đang điều chỉnh trạng thái bản thân, chuẩn bị nên chiến Lý Vấn Thiện. Mà Mộng Bình Giang cũng là ngay lập tức về đến nhà, đem tin tức báo cho rồi Mộng Lao gia tử. Hắn muốn cháu gái của ta, đi cho hắn chết đi nhi tử thủ mộ 10 năm. Mộng Lao gia tử vô bàn lên, nổi giận mắng, Bộ Thương Hải khinh người quá đáng. Ba, Bộ Thương Hải hiện tại bước chân vào nhất phẩm đại tông sư, Mộng gia chúng ta tại trước mặt hắn, đã không có gì có thể chống lại lá bài tẩy. Mộng Bình Giang cười khổ một tiếng. Bộ Thương Hải nhi tử nếu như còn sống, cưới hỏi đàng hoàng chỉ riêng, vậy ta không có ý kiến đến gì, nhưng hắn muốn để cho chỉ riêng thủ 10 năm sống quả, lão đầu tử cho dù chết, cũng không khả năng đồng ý loại này hoang đường sự tình. Mộng Lao gia tử nói như đinh chém cột, ta đi cầu Lý Vấn Thiện đi, cầu hắn xuất thủ, cứu chỉ riêng. Gia gia, không nên đi cầu Vấn Thiện. Mộng chỉ riêng lắc đầu, vắng lặng nói, là ta thật xin lỗi Vấn Thiện, ta để cho Vấn Thiện buồn lòng, ta không tư cách nhượng hắn vì ta làm cái gì. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 205, Vấn Thiện thật xin lỗi. Tinh buông xuống bình giã rộng rãi, nguyệt dụng sông lớn lưu. Đỗ phủ. Đại giang đông khứ, dạo chơi đào hết, thiên cổ nhân vật phong lưu. Tô thức. Cô buồn xa ảnh bích không hết, duy lớn nhanh giang thiên tế lưu. Lý Bạch. Các bên trong con đế vương này ở chỗ nào? Ngoài thanh sát sông dài không tự chảy. Vương Bột. Đây là từ xưa tới nay, từng vị thi nhân đối với sông dài khen ngợi. Lý Bạch, Đỗ phủ, Tô thức, bao nhiêu trong lịch sử lưu lại nồng đậm bút mực thi nhân, nhìn thấy đầu này sông dài thời điểm, đều kinh thán hơn đây quần quận sông dài mênh mông, vĩ đại, hùng vĩ. Đồng thời, đây cũng là rất nhiều du khách mộ danh tới trước địa phương, hưởng thụ danh tiếng trong và ngoài nước. Mỗi ngày đều có vô số du thuyền cùng du thuyền. Nhưng mà hôm nay, đầu này sông dài, trong đó có 10 dặm thủy vực, bị nghiêm khắc phong khóa. Bất luận cái gì thuyền bè và bất luận cái gì người đi đường đều không được đi vào. Thật xin lỗi, hôm nay đây 10 dặm khu vực không được đi vào, xin trở về đi. Chuyên môn có người tại sông dài hai đầu chặn lại những du thuyền kia. Vì sao không thể đi? Chúng ta đều là mua phiếu, tốn tiền đến du lịch. Em đẹp đến du lịch, kết quả bị người cản lại, đại đa số du khách đều không thể tiếp nhận loại chuyện này. Bất quá bọn hắn phàn nàn thì phàn nàn, nhưng cũng không dám mạnh xông qua, bởi vì ngăn bọn họ lại người, toàn bộ thân mặc quân phục, võ trang đầy đủ. Những thứ này đều là giang nam chiến bộ người. Trong đó thậm chí còn có Côn Lôn tinh anh. Bộ Thương Hải ước chiến Lý Vấn Thiện, chuyện như vậy, ảnh hưởng quá lớn, kinh động rất nhiều bộ môn. Giống như Bộ Thương Hải cường giả như vậy, tại hải ngoại nắm giữ to lớn danh tiếng, nắm giữ khổng lồ mạng giao thiệp cùng thế lực, hắn liền tính tại Hoa Quốc, đều có không ít phú hào là người theo đuổi của hắn. Dưới tình huống bình thường, ban ngành liên quan nhất định là muốn ngăn cản loại chuyện này phát sinh, sợ làm cho cái gì xã hội hỗn loạn. Bất quá lần này quan hệ đến Lý Vấn Thiện, hắn thân là Giang Nam chiến bộ tư lệnh, những kia bộ môn cũng không dám quản đến trên đầu của hắn. Kết quả cuối cùng chính là phong tỏa sông dài 10 dặm lưu vực sông, tận lực đem sự tình sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, phổ thông người biết càng ít càng tốt. Bất quá phổ thông du khách tuy rằng bị cản lại, nhưng mà có một chút người ngược lại đã nhận được đặc biệt cho phép, có tư cách tiến vào tại đây quan sát trận này đỉnh phong nhất chiến. Những người này hoặc là những phú hào kia cự đầu có năng lực đả thông quan hệ, hoặc là chính là võ đạo vào người. Những võ đạo này vào người, từng cái cũng đều rất có năng lượng, địa vị xã hội cơ bản cũng rất cao. Nếu là không để bọn hắn vào, một khi ồn ào, ban ngành liên quan cũng rất nhức đầu. Đến thật là nhiều người, tiểu đàn đều có cái nào cao thủ à? Ngươi nhanh giới thiệu cho ta một chút. Xa xa một chiếc trên du thuyền, Vân Minh đi theo Tô Tiểu Đàn trà trộn đi vào. Hắn tại Tử Cấm Chi đỉnh bên trên đã biết một trận chiến này tin tức, trong đêm liền chạy tới. Dù sao hắn là lập chí muốn làm võ đạo ký giả người, cộng thêm lại là Lý Vấn Thiện số một nam phấn, tự nhiên không thể vắng mặt bậc này thịnh thế. Giang Bắc nơi này, lần trước đều giới thiệu cho ngươi qua. Giang Nam người bên kia, ta biết có hạng, nhận biết mấy cái tương đối nổi danh, đó là Lâm gia chủ, Hoàng đại sư, còn có ở trên địa bảng có hạng Lữ Thiên sư. Tô Tiểu Đàn từng cái chỉ đi qua, Nàng Tô gia là võ đạo thế gia, mặc dù bây giờ đã sụp dốc, bất quá đối với trong vòng một vài đại nhân vật vẫn là biết. Vân Minh gật đầu, từng cái nhớ kỹ những đại nhân vật kia danh tự. Đáng tiếc, chúng ta Giang Bắc Đoạn lão tông sư chết ở Lý Vấn Thiền trong tay, lần này ngược lại là phải bị Giang Nam bên này đè lên đầu rồi, không thì chúng ta Giang Bắc là một mực mạnh hơn Giang Nam. Nhìn thấy Giang Nam bên kia mọc như rừng cao thủ, Tô Tiểu Đàn than nhẹ một tiếng. Nàng dù sao xuất từ Giang Bắc võ đạo thế gia, cho nên trong tâm tự nhiên hướng về Giang Bắc. Vân Minh ngược lại không chút nào để ý. Trong lòng của hắn, chỉ quan tâm một trận chiến này, đến mức khác, kia cũng là vật ngoài thân, coi như là bên cạnh có Tô Tiểu Đàn mỹ nhân như vậy, hắn đều cho không để mắt đến. Lúc này ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm trong trường Giang Nam tử trung niên. Cho dù hắn chưa từng luyện võ qua, đều có thể cảm nhận được bộ Thương Hải trô đáng sợ. Lấy bộ Thương Hải làm trung tâm, phạm vi 100m nước sông, cư nhiên không tưởng chút nào gợn sóng. Cả người hắn đứng ở nơi đó, thiên địa tựa hồ cùng cộng minh. Thật đáng sợ. Vân Minh cau mày, hắn không nói ra được, đó là một loại cảm giác thế nào, chỉ có trên trực giác có thể cảm nhận được bộ Thương Hải uy hiếp. Loại này uy hiếp, so sánh lúc ấy đã gặp Đoạn Chính Dương, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Đồng dạng cảm thấy loại này uy hiếp người, còn có Lữ Xuân Sinh và người khác. Lữ Xuân Sinh là một vị tông sư cấp cường giả, cũng chính bởi vì đạo hạnh của hắn trong chúng nhân cao nhất, cho nên đối với bộ Thương Hải đáng sợ, cảm thụ cũng càng thêm sâu sắc. Tại cảm thụ của hắn bên trong, bộ Thương Hải không giống như là một người, mà là toàn bộ sông dài. Hắn giống như có lẽ đã và toàn bộ sông dài hoàn toàn hợp làm một thể, nhất cử nhất động đều có thể điều tới vĩ đại sông dài chi lực. Cái này bộ Thương Hải là ở trên biển bước vào võ đạo tông sư, hắn liền sóng biển chi lực đều có thể khống chế sông dài chi lực, với hắn mà nói càng là dễ như trở bàn tay. Lữ Xuân Sinh vẻ mặt nghiêm túc, bất quá Lý Tiên Sư nếu như ở trên bờ, nên chiến lời nói của hắn, ngược lại cũng công bằng. Lữ Tiên Sư cảm thấy, một trận chiến này ai có thể thắng? Lâm gia chủ hỏi. Kia còn phải hỏi. Toàn lực Lý Tiên Sư, ai có thể thắng được? Lữ Xuân Sinh không chút nghĩ ngợi nói, hắn tại Trung Nam Sơn thấy tận mắt Lý Vấn Thiền cùng Thiên Dạ Ma Tôn đỉnh phong nhất chiến sau đó, hắn không cảm thấy nhân gian này, có người nào có thể uy hiếp được Lý Vấn Thiền, coi như là vương giả cũng không được. Bất quá, lấy Lý Tiên Sư kiêu ngạo, chưa chắc sẽ dùng toàn lực, hơn nữa Lý Tiên Sư thương thế cũng không biết được rồi mới thành. Hắn nhớ Lý Vấn Thiền thời đó thương thế, thân thể giống như là phá toái đồ sứ, tất cả đều là vết nước. Nặng như vậy bị thương, có thể còn sống, đều là một cái kỳ tích. Liên tính ta lão tổ bị thương trên người, cũng không sợ. Lão tổ một quyền liền giết Đoạn Chính Dương, phát huy nhất phẩm thực lực, thì có khó khăn gì? Hoàng đại sư tự tin nói. Từ khi bị Lý Vấn Thiền thuyết phục sau đó, hắn cũng đã đối với Lý Vấn Thiền tâm phục khẩu phục. Ồ, kia là ai? Đồng nhiên, mọi ánh mắt hướng về một chiếc thuyền nhỏ nhìn đến. Chiếc kia thuyền nhỏ, một đường lái về phía bộ Thương Hải. Phải biết bộ Thương Hải đứng ở nơi đó, phạm vi mấy trăm mét, căn bản không có một cái dám cả gan đến gần. Trên thuyền nhỏ là một cái mỹ lệ nữ tử, như thơ như họa, hai con mắt như chân châu đen bàn rực rỡ, vô luận là mũi, ánh mắt, miệng nhỏ đều gần như hoàn mỹ, tổ hợp với nhau, thành tựu một tấm hồng nhan họa thủy vậy mặt cười. Chỉ là, vầng trán của nàng giữa mang theo một chút đau thương. Cũng chính là đây một vệt đau thương, để cho nàng nhiều hơn một phần mỏng manh, tựa như cùng báo táp xuống mềm mại tiểu hoa, khiến người nhìn liền không nhịn được muốn che chở nàng, bảo hộ nàng. Người đã đến rồi. Từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần, tựa như một pho tượng đá bộ Thương Hải, mở mắt, nhìn về phía nàng. Nữ hài này chính là Mộng Chỉ Diên. Gặp qua bộ thúc thúc, Thanh Vân chết rồi, thỉnh bộ thúc thúc nén bi thương. Mộng Chỉ Diên cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Ta để ngươi thủ mộ 10 năm, hao phí 10 năm thanh xuân, ta biết đối với ngươi mà nói, rất không công bằng. Bất quá vì bồi thường ngươi, 10 năm sau đó, ta trong biển ra tất cả tài khoản tài sản, mấy chục tỷ tài sản, đều sẽ tặng cho ngươi, nếu như lúc đó, ngươi có nó người hắn thích, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc của mình." Nhìn thấy cái này thanh lệ nữ hải, bộ Thương Hải như là cuối cùng có chút không đành lòng, rời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn về phía phương xa. Bộ thúc thúc có hảo ý, thâm ta đã lãnh. Mộng Chỉ Diên cười nhạt, ta không muốn bộ thúc thúc tiền, ta muốn cùng bộ thúc thúc làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Ngươi nói, chỉ cần có thể làm được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta có thể vì bước thanh vân thủ mộ cả đời. Chỉ cần bộ thúc thúc không còn hướng về Lý Vấn Thiền trả thù. Thậm chí bộ thúc thúc có thể đem mạng của ta cầm đi, để cho ta đi một cái thế giới khác, bồi con của ngươi, ta cũng đáp ứng. Mộng Chỉ Diên nhuẩn miệng cười. Nàng băng giọng bình thản, vừa nói chuyện liên quan đến mình sinh tử đại sự, phản phất sinh tử của nàng đã không đáng nhắc tới. Trong lòng của nàng chỉ là nhẹ nhàng nghĩ non. Vấn Thiền, thật xin lỗi. Lần trước ta để ngươi thương tâm. Đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm rồi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 206, bộ Thương Hải ta tới giết ngươi. Mộng Chỉ Diên trong ánh mắt của tràn đầy áy náy. Nàng hy vọng nhiều có thể trở lại ngày đó tiệc sinh nhật, vãn hồi lúc ấy phạm sai lầm. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận ăn. Vô số lần, nàng đều ảo tưởng, hy vọng thời gian có thể chạy ngược, nếu có thể trở lại trung học đệ nhị cấp thời điểm, thật là tốt biết bao. Khi đó, nàng cùng Lý Vấn Thiền mến nhau, hết thảy đều là đơn thuần như vậy. Không quan tâm cái gì môn đăng hộ đối, thân thế bối cảnh, chỉ là thuần túy nhất ta thích ngươi. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền, đông nhiên vang vọng mà khởi. Trời mưa. Mộng Chỉ Diên ở trong ngộng mới tỉnh vậy ngẩng đầu lên, lạnh như băng hạt mưa rơi vào trên mặt của nàng, từ nàng tuyết trên mặt chậm rãi chảy xuống mà xuống. Có lẽ là lệ, có lẽ là mưa. Nếu như hắn vẫn còn, nhất định sẽ cho ta che dù. Mộng Chỉ Diên nỉ non, ánh mắt lờ mà lờ mờ, tựa như tan nát cõi lòng. Lúc trước mỗi lần mưa rơi, Lý Vấn Thiền thà rằng mình bị ướt, cũng sẽ cây dù một mực khuynh hướng phương hướng của nàng. Xưa nay sẽ không để cho nàng thêm đến một chút mưa. Rõ ràng là một kiện không thể bình thường hơn chuyện nhỏ, nhưng bây giờ nàng nghĩ kỹ lại, nhưng trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình bản, buồn bã vô cùng. Từng có thời gian, Lý Vấn Thiền đem hết thể dịu dàng đều cho nàng. Có lẽ rất nhiều, cũng chỉ là từng món một không đáng kể chuyện nhỏ. Những chuyện nhỏ nhặt này, rất dễ dàng để cho người theo bản năng xem nhẹ. Thế nhưng mỗi một chuyện bên trong, nhưng đều bao hàm Lý Vấn Thiền đối với nàng chân thành cảm tình. Đáng tiếc, nàng không có cố mà chân quý. Mà nàng cùng Lý Vấn Thiền tách ra, tuy rằng một phần nguyên nhân rất lớn, là đến trong nhà mình trợ lực. Nhưng chính nàng, như thế nào chưa từng có sai. Nàng nếu có thể lại kiên định một chút, kết quả lại sẽ như thế nào? Ta kỳ thực là có cơ hội lần thứ hai. Chỉ là, ta bỏ lỡ. Lấy tính cách của hắn, nếu như khi đó, ta có thể lại lần nữa bắt hắn lại tay, như vậy lưu ở bên cạnh hắn người, sẽ chỉ là ta. Mộng Chỉ Diên trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng nhớ tới ngày đó cùng Lý Vấn Thiền tương phùng, nhớ tới cái kia ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Nếu như ngày ấy, nàng có thể nắm lấy cơ hội, tiếp tục tiếp diễn hai người đã từng phần cảm tình kia, phía sau cũng không có Vương Nguyệt hàng chuyện. Lấy nàng cao trung thời kỳ, đối với Lý Vấn Thiền lý giải, Lý Vấn Thiền là cái trung trinh không đổi người, có một người bạn gái, liền tuyệt sẽ không bắt cá hai tay. Nàng hy vọng nhiều có thể trở lại ngày ấy, cho nàng cơ hội sống lại lần nữa. Là ta tự lựa chọn rồi buông tay, đem hắn chắp tay nhường cho, không trách bất luận người nào. Thời điểm trước kia, luôn là hắn vì ta bỏ ra. Lần này, ta cũng muốn làm chút gì cho hắn. Nàng ánh mắt kiên định nhìn thấy bộ Thương Hải. Đây là nàng hôm nay duy nhất có thể vì Lý Vấn Thiền làm. Nàng đã nghe nói, bộ Thương Hải là nhất phẩm đại tông sư, chính là một vị võ đạo chi đỉnh cường giả cấp cao nhất, Lý Vấn Thiền coi như là võ đạo tông sư, cũng không là đối thủ. Ngươi thả rằng hy sinh chính mình mệnh, cũng muốn bảo toàn hắn, đáng ra không? Bộ Thương Hải nhướng mày một cái. Vì sao không đáng, nhớ bảo hộ người mình thích, có lỗi sao? Mộng Chỉ Diên thanh âm trong trẻo, không có chút nào một chút do dự. Bảo hộ yêu thích người, đúng là không sai. Bộ Thương Hải than nhẹ một tiếng, trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện chút hồi ức. Hắn nhớ tới cái kia thích cười ngư dân nữ hải, đã từng dạng này bảo hộ hắn, năm đó kẻ thù của hắn tìm tới cửa, nữ hải kia liền từng giơ hai tay ra, muốn ngăn ở trước người của hắn. Lần đó, hắn thành công phá vòng vây, giết sạch toàn bộ người. Bất quá nữ hải kia cũng bị nội thương nghiêm trọng, để lại ám tật, nơi lấy cuối cùng mới có thể khó sinh mà chết. Đáng tiếc a, ngươi luôn miệng nói yêu thích hắn, lại không có chút nào lý giải hắn. Bộ Thương Hải bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta tuy rằng chưa thấy qua Lý Vấn Thiện, vốn lấy hắn phong cách hành sự, ta liền tính đáp ứng ngươi, hắn cũng tới đánh với ta một trận. Đang khi nói chuyện, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng Nam Vương. Mà xung quanh một chút trên thuyền võ giả, hoặc giả là tại hai bờ sông người bên trên, cũng dồn dập chuyển động ánh mắt, hướng về cùng một cái phương hướng nhìn đến. Lý Vấn Thiền đến. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn không thể tránh cho. Tông sư chi chiến, nay đã phi thường khó đóng lại, ngày thường những tông sư kia đều là cao cao tại thượng, cực ít giao thủ. Mà nhất phẩm đại tông sư chiến đấu, vậy càng là trăm năm khó gặp à, lần này thật là có vở kịch hay nhìn. Đúng vậy à, nhất phẩm đại tông sư quả thực quá hiếm thấy, chúng ta Hoa Quốc đã có bao nhiêu năm không có xảy ra nhất phẩm đại tông sư. Từ khi Lạc Thần Nguyệt sau đó, giống như liền lại cũng chưa từng thấy qua đi, Bộ Thương Hải có thể đạp vào cảnh giới này, trở thành ngôi sao sáng, võ lâm thần thoại, thật sự là kinh tài diễm diễm. Phải nói kinh tài diễm diễm, Lý Vấn Thiền mới được. Hắn cũng chỉ chừng 20 tuổi đi, kết quả một quyền liền đánh chết Đoạn Chính Dương, thực lực của hắn cũng tuyệt đối là nhất phẩm đại tông sư, đây chính là một vị có thể sánh vai Lạc Thần Nguyệt tiên tri tiêu tử a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sôi trào lên, tâm tình kích động vạn phần. Nhất phẩm đại tông sư chiến đấu, loại này đỉnh phong chi chiến, rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy. Bây giờ có thể may mắn chính mắt thấy được, có thể thổi bên trên không biết bao nhiêu năm. Mọi người trông mong nhìn lại, thật không được cái cổ của mình biến thành hiệu cao của bàn, đây lúc sau đã không có ai chú ý bị mưa làm ướt. Tại vạn chúng chú mục dưới, chỉ thấy một vị thanh niên tóc trắng, dạo chơi mà đến. Càng mưa càng lớn. Nhưng mà Lý Vấn Thiền dạo chơi tại trong mưa, tại hắn vận kình phía dưới, y phục, tóc, da thịt đều biến thành lá sen một dạng tồn tại, hạt mưa vừa rơi xuống đến phía trên, liền tự động văng ra, sẽ không nhiễm phải một chút. Khí cơ khôn khéo, không nhiễm bụi trần. Đây là kinh khí đến vi diệu chi cảnh, toàn thân thông suốt, thân như đóa hoa sen diệp, sạch sẽ không chút bẩn. Trong mưa lớn, Lý Vấn Thiền tùy ý hành động, tựa hồ có tránh thủy chi năng lực, đến chỗ nào, nơi nào mưa lớn liền tách ra, tạo thành một cổ tình huống. Bộ Thương Hải để ở trong mắt, đồng tử chói mắt, nếu như có người mắt đối mắt hai mắt của hắn, đều sẽ bị ánh mắt gây thương tích. Thân vào liên diệp, không dính một giọt nước, đây là đối với kinh lực vận dụng, đến một cái xuất thần nhập hóa tầng thứ, đem kinh lực tựa như một cái lưới lớn, giải rác toàn thân. Bộ Thương Hải chiến ý dâng trào. Chỉ một cái liếc mắt, là hắn biết, Lý Vấn Thiền chính là một cái kẻ địch khủng bố, một cái so với hắn đã gặp bất luận người nào đều còn đáng sợ hơn đại địch. Loại này tị thủy thủ đoạn, thoạt nhìn giống như mỗi một vị võ đạo tông sư cũng có thể làm được, nhưng trên thực tế lại phi thường khó. Tuy rằng võ đạo tông sư có thể đem kinh lực phóng ra ngoài, tại xung quanh cơ thể, hình thành một loại vòng phòng hộ, cứ như vậy, nước mưa tự nhiên không thể làm ướt mình. Mà Lý Vấn Thiền thủ đoạn, liền cao minh hơn rồi. Hắn không phải tại xung quanh cơ thể bố trí vòng phòng hộ, mà là đem thân thể của mình biến thành liên diệp một dạng, đem một tia một luồng kinh lực rải rác tại toàn thân huyết nhục, y phục, trên sợi tóc, điều này cần bả kính lực tách ra thành hàng ngàn hàng vạn. Phổ thông võ đạo tông sư, có thể khống chế vài cổ kinh lực cũng là không tệ rồi, làm sao có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy? Đây phải vô cùng chính xác điều khiển lực, xa xa không phải bình thường võ đạo tông sư có thể làm được, thậm chí nhất phẩm đại tông sư cũng rất khó làm được. Chỉ thấy Lý Vấn Tiền cùng nhau đi tới, bước chân không ngừng. Hắn trực tiếp bước chân vào gian trung, tiến vào Bộ Thương Hải sân nhà. Bộ Thương Hải, ta tới giết ngươi. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 207, đỉnh phong nhất chiến. Bộ Thương Hải lấy biển nhập đạo, lúc này chân đạp sung dài, nơi này chính là hắn sân nhà, khí tức của hắn cùng nước sông liền nhất thể, phạm vi mấy trăm dặm đều hình thành một loại tràng vực. Đổi thành khác võ đạo tông sư, tuyệt đối không dám tùy tiện đạp vào hắn tràng vực bên trong, bởi vì tại đây tràng vực bên trong, hắn tựa như cùng chúa tể mở dạng, có thể điều khiển nơi này mỗi một sợi dòng nước, thậm chí là trên trời rơi xuống nước mưa, đều bị hắn nắm giữ. Một khi tiến vào, sinh tử đều muốn vì hắn trưởng khống. Chính là Lý Vấn Thiện, lại giống như là không thèm để ý chút nào bàn, bước chân vào hắn sân nhà. Ầm ầm. Phảng phất thiên lôi giống như ngút trời tiếng vang lớn vang vọng mà khởi. Khi Lý Vấn Thiện một chân đạp lên nước sông thời điểm, nguyên bản bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng nước sông, giống như là bị đầu nhập vào một quả lựu đạn bàn. Bình tĩnh trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Sóng lớn nổi lên, chấn động tứ phương, hai bên một chút thuyền lớn đều lay động dữ dội, cơ hồ phải bị lật tung. Trên bờ đám người càng là vừa lui lui nữa. Không hổ là Lý tiên sư, thật là quá bá đạo, vừa lên đến liền phong mang tất lộ, cường thế vô cùng. Lữ Xuân Sinh thán phục một tiếng, phương viên này mấy trăm thước nước sông, kỳ thực cũng sớm đã bị Bộ Thương Hải ngưng luyện tựa như cương như sắt thép, coi như là võ đạo tông sư, toàn lực một quyền, sợ rằng đều không thể nhấc lên cái gì gợn sóng đến, hiện tại cư nhiên bị Lý tiên sinh một cước đạp phá. Gần một cước này, liền để cho tất cả mọi người đều hiểu, Lý Vấn Thiền tuyệt đối có địch nổi Bộ Thương Hải thực lực. Vấn Thiền. Nhìn thấy Lý Vấn Thiền đến, Ngộng Chỉ Diên nhỉ non kêu một tiếng. Từ lần trước tiệc sinh nhật sau đó, nàng đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy qua Lý Vấn Thiền rồi, lúc này tức có kinh hỉ, lại có lo lắng, còn bao hàm một chút áy náy. Chỉ Diên, ngươi ở nơi này làm cái gì? Nhìn thấy cái này vẫn xinh đẹp như thơ như họa, thanh lệ xuất trần mối tình đầu bạn gái, Lý Vấn Thiền chậm rãi cao mày. Nữ hài này, hắn yêu, thương qua. Bất quá ở trong lòng hắn, tất cả chuyện cũ đều đã như gió tiêu tán. Bây giờ Ngộng Chỉ Diên, với hắn mà nói, càng nhiều hơn, có lẽ chỉ là trong cuộc đời một cái khách qua đường. Ngộng Chỉ Diên đặt mình trong tại trong mưa, càng nhiều hơn một loại mông lung đẹp. Nàng há miệng, rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với Lý Vấn Thiền nói, muốn cùng Lý Vấn Thiền nói xin lỗi, nhớ nói một tiếng xin lỗi, muốn đem tất cả tâm ý đều cho biết Lý Vấn Thiền, hy vọng Lý Vấn Thiền có thể thứ lỗi nàng. Nếu là lúc trước, nàng chỉ cần đơn giản vùng cái kiểu, Lý Vấn Thiền là có thể thứ lỗi nàng tất cả tùy hứng cùng sai lầm. Bất quá nàng biết, bây giờ không phải là làm điều này thời điểm. So với để cho Lý Vấn Thiền thứ lỗi nàng, còn có khác chuyện trọng yếu hơn. Vấn Thiền, không muốn thua. Cuối cùng, nàng nói chỉ là đây năm chữ, sau đó liền lặng lẽ thối lui đến rồi phương xa. Nếu nàng vô pháp ngăn cản một trận chiến này phát sinh, như vậy, nàng có thể làm, chỉ có cho Lý Vấn Thiền cố lên, kỳ vọng Lý Vấn Thiền có thể thắng. Hướng theo nàng vừa đi, trận bên trong chỉ còn lại có Lý Vấn Thiền cùng Bộ Thương Hải. Ầm ầm. Khí thế của bọn họ va chạm, còn không có động thủ, liền vang dội thanh âm điếc tai nhức óc, từng luồng hung mãnh kình phong hướng về bốn phía đẩy ra. Nếu như có người đứng tại hai người bọn hắn trung tâm, thân thể ngay lập tức sẽ bị xé nát. Không được, lui nữa xa một chút, ta cảm thấy bọn hắn một khi động thủ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến rất xa. Có người sắc mặt thay đổi. Đông đảo thuyền bè, nguyên bản ở tại 500m xa khu vực, hiện tại trực tiếp thối lui đến rồi một dặm có hơn. Lý Vấn Thiền, một trận chiến này, vô luận thắng bại làm sao, người ân oán của ta, đều xóa bỏ toàn bộ. Bộ Thương Hải ánh mắt mở một cái, trên thân chiến ý tựa như sóng dữ một dạng, cơ hồ muốn ngưng tụ thành bản chất. Hắn tỉ số động thủ trước. Bàn tay vung lên, trực tiếp nhấc lên hai đạo mấy thước cao sóng lớn, đây hai đạo sóng lớn xuất hiện ở Lý Vấn Thiền thân thể hai bên, sau đó giống như là cối xay một dạng, hướng về chính giữa đè một cái. Ở dưới sự khống chế của hắn, nguyên bản mềm mại nước sông trở nên so sánh cương thiết đều phải cứng rắn, cái này nhìn như thật đơn giản nhất kích, coi như là xe tăng đều có thể nghiền thành phấn vụn. Chút tài mọn. Lý Vấn Thiền đứng ở nơi đó, không có bất kỳ ngăn trở ý nghĩ, mặc cho đây hai đạo sóng lớn tới gần, đánh vào trên thân. Bành. Lần này va chạm, bùng nổ thanh âm, giống như là hai chiếc tốc độ cao bay nhanh đầu xe lửa đụng vào nhau. Ngập trời hơi nước nổ tung. Đây đủ để nghiền nát xe tăng nhất kích, lại không có có thể đối với Lý Vấn Thiền tạo thành chút nào thương thế. Chính mắt thấy được mạnh mẽ như vậy nhục thân, Bộ Thương Hải trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Huỳnh luyện tông sư, từ trước đến giờ khó thành, không muốn biết trải qua bao nhiêu thống khổ. Lý Vấn Tiền trẻ tuổi như vậy, có thể luyện thành kinh khủng như vậy nhục thân, nhất định chính là bất khả tư nghị. Bất quá, hắn lần này ước chiến Lý Vấn Tiền, trước đó cũng từng có hiểu rõ không ít. Biết đoạn chính dương toàn lực công kích, đều không tổn thương được Lý Vấn Tiền, cho nên khi xuống kinh ngạc, cũng chỉ là ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt mà thôi. Liên tính ngươi là huỳnh luyện tông sư, ta cũng như thế có biện pháp kích phá. Nói như vậy, coi như là huỳnh luyện tông sư, trên thân cũng sẽ có một vài chỗ là nhược điểm. Loại này nhược điểm, tại võ đạo giới xưng là điểm yếu. Điểm yếu đối với huỳnh luyện tông sư lại nói là chuyện liên quan đến sinh tử bí mật lớn, sẽ không dễ dàng tiết lộ. Bộ Thương Hải cũng không biết Lý Vấn Thiền điểm yếu ở chỗ nào, bất quá hắn có thể một chút xíu tìm ra. Chỉ thấy hai tay của hắn 10 ngón tay mở ra, mỗi một ngón tay đều thon dài có lực, so với kia nhiều chút đàn piano ra ngón tay xinh đẹp hơn. Đây 10 ngón tay liên tục đạn động lên, phản phất tại sở chút dây đàn. Chỉ bất quá lần này không phải chân chính dây đàn, mà là hạt mưa. Trên bầu trời rơi xuống mưa lớn, tại hắn đạn động phía dưới, giống như là hóa thành từng quả đạn, phá không mà đến, trong sát na hàng ngàn hàng vạn, thật giống như có vô số cường cung ngạnh nổ, như vạn tên cùng bắn. Dưới khống chế của hắn, những này hạt mưa, quả thực so chân chính đạn còn đáng sợ hơn. Lý Vấn Tiền trước mặt 10 trượng phạm vi, hoàn toàn cũng bị bao phủ, không thể tránh né. Giang giác. Những này hạt mưa rơi vào Lý Vấn Tiền trên trán, trên mặt, cổ, ngực, bụng, hai chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ. Giống như võ đạo tông sư, thân thể cũng sớm đã bị đánh nát rồi. Coi như là hoành luyện tông sư, cũng sẽ bị tìm ra điểm yếu nơi ở, người bị thương nặng. Có thể Lý Vấn Tiền vẫn như cũ không việc gì, hắn giống như là một tòa khổng lồ, đảm nhiệm ngươi trợ bão, đều sừng sững bất động. Bộ Thương Hải thân sắc, rốt cuộc trầm trọng. Nghĩ không ra ngươi đem lục thân rèn luyện đến Hỗn Nguyên Kim Thân tầng thứ. Hỗn Nguyên Kim Thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hỗn nguyên nhất thể, không có nửa điểm kẽ hở đang nói, trăm năm trước, cũng chỉ một cái long tượng tiền sư, đạt tới dạng này cảnh giới. Loại cảnh giới này, thậm chí so sánh nhất phẩm đại tông sư còn muốn càng khó hơn. Bộ Thương Hải, để cho ta mở mang kiến thức một chút toàn lực của ngươi đi. Lý Vấn Tiền đang khi nói chuyện, bắt tay thành quyền, một đòn ở giữa trời đánh tới. Đây thật đơn giản một quyền, lại bài không tuyệt khí, trực tiếp ở trong màn mưa, đánh ra một đầu chân không thông đạo. Bộ Thương Hải dù sao không có Lý Vấn Tiền thân thể như vậy, không dám đón đỡ, hắn liên tục nhấc lên mấy đạo sóng nước, mỗi một đạo đều so sánh tường đồng vách sắt còn cứng rắn hơn. Bất quá hắn những nước này tưởng, lại bị Lý Vấn Tiền liên tục đánh nát. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 208, Phi Tiên Quyền lại xuất hiện xuất đao. Lý Vấn Tiền không ra tay mà thôi, vừa ra tay liền lòng trời lở đất, để cho tất cả mọi người đều thấy được hắn lực lượng khủng bố. Bộ Thương Hải bằng vào trong cơ thể mình hùng hậu cương khí, lại thêm thiên địa chi lực, ngưng luyện ra được tường nước, nó lực phòng ngự mạnh mẽ, đủ để chặn xuống xe lửa trùng kích. Chính là tại Lý Vấn Tiền đây đơn giản một quyền trước mặt, hắn ngưng tụ ra tường nước, bị thế như trẻ che phá hủy. Bành 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 bành. Một hơi đánh bể chín đạo có thể nói tường đồng vách sắt tường nước, cô quyền kình này mới tiêu tán. Có thể Lý Vấn Tiền kích thứ hai cũng nhanh chóng đến. Ầm ầm. Hắn bước ra một bước, rơi vào trên mặt sông, trong nháy mắt phạm vi mấy trăm mét đều chấn động lên, bị hắn một cước đạp địa phương, mặt nước càng là đột nhiên lom xuống, xuất hiện một cái mấy chục thước hố sâu. Cả người hắn giống như là một quả đạn pháo ra nòng, nộ phát ra mà đi. Tại trên mặt sông kéo ra một đầu dài đến 100m thâm sâu khe rãnh, nhấc lên quần cuộn sóng lớn. Bên trên khoảng trăm thước, đối với Lý Vấn Tiền lại nói, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Hắn một quyền đánh, nắm đấm còn chưa chân chính vung thật sự, nhưng hung manh quyền phong, giống như là mười mấy cấp như vòi rồng, dẫn đầu phả vào mặt. Chỉ là đây cổ quyền phong, là có thể đem cây tối đều nổ tận gốc. Đối mặt một quyền này Bộ Thương Hải, chỉ cảm thấy phía trước phảng phất có một đầu tuyệt thế hung long phi đánh mà đến, hung uy cái thế, đại thế ác người, khiến người run rẩy, khó có thể phản kháng. Nhưng mà Bộ Thương Hải không hổ là thần kinh bách chiến đại tông sư. Chiêu thức của hắn bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước chính hắn, ngưng nước như mũi tên, đồng thời như tường đồng vách sắt, biểu hiện hoàn toàn là dòng nước vừa một bên. Nhưng mà nước loại vật này, có thể nhu có thể cương. Cương nhu hòa hợp, mới thật sự là nước. Một vị theo đuổi cương mãnh, ngược lại là sai lầm. Hắn nhiều năm như vậy, tại trong biển lĩnh hội võ đạo, tự nhiên so sánh bất luận người nào đều hiểu hơn đạo lý này. Đối mặt Lý Vấn Tiền đây không thể địch nổi một quyền, Bộ Thương Hải không có lựa chọn cứng đối cứng, cùng một vị luyện thành Hỗn Nguyên Kim Thân hoành luyện tông sư liệu. Tuyệt đối là nhất chuyện ngu xuẩn, cho nên hắn chiêu thức biến đổi, lấy nu thăng cương. Bàn tay của hắn xét qua hư không, bàn tay mềm mại giống như là không có cốt đầu một dạng. Lý Vấn Tiền đây kinh thiên động địa một quyền, bên trên mang theo thế không thể đỡ lực lượng, lại bị hắn đón lấy. Ồ, cư nhiên có thể tiếp được ta một quyền này, lấy nu thăng cương, ngươi đối với võ đạo lĩnh hội ngược lại độc đáo, để cho người khâm phục. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể tiếp lấy ta bao nhiêu quyền? Lý Vấn Tiền cười dài một tiếng. Một quyền này của hắn coi như là ăn long huyết quả. Lột sắc thành dao long bạch xà thần đều phải bị hắn đánh bay ra ngoài. Cái kia bạch xà thần, tuy rằng sức mạnh to lớn, lục thân chi lực không thể tưởng tượng nổi, bất quá tại kình lực vận dụng lên, rõ ràng kém xa Bộ Thương Hải. Nhưng Lý Vấn Thiền không thèm để ý chút nào. Liên tính Bộ Thương Hải lấy nhu thắng cương, bất quá cũng có một câu nói, gọi dốc hết toàn lực, nhất lực phá vạn pháp. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể kỹ xảo đều là hưởng công. Giang giác. Lý Vấn Thiền giãn ra gân cốt, hắn toàn thân cao thấp huyết nhục xương cốt đều đang phát ra rung động thanh âm, bên trong thân thể dòng máu lưu động lao nhanh, phát ra tiếng gầm. Thậm chí đè xuống sông dài chạy xiết thanh âm. Hắn tim đập, mỗi một lần phiêu động đều tựa như chống trận một dạng, đinh thai nhức óc. Máu hắn khí cuồn cuộn nhập vào cơ thể mà ra. Đây cổ huyết khí, cư nhiên giống như là tinh khí lang yên một dạng, bao phủ tại xung quanh thân thể của hắn, khiến cả người hắn nhìn đến thần thánh uy nghiêm. Hắn lại đấm một quyền đánh tới. Không khí đều bị một quyền này chen chúc ép thành thiết bính. Lực lượng so với lúc trước càng kinh khủng hơn. Lý Vấn Tiền, ngươi quả nhiên là cái kẻ địch khủng bố. Bộ Thương Hải ánh mắt ngưng tụ, lại không sợ hãi chút nào, ngược lại cười lên ha ha. Hướng theo hai người bọn hắn giao thủ, sông dài hoàn toàn sôi sục. Quá mạnh mẽ, đây quả thực là quái vật a. Người xung quanh nhìn thấy hai người giao thủ, đều là vô cùng rung động. Hai người kia đánh nhau, quả thực giống như là lượng con giao long, rời sông lấp biển, tại trong trường giang cuốn lên sóng lớn ngập trời. Cái này bộ Thương Hải, một tay ngự thủy chi thuật, có thể nhu có thể cường, đã đến trình độ đăng phong tạo cực, cương manh thời điểm, rời núi lấp biển. Mềm mại thời điểm, bao dung vạn tượng, không hổ là ở trên biển bước vào võ đạo tông sư, thật là lợi hại. Trên một con thuyền, một lão giả nhìn một hồi sau đó, phát ra than phục. Lão giả này, khí thế nghiêm ngặt, toàn bộ thân hình thẳng tắp như là một cây trường thương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều có một loại quân lữ tác phong. Trên người của hắn, cũng đích xác là mặc lên quân phục. Trước ngực, càng là có hai chữ, Trường Phong. Vị này là Giang Bắc chiến bộ, Trường Phong tổng giáo quan, cũng là một vị võ đạo tông sư. Lần này đỉnh phong chi chiến, hấp dẫn Giang Nam Giang Bắc hai vùng, vô số cao thủ võ đạo, thậm chí còn có Hoa Quốc những địa phương khác võ đạo tông sư, hắn cũng phát hiện mấy vị. Ngày thường những võ đạo này tông sư đều tọa trấn nhất phương, nhìn xuống nhất vực, mỗi cái đều là không dễ dàng xuất thế đại nhân vật. Hiện tại đều bị hấp dẫn mà đến, chứng kiến đây tuyệt thế hiếm thấy đỉnh phong nhất chiến. Từ khi Lạc Thần Nguyệt sau đó, Hoa Quốc liền không còn có gặp qua nhất phẩm đại tông sư, ta còn tưởng rằng khả năng sinh thời sẽ không còn gặp lại được, nghĩ không ra bỗng nhiên liền xuất hiện hai cái. Chư vị cảm thấy, cái này Lý Vân Thiện kế thừa nơi nào? Chiêu thức của hắn hoàn toàn không nhìn ra trải qua. Cái này Lý Vân Thiện, lai lịch bí ẩn, giống như là đột nhiên nô ra, đúng là cổ quái. Bộ Thương Hải là thành danh nhiều năm tông sư rồi, bọn hắn đều nghe qua đối phương đại danh. Chính là Lý Vân Thiện, cũng làm người ta cảm thấy lạ lùng. Âm thầm, đột nhiên xuất hiện một cái nhất phẩm đại tông sư. Năm đó Lạc Thần Nguyệt cũng là lai lịch bí ẩn, không người hiểu rõ gốc gác của nàng, có thể hay không đây Lý Vân Thiện cùng Lạc Thần Nguyệt có liên quan đâu? Có khả năng. Những tông sư này, từng người chán, cách nhau mấy trăm mét. Bất quá, bọn hắn giữa lẫn nhau, đều có thể nghe thấy thanh âm của đối phương. Võ đạo tông sư, truyền âm mấy trăm mét, ngược lại không làm khó được bọn hắn. Ngay tại bọn hắn đang khi nói chuyện, trong sân hai người, tình hình chiến đấu bộc phát kịch liệt. Lý Vân Thiện mỗi một quyền, đều lực lớn vô cùng, uyển như núi lập xuống, bộ Thương Hải ngay từ đầu còn có thể lấy nhu thắng cương, chính là hướng theo từ lâu rồi, liền từng bước cảm giác cố hết sức. Hắn thấy hai tay đau nhức tê dại, thể nội khí huyết cũng chấn động không thôi, khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Người này đến tột cùng là người hay là quái vật? Trong lòng của hắn cũng sinh ra một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ to lớn. Lý Vân Thiện nằm đấm, quả thực sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Không tốt. Đột nhiên, bộ Thương Hải mặt liền biến sắc. Chỉ thấy Lý Vân Thiện lại đấm một quyền đánh tới, một quyền này như linh dương phục viên, rồi không dấu vết. Hơn nữa quyền pháp của hắn bên trong dung nhập vào một tia không giải thích được lực lượng, trong lúc mơ hồ, giống như là trên trời tiên nhân chi quyền, loại quyền pháp này đã vượt ra khỏi võ thuật tầng thứ, gần như pháp thuật thần thông. Phi tiên quyền. Giờ khắc này Lý Vân Thiện rốt cuộc hơi nghiêm túc. Hướng theo phi tiên quyền vừa ra, bộ Thương Hải rốt cục thì không chống đỡ được, cả người bị đánh vào trong nước sông. Bộ Thương Hải bại. Khác tông sư càng là trố mắt nhìn nhau. Loảng xoảng keng. Một tiếng thanh thúy đao rít vang vọng mà khởi. Nước sông bị một đao cắt mở, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, chỉ thấy bộ Thương Hải trong tay tà đao huyết hải đao. Đạp nước mà ra, hắn cũng rốt cuộc lấy ra toàn lực. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 209, Thất tinh kiếm trận. Bình thường đao cũng chỉ khoảng 3-4 thước chiều dài, 1 thước 33 cm, cơ bản tại 1 m. Chính là thanh này huyết hải đao cùng người khác bất đồng. Cây đao này, gần 2 mét chi trường, lưới dao của nó càng là có từng cái một lỗ hổng, giống như là răng cơ bản, khiến người nhìn mà sợ. Trên thân đao, bao phủ một tầng hào quang màu đỏ ngòm, huyền như dòng máu bản, đỏ tươi rực rỡ. Cây đao này, ngược lại đạt tới pháp bảo tầng thứ. Lý Vân Thiện ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc. Từ Côn Lôn trở về đến bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân gian pháp bảo loại vật này, uy lực không tầm thường, có thể để cho người sử dụng thực lực đạt được không ít tăng lên. Nếu như hai người thực lực ngang bằng, một cái cầm trong tay pháp bảo, một cái tay không, tuyệt đối là có pháp bảo người phần thắng càng lớn hơn. Bất quá pháp bảo luyện chế khá khó khăn, bởi vì làm tài liệu khó tìm. Hôm nay Lý Vân Thiện trong tay, bộ kia bắt đầu kiếm trận, ngược lại được gọi là pháp bảo. Lý Vân Thiện, tiếp ta một đao. Bộ Thương Hải cầm trong tay huyết hải đao, hướng theo hắn một đao đánh xuống, gió núi đứng ngừng, cuồng bạo như núi đao khí mang theo không thể ngăn trở tư thế nghiền ép lên đến. Trung trung điệp điệp đao khí phô trương mở ra, giống như thủy triều mãnh liệt đại dương. Lúc đó hắn còn nhị phẩm thời điểm, một đao chi lực là có thể bổ ra một chiếc quất, hiện tại đạt đến nhất phẩm chi cảnh, càng là đáng sợ đến cực điểm. Phá. Lý Vân Thiện nắm đấm trong suốt như ngọc, phảng phất phát quang một dạng, một quyền tiến lên nghênh đón. Toàn bộ thiên địa đều giống như tại quyền của hắn dưới xoáy chuyển. Ầm ầm. Kinh thiên động địa vậy va chạm, nhấc lên ngập trời sóng khí. Hai người va chạm kịch liệt. Bộ Thương Hải đao, đao đao đều đại khai đại hợp, bá đạo vô cùng, cho người một loại vô biên cảm giác ngột ngạt. Hắn giống như một vị bạo ngược bá vương, mặc sức hành hành, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà Lý Vân Thiện quyền, cổ điển đại khí, thoạt nhìn đơn giản, nhìn kỹ nhưng lại cảm thấy tinh diệu vô cùng, phảng phất thiên ngoại phi tiên. Đao khí ngưng núi, mỗi một đao đều kinh khủng như thế, trong cơ thể hắn chân nguyên đến tột cùng là có bao nhiêu hùng hậu. Trường Phong tổng giáo quan nhìn hoảng sợ vô cùng. Tông sư tam phẩm. Tam phẩm tông sư, nắm giữ là hóa kình. Nhị phẩm tông sư, nắm giữ là cương khí. Nhất phẩm đại tông sư, nắm giữ liền là chân nguyên chi lực rồi. Lấy chân nguyên chi lực mới có thể câu thông thiên địa âm dương, cảm nhận tứ cực bát hoang, khống chế thiên địa chi lực. Giống như đao khí ngưng núi, loại này hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ công kích, đổi thành nhị phẩm tông sư, nhận định một chiêu liền bị rút sạch rồi. Hiện tại Bộ Thương Hải mỗi một chiêu, đao khí đều lớn vô cùng, tựa như một tòa núi cao bàn đè xuống đầu. Trong này, chắc có thanh kia huyết hải đao trợ lực, dù sao đây là truyền thuyết bên trong, Tà Vương binh khí, vì luyện thành cây đao này, nghe nói Tà Vương trước sau, giết trên vài người. Có khác tông sư mở miệng nói, trong ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Thanh này huyết hải đao, có thể để cho Bộ Thương Hải chân nguyên chi lực đạt được rõ rệt tăng lên, nếu không, cho dù Bộ Thương Hải là nhất phẩm đại tông sư, cũng không chịu nổi tiêu hao lớn như vậy. Hướng theo hắc chiến, Bộ Thương Hải đao thế càng hung mãnh hơn. Về sau, toàn bộ sông dài lực lượng, tựa hồ cũng bị hắn nắm trong tay. Cho dù là Lý Vân Điển, đều từng bước có chút cố hết sức. Bộ Thương Hải dù sao có pháp bảo trong người, hơn nữa thân trưởng bàn giang, nắm giữ địa thế, mà hắn tất áp chế tự thân cảnh giới, lại là tay không. Nhìn bộ dáng, sợ rằng phải phân ra thắng bại, cái này Lý Vân Điển bắt đầu bị áp chế rồi. Có thể cùng Bộ Thương Hải chiến đến trình độ này, cho dù là bại, cũng đủ để kiêu ngạo, đáng tiếc, Lý Vân Điển vẫn là tuổi quá trẻ, nếu như cho hắn thêm vài năm, bại có lẽ chính là Bộ Thương Hải rồi. Những võ giả khác, dồn dập lắc đầu, mặt lộ tiếc nuối. Lý Vân Điển trẻ tuổi như vậy, võ đạo mạnh mẽ, kinh thiên động địa, cho hắn thời gian, nói không chừng tương lai có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn, trở thành một vị võ đạo vương giả. Lý Vân Điển, cố lên a. Xa xa trên thuyền, Vân Minh không nhịn được hô to, cho Lý Vân Điển trợ uy. Đáng tiếc mưa gió quá lớn, thanh âm của hắn căn bản không truyền ra đi. Lý Vân Điển, ngươi không nên như thế tự đại, đạp vào sông dài, tại ta sân nhà cùng ta chiến đấu, đây là ngươi tự rước diệt vong. Bộ Thương Hải lạnh rên một tiếng, lúc này cũng cảm thấy nắm chắc phần thắng. Bộ Thương Hải, bây giờ nói những lời này, không khỏi quá sớm. Lý Vân Điển đồng tử chói mắt, ống tay áo chấn động, đến thời khắc thế này, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại phá lên cười, cùng tư hiển thị rõ. Xem ra một trận chiến này, đích xác có thể để cho ta tận hứng rồi, ta cũng nghiêm túc một chút, để cho ngươi nhìn ta pháp bảo đi. Đang khi nói chuyện, hắn há mồm vừa phun, kiếm minh bắn tung tóe lên trời. Xoạt 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 xoạt. Toàn bộ người liền gặp được, bảy đạo kiếm quang vọt lên, dường như muốn đâm rách trường thiên. Hắn chém giết Bạch Xà Thần sau đó, tốn sức tâm huyết luyện chế Thất Tinh kiếm trận, rốt cuộc xuất thế lần nữa. Bên trên một lần, hắn bằng vào Thất Tinh kiếm trận, ngự kiếm 10 dặm, ngay cả chiến đấu cơ đều bị hắn chém xuống. Ngưng. Lúc này, hắn tâm niệm vừa động, bảy thanh tiểu kiếm nối liền cùng một chỗ, kiếm quang tăng vọt, hóa thành một cái cự kiếm, lơ lửng giữa không trung. Thanh cự kiếm này, kiếm khí phun trào, dài đến 100m, kiếm thành thời điểm, kiếm khí thông thiên, liền đầy trời vũ mạc đều bị xé nứt. Đây, vây xem rất nhiều võ đạo cường giả, toàn bộ hoảng sợ biến sắc. Loại thủ đoạn này, vẫn là võ đạo sao? Xem ra cái này Lý Vân Điển, chẳng những là một cái hoành luyện tông sư, vẫn là một cái đạo pháp thiên sư, đây cũng là đạo gia ngự kiếm thuật đi. Đạo gia từ xưa liền có kiếm tiên thuyết pháp. Không biết Lữ thiên sư có thể hay không nhìn ra, đây là đạo gia kia nhất phái truyền thừa. Kiếm tiên, đây là một loại truyền thuyết lâu đời. Xưa nay đạo sĩ, rất nhiều cũng đều là luyện kiếm xuất thân. Lý Vân Điển bậc này ngự kiếm thủ đoạn, để cho rất nhiều người nghĩ tới đạo gia kiếm tiên trên thân. Thật sự không dám dầu dếm, ta cũng không rõ ràng. Lữ Xuân Sinh cười khổ một tiếng, thủ đoạn như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạo gia là có rất nhiều bẻ cánh, có tu luyện lôi pháp, có tu luyện phụ chú, có tu luyện khống hỏa, đến mức kiếm tiên nhất mạch, vậy thì càng thêm càng ngày càng ít. Bộ Thương Hải, ta đây bảy chuôi kiếm, lấy từ nhất phẩm yêu thú, giao long chi giác, liên chiến cơ đều có thể chém xuống, chẳng ngươi như thế nào? Lý Vân Điển nhàn nhạt nói. Chỉ là chiêu thức ấy Thất Tinh kiếm trận, hắn là có thể tung hoành thiên hạ, ngày càng ngạo nghễ. Bộ Thương Hải ánh mắt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng. Một cổ nguy cơ sinh tử ở trong lòng hắn nổi lên. Chiến. Cuối cùng, Bộ Thương Hải chỉ là phun ra đây một chữ, biểu lộ manh liệt quyết tâm. Cho dù hắn đã cảm nhận được, một trận chiến này mình có thể sẽ giữ nhiều lành ít, có thể niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép mình tránh lui. Ta vốn là nhớ dựa vào bản thân lực lượng giết ngươi, nhưng thực lực của ngươi đúng là ra ngoài dự liệu của ta, đã như vậy, ta cũng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, núp ở thanh này tà đao bên trong lực lượng chân chính. Bộ Thương Hải trong tay sóng máu đao chậm rãi giơ lên. Phần phật. Trong nháy mắt, một cổ bao la thiên địa chi lực bao phủ bên trên, không trung khí lưu phun trào, cuồng phong bao phủ. Sau đó, hắn một đao đánh xuống. Trong sát na, ánh sáng đỏ ngòm tăng vọt, không khí bị xé nứt, phát ra gào khóc thảm thiết vậy âm thanh thê lương vang lên, phụ cận mọi người sắc mặt trắng bệnh, mặt đầy kinh khủng, chỉ cảm thấy thể nội dòng máu đều giống như phải bị ánh đao này hút đi. Ích Hải, Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 210, trăm năm không có vương giả một đao. Thanh này tà đao, chính là một đời vương giả tự tay luyện chế, giết hại vô số sinh linh. Lúc trước Bộ Thương Hải, tuy rằng cũng lợi dụng cây đao này lực lượng, nhưng chỉ dùng một phần nhỏ, cũng chưa hoàn toàn kích động. Mà bây giờ, hắn không giữ lại chút nào, đem thân đao bên trong lực lượng hoàn toàn kích phát ra. Hơn nữa, hắn lấy ra mình mạnh nhất võ học. Ích Hải, đây là hắn lúc ấy đánh bại Trầm Dật Chu tuyệt thế một đao, khi đó, hắn vẫn chỉ là lấy tay làm đao, nhưng bây giờ lấy tà đao thúc dục, uy lực so với lúc ấy mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tà trên đao, huyết quang tăng vọt, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa đao khí, lăng không đánh xuống. Một đao này, dường như muốn bổ ra thiên địa. Trong hư không không khí, huyền như nước chảy hướng về hai bên tách ra, thậm chí ngay cả thật cao trên trời, tầng mây cũng bị cổ khí tức này ảnh hưởng, chia ra làm hai. Những người khác sâu trong nội tâm, càng là sinh ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Cho dù mạnh như tông sư, đều cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tại đây kinh thiên động địa một đao trước mặt, vô luận là ai đều phải bị không chút lưu tình vỡ nát. Một đao này, sợ rằng đã mò tới thiên cảnh tầng thứ, dĩ nhiên có cây đao kia lực lượng gia tăng, nhưng ngươi chiêu này đích hải, cũng xác thực không phải chuyện đùa. Lý Vấn Tiền thán phục một tiếng. Mặc dù là địch thủ, nhưng hắn cũng không khỏi không bội phục bộ Thương Hải thực lực. Một chiêu này đích hải, hắn thấy, đã vượt ra khỏi phổ thông võ thuật tầng thứ, gần như người tu tiên pháp thuật thần thông. Lấy phàm nhân chi khu, sáng tạo ra loại chiêu thức này, cái này bộ Thương Hải, được gọi là kinh tài diễm diễm. Mạnh mẽ như vậy một đao, cho dù Lý Vấn Tiền luyện thành Hôn Nguyên Kim Thân, đều muốn chết ngay tại chỗ. Không biết Lý Vấn Tiền ngự kiếm chi pháp có thể ngăn trở hay không. Xem cuộc chiến mọi người trong tâm hoảng sợ, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn thấy. Đi. Lý Vấn Tiền chỉ là khẽ quát một tiếng. Phía bắc đấu kiếm trận ngưng tụ mà thành to lớn kiếm khí, phá không mà đi, tựa như một đạo cầu vòng, trong nháy mắt liền đụng phải đạo này màu máu đao mang. Huyết sắc đao mang, tựa như băng tuyết gặp phải nước nóng, nhanh chóng tan rã. Bất quá Lý Vấn Tiền khống chế to lớn kiếm khí, đồng dạng là từng khúc nứt toát, bất phân thắng bại. Mọi người trợn to hai mắt. Bộ Thương Hải Lịch Hải một đao, đạt tới pháp thuật thần thông tầng thứ, đúng là có thể không thể kháng cự chi uy, đổi thành khắc nhất phẩm đại tông sư, giống nhau cảnh giới dưới, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nhưng hắn thất tinh bắt đầu kiếm trận, đồng dạng là tiên gia pháp thuật, sao lại yếu hơn đối phương? Bộ Thương Hải, chiến cho tới bây giờ, ngươi còn có mấy phần lực? Lý Vấn Tiền tay áo vung lên, bảy thanh tiểu kiếm từng người tản ra, bay nhanh tựa như điện ánh sáng, tại trong hư không giang khắp nơi, thẳng hướng Bộ Thương Hải trên thân đủ loại chỗ yếu. Giết ngươi đã đủ. Bộ Thương Hải lạnh rên một tiếng, hắn vây tay một cái, đầy trời mưa lớn để cho hắn sử dụng, đối kháng đây bảy thanh tiểu kiếm. Bất quá những này hạt mưa chi lực, cho dù dung nhập vào hắn chân nguyên và thiên địa chi lực, cũng khó mà ngăn cản đây thất tinh bắt đầu kiếm trận. Dù sao đây bảy chuôi kiếm, chất liệu phi phàm, chính là bạch xà thần lộ sắc thành dao long sau đó mọc ra độc giác. Cái kia giác, cơ hồ có thể coi như long giác rồi. Huống chi cái kiếm trận này là từ vạn tinh phi tiên thuật mà đến, đây chính là thế gian cao cấp nhất tiên pháp. Không tốt, Bộ Thương Hải phải thua. Đây ngự kiếm thuật thật là khủng bố, lăng không ngự kiếm, thất kiếm cùng xuất hiện. Song quyền khó địch tứ thủ, chớ nói chi là đây là bảy chuôi kiếm, trước sau trái phải, bốn phương tám hướng đều là công kích, đây làm sao còn chặn? Khó trách đều nói kiếm tiên chiến lực đồng giai vô địch. Mọi người đều nhìn ra Bộ Thương Hải ở tại hạ phong, tính mạng tràn ngập nguy cơ. Đồng nhiên, sống chết trước mắt, Bộ Thương Hải than nhẹ một tiếng. Lý Vấn Thiền, ngươi quả thực quá mạnh mẽ, đã từng lạc thần nguyện, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này rồi. Không thể phủ nhận, ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Nếu như không có thanh này ta đao, ta cũng sớm đã bại. Bất quá, chúng ta võ giả, hà tiếc đánh một trận. Đây là ta cuối cùng một đao. Bộ Thương Hải ta trên đao, đột nhiên bộc phát ra hừng hực huyết quang. Sau đó, một màn kinh người phát sinh. Thân thể của hắn đông nhiên lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, khô quắt đi xuống, thể nội dòng máu phảng phất bị hút đi một dạng. Là thanh kia tà đao đang quay phá. Mọi người kinh hô một tiếng, chỉ thấy Bộ Thương Hải trong tay tà đao giống như là nâng ly rồi máu tươi một dạng, thân đao càng tươi mới đỏ lên, bên trên thậm chí xuất hiện từng đạo màu máu đường vân. Những đường vân này yêu dị vô cùng, tràn đầy tà ác. Đây là một cái khát máu tà đao, lời đồn thật là một chút cũng không sai à, nghĩ không ra Lý Vấn Thiền cư nhiên đem Bộ Thương Hải dồn đến loại trình độ này, hiến tế bản thân máu tươi dùng cái này mượn lực, Bộ Thương Hải phải liều mạng rồi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ai cũng thật không ngờ, Bộ Thương Hải từ Đông Nam Á, một đường tích góp vô địch chi thế, đạp vào nhất phẩm đại tông sư. Hắn mang theo vạn phu không thể ngăn cản chi dũng, cùng Lý Vấn Tiền quyết tử chiến một trận, vậy mà sẽ bị bức đến mức độ này. Lý Vấn Tiền thực lực mạnh mẽ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Không phải Bộ Thương Hải không đủ mạnh, mà là cái này Lý Vấn Tiền, quả thực không cho người ta đường sống á, hắn chẳng những tu thành Hôn Nguyên Kim Thân, lại là một vị kiếm tiên, đối mặt địch nhân như vậy, đổi thành bất cứ người nào, đều muốn tuyệt vọng đi. Không tệ, nếu như là ta đã nhận thua, đây Lý Vấn Thiền căn bản là cái quái thai. Bộ Thương Hải cho tới bây giờ vẫn chiến ý đã lui, dám cùng Lý Vấn Thiền tử chiến đến cùng, như thế dũng khí đáng ra chúng ta khâm phục. Tất cả võ giả vừa thán phục Lý Vấn Thiền cường đại, cũng bội phục Bộ Thương Hải dũng khí. Lý Vấn Thiền, ta mượn tà đao chi lực, cho dù thắng ngươi cũng thắng mà không vẻ vằng gì, ngươi nếu bại vòng ta cũng tự sát để cầu công chính. Ngươi nếu có thể thắng, kia tánh mạng của ta ngươi cứ lấy đi. Bộ Thương Hải thể nội máu tươi bị tà đao điên cuồng thôn phệ, cả người hắn tại ngắn ngủi mấy giây bên trong trở nên giống như da bọc xương mở dạng. Chính là hắn lại đang phát ra ngửa mặt lên trời cười to, Lý Vấn Thiền, tiếp ta đây vương giả một đao. Dứt tiếng, một đạo nối liền trời đất đao khí bắn tung tóe lên trời. Nhất phẩm đại tông sư dòng máu bên trong tràn đầy năng lượng. Hiện tại hắn hiến tế huyết dịch của cả người để cho tà đao thôn vệ, cũng là đem cây đao này lực lượng kích động đến mức cực hạn. Một đao này lực lượng triệt để đột phá phàm cảnh tầng thứ này, đạt tới thiên cảnh. Đây là có thể so với thiên cảnh vương giả một đao. Từ khi trăm năm trước tà vương chết tại ngọn hải đăng quốc hàng không mâu hạm bên dưới, sau đó thời đại trước vương giả dồn dập tận thế không ra, trong cuộc sống cũng không có xuất hiện nữa loại cấp bậc này lực lượng. Một đao này cũng có thể nói là trăm năm không có. Chỉ thấy Bộ Thương Hải trong tay tà đao, hắn người đao hợp nhất, cả người đều vùi đầu vào đây đạo đao khí bên trong, khống chế đao khí cắt phá trời cao, bổ về phía Lý Vấn Thiền. Quần quận sông dài trong nháy mắt chia ra làm hai, đao khí liền như cầu vồng nối đến mặt trời, sao chổi tập mười bản, cho dù là cách nhau rất nhiều, rất nhiều cường giả đều cảm giác được lạnh lẽo đao khí phả vào mặt, cắt toàn thân da thịt đều đau nhói vô cùng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 211, đại chiến kết thúc. Khi bộ Thương Hải một đao này hướng lúc tới, ở đây mỗi một người nội tâm, cư nhiên đều hiện lên một loại sâu đậm cảm giác tuyệt vọng. Một đao này, phản phất có thể đánh nát mỗi người sâu trong tâm linh vẻ đẹp. Càng đáng sợ hơn là, hết thảy đều dừng lại. Vô luận là lao nhanh nước sông cũng tốt, vẫn là mưa như chút nước mưa lớn, đao mang nơi đi qua, hết thảy tất cả đều giống như nhấn thời gian tạm ngừng nước ấn, đình trệ bất động. Một đao này, sợ rằng đã vượt qua nhất phẩm đại tông sư cảnh giới, đạt tới lĩnh vực hoàn toàn mới. Tâm thần mọi người kinh hãi. Bọn hắn đều biết rõ, đây không phải là thời gian tạm ngừng, mà là không gian đọc lại. Một đao này lực lượng quá mức mạnh mẽ, thế cho nên ảnh hưởng đến xung quanh không gian. Tại loại này tuyệt thế lực lượng vô địch trước mặt, người nào có thể ngăn? Chính là một ngọn núi chặn ở phía trước, đều có thể một đao bổ ra, uy lực mạnh mẽ, đủ để quét ngang trong cuộc sống. Có thể lấy phàm nhân chi khu, sánh vai thiên cảnh, mặc dù là mượn ngoại lực, cũng đủ để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối mặt một đao này, Lý Vấn Thiền cũng không có keo kiệt vẻ tán thưởng. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, Bộ Thương Hải được gọi là một vị thiên tài võ đạo. Đổi thành khác nhất phẩm đại tông sư, hôm nay sợ rằng liền muốn máu tung sông dài, tại chỗ nuốt hẳn rồi. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta à? Lý Vấn Thiền than nhẹ một tiếng. Côn Lôn kia trong vòng 300 năm, hắn chính là không bao giờ thiếu đối thủ. Thiên tiêu cũng tốt, yêu nghiệt cũng được, cho dù ngươi là ai, cuối cùng đều được dưới chân hắn đá đặt chân. Hắn là đạp lên vô số hài cốt, mới có rồi hôm nay Lý Diêm Vương. Đối mặt cái này tựa như khai thiên tích địa tuyệt cường một đao. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ở sau thân thể hắn, đột nhiên xuất hiện một màn dị tượng, chỉ thấy một vòng đại nhật nhảy ra, một bánh xe ngân nguyệt huy ánh. Đây là cái gì? Thấy một màn này nhật nguyệt cùng chiếu sáng chi cảnh, mọi người đều là mặt lộ chấn động. Cái này Lý Vấn Thiền, tu luyện pháp thuật, đều là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Trường Phong tổng giáo quan thán phục. Luận pháp thuật, Giang Nam Giang Bắc chứ danh nhất, chính là Thiên Sư Đạo Lôi Pháp, uy chấn thiên hạ, nhưng là cùng hiện tại Lý Vấn Thiền pháp thuật so sánh, liền có vẻ ảm đạm phai mờ. Ngay tại nhật nguyệt xuất hiện đồng thời, Bộ Thương Hải đao khí cũng đến. Cả người hắn cùng đao khí hợp nhất, khoảng cách gần phía dưới, Lý Vấn Thiền thậm chí có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn quan mang. Giờ khắc này Bộ Thương Hải, trong mắt không có cửu hận, có chỉ là thuần túy đối với cường giả tôn trọng. Hắn lấy đây chọn đời mạnh nhất một đao, một hồi Lý Vấn Thiền kinh trời võ đạo. Thắng bại, ngay tại liền một khắc. Ầm ầm. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, chỉ thấy hai người đụng vào nhau, không âm thanh, chỉ có rực rỡ quang mang nở rộ. Đại âm hy thanh. Mênh mông kinh khí, từ hai người trung tâm tựa như bài sơn đảo hải hướng về bốn phía khuyết tán ra, liền thấy một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích càn quét mà qua, toàn bộ sông dài đều bị cổ lực lượng kinh khủng này đè thấp đến mấy mét. Hai bờ sông bên trên, vô số đại thụ nhổ tận gốc, thuyền bè lay động dữ dội, phát ra két két thanh âm, dường như muốn giải thể một dạng. Chính là tất cả tông sư đều liền vội vàng vận dụng kinh khí ngăn cản đây cổ lực trùng kích. Nội tâm của bọn hắn tràn đầy kinh hãi, chỉ là đây cổ va chạm dư âm, nếu như tới gần, đều có thể khiến tông sư tan xương nát thịt. Bộ Thương Hải thắng chứ? Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Bộ Thương Hải hiến tế huyết dịch toàn thân, rót vào đến tà đao bên trong, lấy loại này phương thức đặc thủ, chém ra có thể so với vương giả một đao. Đây là vương giả lãnh đời sau đó, đến nay trăm năm mạnh nhất một đao. Lý Vấn Thiền mạnh hơn nữa, chắc không ngăn được. Cho dù là lúc trước đối với Lý Vấn Thiền tràn đầy lòng tin Lữ Thiên Sư và người khác, cũng toàn bộ sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng đều thật không ngờ, Bộ Thương Hải cư nhiên có thể phát huy ra như thế kinh thế hai tục một đao. Nếu như Lý Vấn Thiền thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng hắn hiện tại bị thương. Sẽ không, lão tổ nhất định sẽ không thua. Hoàng đại sư nắm chặt nắm đấm, trên trán mồ hôi thẳng xuống dưới. Đây. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Mọi người trợn mắt nhìn đến, trong sân dư âm chậm rãi biến mất, quang mang một chút xíu thu lại. Hai người dáng người xuất hiện lần nữa tại trước mắt của bọn hắn. Chỉ thấy Lý Vấn Thiền chắp hai tay, toàn thân đắm chìm trong nhật nguyệt chi quang bên trong, tựa như một vị nhật nguyệt thần tử, thần thánh không thể xâm. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, xung quanh trong vòng ba trượng, tràn đầy mênh mông nhật nguyệt chi lực. Hai tay của hắn giữa, chặt ép chặt lấy một cái trường đao màu đỏ ngòm. Cây đao này cách lồng ngực của hắn chỉ còn lại một tấc không đến. Chính là ngắn ngủi này một tấc, liền như chỉ xích tiên ai, lại cũng không đụng tới hắn phân nữa. Ta nên gọi ngươi Lý Vấn Thiền, hay là Diêm Vương? Cho đến giờ phút này, Bộ Thương Hải đã rõ ràng minh bạch mình bại bởi người thế nào. Cả thế gian mênh mông, ngoại trừ chân chính vương giả ra, còn có ai có thể tiếp được một đao này? Thời đại trước vương giả đều đã ẩn thế không ra, chỉ có vị thần bí kia Diêm Vương sống động trên thế gian. Thua ở một vị vương giả, hắn tâm phục khẩu phục. Còn muốn chiến hay không? Lý Vấn Thiền nhàn nhạt hỏi. Cuối cùng là ta thua, động thủ đi. Bộ Thương Hải than nhẹ một tiếng. Thân là võ đạo cường giả, vừa phải có không chịu thua cốt khí, nhưng mà nếu có thể nhận rõ tự mình, bại chính là bại. Thua ở một vị vương giả, tuyệt không an. Thậm chí với hắn mà nói, trước khi chết, có thể cùng một vị vương giả quyết đấu đỉnh cao, cho dù chết, cũng không hề có tiếc nuối. Lý Vấn Tiền ánh mắt sáng tối chập chờn, cuối cùng đạn chỉ nhất kích. Cong. Tà đao rung động, phát ra kêu gào thanh âm, sau đó đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành cho bụi. Một đời Tà Vương chế tạo tà đao, triệt để trở thành lịch sử. Ngươi. Bộ Thương Hải sững sờ, không hiểu nhìn về phía Lý Vấn Thiền. Ngươi đi đi. Vì sao? Bộ Thương Hải nhíu mày. Hắn không sợ chết, không cần địch nhân thương hại. Người như hắn, thà rằng chết trận, cũng sẽ không tiếp nhận người khác bố thí. Huống chi hắn tại thế gian này, đã không có gì lưu luyến. Bộ Thương Hải, ta biết sự kiêu ngạo của ngươi, người như ngươi, thà gãy không cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà ta không giết ngươi, cũng chỉ có một nguyên nhân, tương lai sẽ có địch nhân chân chính, ngươi nếu thật muốn chết, đến khi đó tái chiến chết cũng không muộn. Lý Vấn Tiền chậm rãi nói ra. Hắn lời nói này, cũng là công nhận Bộ Thương Hải võ đạo thiên phú. Giữ lại Bộ Thương Hải, ở tại tương lai hữu dụng. Địch nhân chân chính. Bộ Thương Hải thần sắc biến đổi, hắn từ Lý Vấn Tiền trong khẩu khí, nghe được một loại ngưng trọng, là dạng gì đại địch, có thể để cho Lý Vấn Tiền dạng này vương giả, lộ ra bậc này thần thái. Ngươi nói là thời đại trước vương giả sao? Thời đại trước vương giả? Lại có gì sợ, ta nói đồ vật, so với đáng sợ kia. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng, có lẽ ta sẽ chết tại ngươi đằng trước, giải quyết xong ngươi báo thủ tâm nguyện. Báo thủ tâm nguyện? Ta đã mất bậc này tâm nguyện, ta nói, đến trận chiến này, ngươi ta ân oán thanh toán xong. Bộ Thương Hải trong mắt, đích xác đã không có thù hận, hắn trầm tư chốc lát, thư thái nói, cũng được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có thể để cho Đường Đường Thiên Bảng Diêm Vương đều cảm thấy mình có thể sẽ chết địch nhân, đến tột cùng là cái gì tồn tại. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 212, Mộng Bình Giang hối hận. Ngươi không giết ta, liền xem ta nợ ngươi một cái nhân tình. Bộ Thương Hải nhìn thật sâu mắt Lý Vấn Thiện, sau đó xoay người rời đi. Nói như vậy, tích góp vô địch thế, kết quả người bị đánh bại, đây cổ vô địch thế vừa vỡ, khí thế của cả người, tinh thần đều sẽ đại bị nhục bại. Võ đạo, khó đi nữa tiến bộ. Đây chính là vô địch thế nhược điểm nơi ở. Muốn tìm vô địch chi nhân, một đường đều không thể bại, nhất thiết phải chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, đây mới là vô địch thế. Bại một lần, kia tựa như cùng bị ghim cái động khí cầu một dạng, sẽ bay hơi. Từ đó liền chưa gượng dậy nổi, như đại hạ tương khuynh. Bất quá Bộ Thương Hải trên thân, ngược lại không có loại này sau khi chiến bại sa sút tinh thần. Ngược lại giống như là đã nhận được tân sinh. Có loại thả xuống gông xiềng cảm giác. Tiểu Ngư, tha thứ cho ta tùy hứng, ngươi cùng Thanh Vân chờ một chút ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ tới tìm các ngươi mẹ con. Bộ Thương Hải ở trong lòng nhẹ nhàng nỉ non. Vợ con chết, là trong lòng của hắn đau, khó có thể buông xuống bị thương. Nhưng bây giờ sau trận chiến này, hắn bình thường trở lại, tạm thời có nó theo đuổi của hắn. Bởi vì hắn thấy được Lý Vấn Tiền tuyệt thế cường đại, thấy được võ đạo cảnh giới cao hơn, mong ngóng trong lòng. Vị nào võ giả, không khát vọng võ đạo chi đỉnh. Bộ Thương Hải tức là một cái người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cùng lúc, hắn cũng là một vị võ đạo cường giả. Hắn một dạng khát vọng võ đạo chi đỉnh, khát vọng trở nên mạnh hơn. Vợ con đều đã qua đời, bị thương cũng tốt, đau cũng được, hắn lại làm sao bi thương, đều đã không thể vãn hồi. Sau đó chính hắn đem toàn tâm toàn ý đầu nhập võ đạo. Lý Vấn Tiền thắng. Nhìn thấy Bộ Thương Hải rời đi, sông dài hai bờ sông một bên và tất cả trên thuyền người đang xem cuộc chiến nhóm đều tâm thần chấn động, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Cái kia đắm chìm trong nhật nguyệt hào quang bên trong, tóc trắng tuấn mỹ nam tử, quả thực cường đại đến làm người tuyệt vọng. Bộ Thương Hải một đường lấy vô địch chi thế mà đến, cuối cùng càng là liều mạng chém ra trăm năm không có vương giả một đao, kết quả đừng nói giết Lý Vấn Thiện, ngay cả bị thương đều không có thương tổn được hắn. Thế gian này còn có ai có thể địch qua hắn? Thời đại trước vương giả không ra, Lý Vấn Thiện giống như là vô địch a. Thân thể của hắn, thuật pháp, ngự kiếm thuật, mỗi một dạng cho người khác đều có thể được gọi là một loại vô địch thuật rồi, thật không biết hắn là làm sao luyện ra được cường đại như thế. Các ngươi nói, địa bảng trước ba kia ba vị có thể hay không thắng hắn? Địa bảng trước ba vị đều là nước ngoài cường giả, ba người này đều là nhất phẩm đại tông sư cảnh giới, trong đó thậm chí còn có được gọi là bán vương tồn tại đỉnh phong. Ta xem khó, Bộ Thương Hải vừa mới hiện ra chiến lực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn địa bảng trước ba người. Có tông sư lắc đầu. Bộ Thương Hải mặc dù bây giờ xếp hạng địa bảng thứ tư, nhưng mà hắn cuối cùng một đao kia thực lực chính là địa bảng ba vị trí đầu, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Địa bảng cường giả mạnh hơn nữa, cũng không phải vương giả. Mà Bộ Thương Hải một đao kia chính là thật thật tại tại vương giả chi lực. Thật chẳng lẽ muốn vương giả xuất thế mới có thể trấn áp Lý Vấn Thiền sao? Có lẽ tương lai thật có vương giả chi chiến cũng khó nói. Lý Vấn Thiền giết Đoạn Chính Dương, mà Long Hổ Môn đã từng đầu nhập Trấn Bắc Vương giới quyền, chuyện này cuối cùng là phải có một câu trả lời. Trấn Bắc Vương đã trăm năm không có xuất thế, hắn thật còn sống không? Mọi người nghị luận ở Mỹ. Thiên cảnh vương giả, đây là liền tông sư đều mơ ước vô cùng cảnh giới. Trăm năm trước, không có hạt nhân thời đại, những vương giả kia, vai phong một cõi, tung hoành thiên hạ, mỗi một vị đều là vô địch truyền kỳ. Hướng theo Lý Vấn Thiền quay đầu, rất nhiều võ giả đều là kính sợ nhìn thấy hắn, cho dù là tông sư, cũng hướng về vị này đang lâm thế gian cường giả vô địch, túi đầu biểu thị kính ý. Coi như là Giang Bắc những võ giả kia, cũng đầy đủ không ngoại lệ. Bọn hắn có thể bởi vì Đoạn Chính Dương chết mà căm thù Lý Vấn Thiền, nhưng nhất thiết phải tôn trọng Lý Vấn Thiền lực lượng. Hô, Lý Vấn Thiền thắng, thật là làm ta sợ muốn chết, tiểu đàn, thần tượng của ta có phải hay không vô địch sao? Vân Minh thở ra một hơi dài. Lúc đó một đao kia cũng để cho hắn lo lắng đề phòng, lo lắng thiên tiêu mất sớm, lưu lại tiếc nuối. Hừ, ngươi như vậy quan tâm hắn, không bằng cùng hắn sống hết đời đi thôi. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, bên cạnh Tô Tiểu Đàn nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nàng kỳ thực đối với Lý Vấn Thiền cũng không có quá lớn ý kiến, tuy rằng Đoạn Chính Dương chết rồi, nàng Giang Bắc ít đi một vị võ lâm hạng nhất, bất quá Tô gia đã sớm suy thoái, từng bước rời khỏi võ lâm rồi, cho nên hắn cảm xúc không phải rất lớn. Chính là Vân Minh, cả ngày há mồm Lý Vân Thiển, ngậm miệng Lý Vân Thiển, liền cùng với nàng thời điểm đều như vậy, nàng muốn không có ý kiến, đó mới là chuyện lạ. Ta ngược lại thật ra nhớ, nhưng mà người ta cũng coi thường ta à? Vân Minh trợn tròn mắt. Ngươi thật đúng là nhớ. Đi, đi. Tô Tiểu Đàn cắn răng, bàn tay duỗi một cái, nắm giữ Vân Minh bên hông thịt mềm, mạnh mẽ vặn một cái. A. Như giết heo thanh âm tại trên mặt sông vang vọng, đưa tới không biết bao nhiêu người ghé mắt. Liên Lý Vân Thiển đều nghe được, dở khóc dở cười nhìn lại, lấy thính lực của hắn, cho dù cách nhau mấy trăm mét, cũng nghe được đối thoại của hai người. Vân Thiển, ngươi không có bị thương chứ? Ngọc Chỉ Diên hướng về Lý Vân Thiển chạy tới, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn thấy Lý Vân Thiển. Không sao. Lý Vân Thiển nhàn nhạt lắc đầu. Không gì là tốt rồi. Ngọc Chỉ Diên cười một tiếng, nhưng nàng ánh mắt tạm đạm, một lòng phản phất bị cái gì ngăn chặn một dạng. Lý Vân Thiển trong lời nói khoảng cách cảm giác, lấy thông minh của nàng, há lại sẽ nghe không rõ. Thời khắc này Lý Vân Thiển rõ ràng đứng ở trước mặt của nàng, đưa tay là có thể sờ tới. Chính là so sánh thân thể hai người bên trên khoảng cách, chân chính khoảng cách ở trong lòng. Trái tim của bọn hắn, bởi vì chuyện lúc trước, xuất hiện một cái hở. Đây khe nước, không thấy được không sờ được, nhưng mà Mộng Chỉ Diên rõ ràng sự hiện hữu của nó. Ba, ta có phải hay không? Làm sai. Phương xa trong đám người, một cái vĩ ngạn nam tử trung niên, lúc này ánh mắt vùng vẫy, thân thể run rẩy. Chính là Mộng Bình Giang. Một trận chiến này, dù sao cũng quan hệ đến Mộng Chỉ Diên, cho nên hắn và Mộng Lao gia tử cũng đều thấy tận mắt. Lúc này nhìn thấy Mộng Chỉ Diên trên mặt thống khổ, Mộng Bình Giang sâu trong nội tâm, cuối cùng là sinh ra vô biên hối hận. Nếu như ban đầu, hắn không có đồng đả Huyền Lương, không có đi chia rẽ Lý Vân Thiển cùng Mộng Chỉ Diên, như vậy hết thảy kết quả đều đem nên viết. Hắn vốn tưởng rằng, Bước Thanh Vân là bộ Thương Hải chi tử, đây mới là môn đăng hộ đối, là chim khôn lửa cảnh mà đầu. Long không ở cùng xà, nguyên lai, ta mới là thằng hề. Mộng Bình Giang khóc cười liên tục, suy nghĩ ban đầu những lời này. Từng có thời gian, hắn cao cao tại thượng, nhận định Lý Vân Thiển chính là một đầu không đáng nhắc tới tiểu xà. Hiện tại mới hiểu được, cùng Lý Vân Thiển so sánh, Bước Thanh Vân lại tính là cái gì? Lý Vân Thiển mới là thật long. Lúc này hắn bay lên cửu thiên, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều chỉ có thể nhìn mà thèm. Nếu như Lý Vân Thiển tại Mộng gia đem sẽ đạt tới không thể tưởng tượng địa vị, coi như là trung tâm cự đầu, lại có gì sợ? Là hắn, để cho Mộng gia mất đi một đợt thiên đại tạo hóa. Ngày khác tìm một cơ hội, ta và ngươi cùng lên tự mình đến nhà nói xin lỗi đi, đừng nghĩ để cho Chỉ Diên cùng hắn nối lại tiền duyên, ít nhất, trước tiên hóa giải đã từng ân oán, hy vọng hắn có thể thứ lỗi, ta Mộng gia đi qua sai lầm. Mộng lao ra tử thở dài nói. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 213, các nước chế dược công ty âm mưu. Trên thế giới một nơi cơ mật trong phòng họp, một đám đến từ hảo mấy cái quốc gia y dược đại biểu và tất cả nhân viên nghiên cứu chính đang tụ tập. Những đan dược này hiệu quả phân tích thế nào? Một đám nhân viên nghiên cứu đem tự cầm đến đan dược số liệu tiến hành chia sẻ. Phân tích cơ bản đều đã có kết quả, mọi người mời xem đi. Lượng lớn tài liệu tại trước mặt bọn họ xuất hiện trên máy vi tính. Tất cả đều là tinh mật nhất số liệu phân tích, vì bảo đảm số liệu tính chân thật, mỗi cái đều có đông đảo so sánh tổ. Đây là nhiều cái quốc gia, hết mấy cái y dược đại tập đoàn cùng nhau triển khai thí nghiệm. Khoả này bồi nguyên đan, dùng Hoa Quốc Trung Y lại nói, có cố bản bồi nguyên, dưỡng huyết an thần hiệu quả, dùng chúng ta Tây Y mà nói, đó là có thể sinh mệnh khôi phục bản nguyên. Người từ bắt đầu ra đời, sinh mệnh bổn nguyên liền sẽ kéo dài bắt đầu tiêu hao, thẳng đến cuối cùng, chậm rãi ra đi, liền là sinh mệnh bổn nguyên càng ngày càng ít, cho nên rất nhiều phú hào đều muốn dựa vào đủ loại đắt giá thuốc bổ, bổ sung thân thể, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Bất quá thuốc bổ ăn quá nhiều, kỳ thực đối với thân thể cũng không tiện, bởi vì thân thể không hấp thu được nhiều như vậy thuốc bổ, ngược lại sẽ ở trong người lưu lại tạp chất, cuối cùng đối với thân thể hình thành gánh vác. Chính là những này bồi nguyên đan lại hoàn toàn không có loại này khuyết điểm. Đan dược này chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, mấu chốt là có thể khiến người ta thân thể một mực duy trì sức sống, cho dù là những kia trăm tuổi lão nhân kiên trì dùng bồi nguyên đan, thân thể đều có thể khôi phục sức sống, sánh vai người trẻ tuổi. Một vị nhân viên nghiên cứu đứng lên tiến hành báo cáo chi tiết. Người có sinh lão bệnh tử, từ cổ chí kim, đảm nhiệm ngươi quyền thế ngút trời cũng tốt, ra cuốn bạc triệu cũng được, trăm năm vừa đến đều khó thoát khỏi cái chết. Thực vậy, có số rất ít người khác có thể sống lâu trăm tuổi, có thể đến cái tuổi đó huyết khí suy kiệt, thân thể giàn mua, cơ bản cũng đều là nằm ở xe lăn. Nhưng bồi nguyên đan bất động. Một mực dùng bồi nguyên đan, cho dù đến 100 tuổi, thân thể đều có thể duy trì người tuổi trẻ sức sống. Đây mới là nhất đáng quý. Rất nhiều người, sợ không phải chết, là sợ lao sau đó, thân thể suy yếu, liền đơn giản nhất bước đi đều không làm được, cả ngày nằm ở trên giường, xe lăn, sống sót còn không bằng chết. Trừ chỗ đó ra, bồi nguyên đan còn có thể khiến người ta bách bệnh không sinh. Nhân viên nghiên cứu lại bổ sung một câu. Người lao sau đó, sợ nhất liền là bị bệnh. Có lúc cho dù chỉ là một đợt cảm vật, cũng có thể kéo đổ thân thể. Nói như vậy, loại này bồi nguyên đan nhất định chính là vô cùng kỳ diệu, nếu như lấy ra bán đi, cả thế giới đều sẽ thịnh hành, toàn cầu phú hào đều sẽ tranh đoạt, một khỏa bán 10 vạn cũng không thành vấn đề. Bố cục nhỏ, lớn một chút, một khỏa bán 100 vạn. Các đại biểu, tất cả đều phân chấn. Khỏa này bồi nguyên đan bên trên có không thể tưởng tượng to lớn lợi nhuận, một khi đẩy ra, thế giới đều điên cuồng hơn. Chư vị bình tĩnh chờ nóng, cái này Côn Lôn dược nghiệp, tựa hồ không chỉ có bồi nguyên đan thứ đồ tốt này, gần nhất còn có một ít tối thể đan, bất quá loại đan dược này, trước mắt nắm ở Hoa Quốc trong tay, chúng ta cũng là phế rất lớn mạng giao thiệp, mới lấy được như vậy mấy quả. Một người đứng lên. Bọn hắn những này tập đoàn, tất cả đều là ngang qua thế giới tổ chức lớn, nắm trong tay mấy trăm tỷ đô la tài sản, sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Cho nên cho dù là nắm ở Giang Nam chiến bộ đan dược, bọn hắn cư nhiên đều đưa đến một chút. Ồ, loại này thối thể đan, có hiệu quả gì? Loại này thối thể đan, có thể thay đổi người cường độ thân thể, để cho người ta cường độ thân thể trên phạm vi lớn tăng cường, cơ thể mỡ đều chuyển biến thành một loại gọi là cơ bắp đồ vật, xương cốt độ dày vô cùng lớn, đến lúc đó đao thương bất nhập, lại đao sắc bén kiếm, đều khó chém bị thương, thậm chí có thể chống đỡ đạn súng tự động, trừ phi là một chút cường lực xuyên giáp đạn, mới có thể giết chết. Cái gì? Đây chẳng phải là để cho người biến thành thân thép? Không tệ, có thể hiểu như vậy, Hoa Quốc có một thành ngữ, gọi mình đồng gia sát, có lẽ càng thích hợp hơn một chút. Nếu như loại đan dược này có thể trong quân đội phổ biến rộng rãi, phổ cập mở ra, ngay lập tức sẽ có thể chế tạo ra một nhánh vô địch bộ đội, mỗi cái đều là binh vương. Trong lúc nhất thời, những này đại tập đoàn đại biểu đỏ ngầu cả mắt. Bồi nguyên đan, thối thể đan, hai loại đan dược, nếu là có thể nắm trong lòng bàn tay, sợ rằng có thể cải biến tương lai thế giới bố cục. Bất quá cái này Côn Lôn dược nghiệp thật sự là không dễ chọc, bọn hắn sau lưng lão bản, căn cứ vào điều tra của chúng ta, chính là gần nhất danh tiếng vang xa Lý Vấn Hiển, hắn là Giang Nam chiến bộ tư lệnh, hơn nữa chí ít vẫn là một vị nhất phẩm đại tông sư. Ở trên trường Giang đánh bại bộ Thương Hải, cơ hồ vô địch. Rất nhanh, Lý Vấn Tiền các hạng tài liệu cũng ra bọn hắn bây giờ trên màn ảnh, bao gồm sông dài trận chiến đó video hình ảnh. Tuổi trẻ như vậy nhất phẩm đại tông sư, ta đoán trên tay hắn khẳng định còn có lợi hại hơn đan dược. Ta đoán cũng vậy, nếu không, làm sao có thể có người 20 tuổi liền có thực lực như thế. Nghe nói Hoa Quốc đi qua, có đủ loại tiên đan rượu dược, đủ loại cổ lão truyền thừa, nói không chừng hắn chính là đã nhận được cơ duyên gì tạo hóa. Bọn hắn những này xuyên quốc gia đại người của tập đoàn, cùng võ đạo phạm vi đều có rất sâu tiếp xúc. Dưới tay còn có cấp bậc tông sư cường giả, nghe lệnh y nhóm. Chư vị, lần này chúng ta đơn độc một nhà, cũng không thể ăn được cái này Lý Vấn Thiền, chỉ có liên thủ mới có hy vọng. Lý Vấn Thiền chính là một vị nhất phẩm đại tông sư. Bọn hắn những này đại tập đoàn, ngày thường hô phong hoán vũ, một tay che trời, có vô cùng to lớn năng lượng. Có thể Lý Vấn Thiền quả thực quá mạnh mẽ, hắn và bộ Thương Hải nhất chiến kinh thiên, để cho thế nhân thấy được cái gì gọi là nhân gian vô địch. Cái này Lý Vấn Thiền, đích xác là lợi hại, đơn đả độc đấu, vương giả không xuất thế thời đại, sợ rằng không có người là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn lực một người mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng có hạn, lần này, chúng ta cùng nhau phái ra cao cấp nhất cường giả, lấy số người đến săn bắn hắn. Đồng nhiên, một cái tóc vàng mắt xanh nam tử nói ra, khí thế của hắn nghiêm ngặt, ưng cô sói coi, chỉ là bị ánh mắt của hắn nhìn thấy, liền có một loại áp lực lớn lao. Trận hội nghị này, hắn vào chỗ tại chủ vị, nghiêm nhiên là một bộ đầu lĩnh bộ dáng. Có các hạ bảo đảm, vậy chúng ta an tâm. Mọi người đều biết rõ, thế lực sau lưng hắn, đến từ một người tên là Ô Dù công ty, đây chính là Tây phương thế giới giới y dược đầu sỏ, nghiên cứu kỹ thuật gen. Trong tay khai thác người máy nước thuốc, tạo cho không ít cường giả. Trên địa bảng có chừng mấy vị, đều cùng cái công ty này có liên quan, thậm chí địa bảng trước ba một vị, nghe nói đều là người của bọn hắn. Đã như vậy, lần này chư vị cùng nhau phát động mạng giao thiệp, nhường đất bảng cường giả, dốc toàn bộ lực lượng, cũng không tin cái kia Lý Vấn Tiền lợi hại hơn nữa, còn có thể đỡ nổi. Hội nghị sau khi kết thúc, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt ra, các nước chế dược tập đoàn toàn bộ hành động. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả hướng về Hoa Quốc tụ tập mà đến. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, sóng ngầm cuồn cuộn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 214, lương dung nguy cơ. Các nước cường giả tề tụ Hoa Quốc. Bọn hắn có người, bản thân liền nghe lệnh của những kia y dược cự đầu, còn có người, chính là y dược cự đầu nở ra ngẩng cao giá cả, mời mà đến. Cũng có người, nhớ muốn mở mang kiến thức một chút đột nhiên xuất hiện Lý Vấn Thiền. Sau lưng của bọn họ đều có năng lượng to lớn tại vận hành, lợi dụng một chút ngụy tạo thân phận, thông qua đủ loại cửa ngõ lẻn vào đi vào, cho nên chốc lát ngay cả Hoa Quốc đều không có nhận thấy được. Lý Vấn Thiền tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng cũng không phải không gì không biết. Tự nhiên không biết một đợt dòng nước ngầm đang hướng về hắn kéo tới. Hắn và bộ Thương Hải nhất chiến sau đó có thu hoạch. Đối phương vô địch thế, đúng là để cho hắn thấy được một chút khả năng. Lúc đó hắn đánh bại bộ Thương Hải sau đó, trong mơ hồ cảm giác một loại sức mạnh kỳ diệu tiến vào trong cơ thể hắn. Loại lực lượng này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng hắn lúc ấy đúng là có một loại tu vi bên trên tựa hồ có như vậy từng tia tinh tiến cảm giác. Cái này rất kinh người. Phải biết hắn từ khi Côn Lôn sau khi trở về, cảnh giới tu hành không còn có qua chút nào tiến bộ. Cho nên cho dù chỉ là từng kia, với hắn mà nói, đều là một loại hy vọng. Có lẽ, tiếp theo vô địch thế, thật là một loại biện pháp khả thi, đánh bại hết trong cuộc sống tất cả cường giả, dùng cái này trở thành ta đạp vào thần cảnh quân lương. Lý Vấn Thiền mắt lộ ra trầm tư. Hắn dù sao không có sư phụ, 300 năm tu hành, đều là tự mình tìm tòi ra được, hiện tại thần cảnh muốn làm sao đạp vào, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi thử nghiệm. Chẳng qua trước mắt, hắn còn không định động thủ. Bởi vì thời gian, từng bước đến gần 15 tháng 8. Trung thu đêm trăng tròn. Đây là hắn quyết định. Côn Lôn dược nghiệp khai trương thời gian. Lúc này, một nơi phòng họp lên. Dựa theo chúng ta tính toán, Côn Lôn dược nghiệp chính thức khai trương sau đó, một năm doanh thu ngạch mới có thể đạt đến hơn 1.000 ức, trừ những kia chi phí sau đó, đại khái tại 500 ức khoảng. Phó tổng tài Lương Dung đứng ở phía trước thẳng thắn nói. Nàng lúc này thân mặc cắt đắc thể màu đen bộ váy, bên trong là áo sơ mi trắng, màu da tất thêm giày cao gót, vẽ tinh xảo trang điểm da mặt, một bộ thành thục tinh anh thành phần trí thức ăn mặc. Chỉ là khí chất của nàng có chút băng lãnh, có loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác, để cho người không dám đến gần. Nàng ban đầu tại Trường An thành phố chấp trưởng lương gia thật là tốt mấy công ty, bị người gọi là Trường An thành phố trẻ tuổi nhất băng xương nữ tổng tài. Bất quá về sau lương gia tiêu diệt, nghệ tình nàng không có gì sai lầm phân thượng, Lý Vấn Thiền không có đối với nàng đuổi tận giết tuyệt, mà là đem nàng lưu lại, ủy cùng trách nhiệm nặng nề, trở thành Côn Lôn dược nghiệp phó tổng tài một trong. Nàng cũng không có cô phụ Lý Vấn Thiền kỳ vọng, toàn bộ Tây Lĩnh tỉnh bên kia, từ nàng toàn quyền phụ trách, hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. 500 ức lợi nhuận, đây vẫn chỉ là năm thứ nhất, đây thật là một khoản thiên văn sổ tự a. Vào giờ phút này, phòng họp bên trên, các cổ đông sau khi nghe được, toàn bộ mặt lộ phân chấn. Những này cổ đông đều là lúc trước Lâm An thành phố Phú Hảo, Côn Lôn dược nghiệp vừa mới thành lập thời điểm, là bọn hắn xuất tiền xuất lực, cho nên xem như nhóm đầu tiên đi theo Lý Vấn Thiền nguyên lão. Lấy tốc độ như vậy, nhận định không cần vài năm, Lý tiên sinh liền có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Côn Luân chúng ta dược nghiệp cũng sẽ trở thành thành phố trị cao nhất công ty. Đến lúc đó chúng ta mỗi người, nhận định đều có thể đi vào Forbes dịch lịch rồi. Có thể vì Lý tiên sinh hiệu lực, thật là phúc khí của bọn ta a. Mọi người toàn bộ tâm phục khẩu phục. Ban đầu bọn hắn mặc dù là phú hào, có thể trong nhà cũng chỉ vài ước đến mười mấy ước tài sản mà thôi. Nhưng bây giờ Côn Lôn dược nghiệp, một năm là có thể kiếm lời 500 ức, bọn hắn hàng năm chia hoa hồng, cổ phần ít nhất đều có thể cầm mười mấy ước một năm, dạng này lợi nhuận, là bọn hắn ban đầu nghĩ cũng không dám nghĩ. Xác thực, hết thảy đều là bái hắn ban tặng. Nghe mọi người cảm thán, Lương Dung cũng thấu hiểu rất rõ. Nàng địa vị bây giờ, đồng dạng nước lên thì thuyền lên, cho dù là những kia nắm quyền lớn thị trường, đều có thể ngồi ngang hàng, thậm chí là một tỉnh tổng đốc, nàng cũng không cần sợ hãi. Kia giống như trước, nàng mặc dù là Lâm An thành phố nữ tổng tài, nhưng cũng khắp nơi bị quản chế, từng cái muốn chèn ép nàng đối thủ cạnh tranh, và một chút hợp ý thân thể nàng, như đồ bất chính quyền quý nhân sĩ. Hiện tại, ai dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của nàng đến? Ai nhìn nàng, không phải gọi nàng một tiếng Lương tổng? Chư vị, Côn Lôn dược nghiệp khai trương thời gian, chọn tại 15 tháng 8, trung thu ngày hội, đến lúc đó mọi người cần phải đến. Được rồi, giải tán trước sẽ đi. Lương Dung thu hồi trong tay tài liệu, tuyên bố hội nghị kết thúc. Có thể mọi người ở đây phải đi ra ngoài thời điểm. Đồng nhiên, cửa phòng họp mở. Mấy cái ngoại quốc nam tử đi vào. Các ngươi là ai, bảo tiêu đâu? Lương Dung thần sắc biến đổi, lập tức cảm giác đến có cái gì không đúng. Nơi này phòng họp, chỉ có Côn Lôn dược nghiệp nhân viên nồng cốt mới có tư cách vào bên trong. Mà những người nước ngoài này, toàn bộ khuôn mặt xa lạ, lai giả bất thiện. Lương tiểu thư, ngươi những người hộ vệ kia, thực lực đều quá bình thường, căn bản không ngăn được chúng ta. Ngươi cầm đầu, tóc vàng mắt xanh, mặc dù không phải người nước Hoa, nhưng cũng rõ ràng vừa nói một ngụm lưu loát tiếng Hán, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là sẽ hôn mê một đoạn thời gian. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Đạm Mòn. Đạm Mòn? Ha ha, Lương tiểu thư không nhận ra ta cũng bình thường, ngày thường ta đều ở nước ngoài, rất ít đến Hoa Quốc tại đây, không biết Lương tiểu thư có nghe nói hay không qua công ty bảo kê đâu. Đạm Mòn thân mặc câu phục, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dạng. Ô dù, nghe thấy ba chữ kia, Lương Dung thần sắc nhất thời biến đổi. Nàng đương nhiên biết, đây chính là Tây Phương thế giới, y dược công ty hạng nhất, nghiên cứu người máy nước thuốc tương đối nổi danh. Nghe nói công ty bảo kê người máy nước thuốc có thể cải biến thân thể con người người máy, đem một cái người bình thường đều biến thành lực lớn vô cùng chiến sĩ, thậm chí còn có thể khiến người ta có một ít siêu năng lực, điều khiển hỏa diễm, lôi điện, nghiệp lực đợi đã nào. Lương tiểu thư quá khen, các ngươi Côn Lôn dược nghiệp đang dược, không có chút nào kém chúng ta người máy nước thuốc. Đạm Mòn thở dài nói, chúng ta công ty bảo kê, cơ sở nghiên cứu bởi vì nước thuốc đã vượt qua trên 100 năm rồi, bỏ ra lượng lớn tài nguyên, là vô số nhà khoa học kết tinh. Vốn là cho rằng trên đời này không thể nào có cái gì có thể siêu việt chúng ta người máy nước thuốc, lại không nghĩ rằng tại đây Đông Phương xa xôi xuất hiện một cái Côn Lôn dược nghiệp. Nghe đến đó, lấy Lương Dung thông minh, chỗ nào vẫn không rõ ý đồ của đối phương. Nói như vậy, các ngươi là hướng về phía chúng ta đan dược tới. Không tệ, chúng ta là nhớ cùng các ngươi Côn Lôn dược nghiệp nói chuyện hợp tác, hy vọng các ngươi Côn Lôn dược nghiệp có thể giao ra đan phương, đến lúc đó hải ngoại thị trường chúng ta cũng sẽ phút một khối cho các ngươi. Hợp tác? Nếu như chúng ta cự tuyệt đây? Nếu như Lương tiểu thư cự tuyệt, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Đạm Mòn cười hì hì nói, nhưng mà cho dù ai đều có thể nhìn đến hắn nụ cười bên dưới uy hiếp. Ừ, không cần suy nghĩ, đan phương là ta Côn Lôn dược nghiệp tuyệt mật, coi như là ta cũng không biết. Ta khuyên các ngươi cũng không cần đánh toa thuốc này chủ ý, chúng ta người sau lưng, các ngươi không trọng nổi, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Lương Dung cười lạnh nói. Lý Vấn Thiền tính cách nàng chính là rõ ràng, dám đánh toa thuốc chủ ý tuyệt đối một con đường chết. Nếu Lương tiểu thư không đồng ý phối hợp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn phi thường rồi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 215, lần đầu giết người Lý Thị Vũ. Đạm Mòn dứt tiếng, cho bên người mấy người nháy mắt ra dấu, mấy người liền muốn đi bắt Lương Dung. Dừng tay. Có cổ phần đông tiến đến, muốn ngăn trở, khiển trách, nơi này là địa bàn của chúng ta, các ngươi những người nước ngoài này cũng dám đến Dương Oai, có tin không để các ngươi chỉ có tới chớ không có về. À Lisa, cho bọn hắn chút dạy dỗ đi. Đạm Mòn vừa nghiêng đầu, nhìn về phía bên người một cái nữ tử. Cái này tên là Á Lì Xạ nữ tử, mái tóc dài đỏ lửa uốn thành tóc lượn sóng, trên thân trường bào màu đỏ đến chỗ đùi liền mở ra nghĩa mơ hồ lộ ra chân dài. Tuân lệnh, lão bản của ta. A Lì Xạ liếm môi một cái, phảng phất một đầu khát máu mỹ nhân rắn giống như, tức yêu mị nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. Nàng hai cái hồng trong mắt màu đỏ bên trong đông nhiên xuất hiện hai điểm ánh lửa, mới đầu ánh lửa rất nhỏ, chỉ có lô kim lớn, nhưng về sau nhanh chóng tăng cường, mãi đến từ A Lì Xạ trong ánh mắt phun ra hai đạo từ trong mắt nàng bắn ra ngoài hỏa diễm, tựa như gầm thét hỏa long một dạng, quét qua ở đây mấy người thân thể. A, ngay tại từng đạo chấn động trong ánh mắt của mấy cái đứng tại trước mặt nhất cổ đông, thân thể trực tiếp hóa thành người lửa, bọn hắn kêu thảm thiết không thôi, sau đó tại ngắn ngủi trong mấy giây liền hóa thành cho bụi, hải cốt không còn. Trơ mắt nhìn thấy vừa mới còn đang cùng mình tâm sự chưa người tới, đột nhiên liền bị rõ ràng tiêu chết, còn dư lại những kia cổ đông, toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, không dám nói nữa. Lương tiểu thư, cứ như vậy, ngươi hẳn sẽ hảo hảo phối hợp đi. Đạm Mòn mỉm cười nói, nụ cười của hắn dương quang xoáy khí, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn thực chất bên trong là cái coi mạng người như cỏ rác, lanh huyết vô tình người. Được, tốt, các ngươi công ty bảo kê, dám giết người của chúng ta, món nợ này nhất định sẽ có người cùng ngươi thanh toán. Lương Dung cố nén đau buồn cùng nộ khí, cắn răng nghiến lợi nói, liền coi như các ngươi giỏi bắt được ta, cũng đừng muốn cầm ta lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Lý Vấn Thiện, ha ha, cái này Lương tiểu thư liền không cần lo lắng, trừ ngươi ra, Lý Vấn Thiện bên người những người khác, chúng ta cũng phái ra người đối phó, lần này cũng không chỉ là chúng ta công ty bảo kê. Đạm Mòn tự tin cười một tiếng, bọn hắn lần này dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ địa bảng cao thủ cơ hồ đều tới, vì đối phó Lý Vấn Thiện một người, những này trên quốc tế y dược tự đầu có thể nói là chưa từng có trong lịch sử liên thủ lên. Nếu như đội hình như vậy còn không bắt được Lý Vấn Thiện, đó mới là chuyện không thể nào. Các ngươi thật to gan, thật không sợ chết sao? Lương Dung sắc mặt đại biến, lúc này mới ý thức được đây là một hồi đối với Lý Vấn Thiện âm mưu to lớn. Ha ha ha, đúng là có người sẽ chết, bất quá không thể nào là chúng ta. Lương tiểu thư, không muốn những người khác cũng bị đốt thành tro bụi, đi thôi. Lương Dung biết bây giờ tình huống không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Cũng trong lúc đó, khác một chút cùng Lý Vấn Thiện liên quan người cũng bị các phương cao thủ ngăn lại. Những cao thủ này tất cả đều là người trên địa bảng, mỗi cái đều là tông sư cấp từng giả. Trần Phàm, Lâm Khiếu, những này cùng Lý Vấn Thiện có liên quan người, không có một thoát khỏi may mắn. Mà người nhà của hắn càng bị trọng điểm chú ý, từ chừng mấy vị tông sư cùng nhau xuất thủ, chính là biệt thự này rồi. Ước chừng 4 vị địa bảng tông sư tề tụ Lý ra. Vào đi thôi, ta có thể cảm giác được khí tức của bọn họ, toàn bộ đều ở nhà, kiên cố đủ để cho bất luận cái gì kẻ trộm đều không thể làm gì cửa chính. Tại trước mặt bọn họ, liền như là đậu hũ bị bành một tiếng đánh thủng. Trong phòng Lý Hướng Nam ba người đều bị sợ giật mình. Các ngươi là người thế nào? Lý Hướng Nam sắc mặt đại biến, cơ hồ là một loại bản năng, liền vội vàng đem Vương Thanh Lan cùng Lý Thị Vũ bảo hộ ở sau lưng. Thanh Lan, Tiểu Vũ, ba ba đợi một hồi cản bọn họ lại, các ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn. Lý Hướng Nam vội vàng nói. Ba, không chạy thoát, những người này cũng đều là ca ca nói qua võ đạo tông sư. Lý Thị Vũ lại lắc đầu một cái, nàng cùng Lý Vấn Thiện ở chung với nhau thời điểm, cũng học không ít trong võ đạo đồ vật, có hiểu biết. Nhà bọn họ cửa sắt tương đối dày nặng, là đặc biệt chế tác riêng qua, cho dù là nội kình cao thủ, nhớ phải phá hư cũng không thể. Bây giờ lại bị trực tiếp đánh thủng, chỉ có thể nói rõ người tới là võ đạo tông sư. Đối mặt võ đạo tông sư, nội tâm của nàng tuy rằng sợ hãi, lại cũng không có biểu hiện ra, nàng chính là Lý Vấn Thiện muội muội, làm sao có thể mất mặt. Ca ta thường xuyên nói cho ta, gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không thể hoảng loạn, trước tiên phải tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách. Lý Thị Vũ trong đầu thần tốc suy tính đối sách, nàng tuy rằng trải qua Lý Vấn Thiện đan dược tẩy lễ, biến thành tiên thiên linh thể, nhưng muốn đối phó 4 vị võ đạo tông sư, rõ ràng không có thể làm được. Võ giả không phải mã phu, biết do không thể mà thôi, đó là ngu xuẩn. Nếu như là ca ta ở chỗ này, những người này toàn bộ đánh thành bánh nhân thịt. Nhưng ta không có thực lực như vậy, ta được bảo vệ tốt ba mẹ. Nghĩ tới đây, Lý Thị Vũ nói như linh chém cột, ta và các ngươi đi, không nên thương tổn ba mẹ ta. Ta biết các ngươi hẳn đúng là hướng về phía ca ta tới đúng không? Trên người của ta có các ngươi đồ mong muốn, ca ca ta trẻ tuổi như vậy, liền có thể trở thành võ đạo tông sư, các ngươi không muốn biết bí mật sao? Lý Thị Vũ cũng biết, tông sư khó thành. Ca ca của nàng là cái yêu nghiệt, không thể tính toán theo lẽ thường. Cho nên hắn bây giờ ý nghĩ là ném ra mồi nhử, thư tình giả ý. Nàng tin tưởng, những tông sư này tuyệt đối cự tuyệt không được loại cám dỗ này. Tiểu nha đầu, ngươi ngược lại rất dũng cảm, cũng rất thông minh. Không tệ, thật sự của chúng ta là hướng ca ca ngươi tới, nói thật, ca ca ngươi trẻ tuổi như vậy, liền người vô địch thế gian, đúng là để cho người tốt kỳ. Bốn vị tông sư hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương thấy được tham lam. Tại mỗi người xem ra, Lý Vấn Thiện cường đại như vậy, trên thân tất nhiên có kinh trời bí mật. Chỉ cần ngươi thả qua ba mẹ ta, ta có thể đem điều bí mật này nói cho các ngươi, hơn nữa ca ca ta còn đứng lại cho ta rồi một cái bà bối, ta cũng có thể cùng nhau hiến cho các ngươi. Lý Thị Vũ cố gắng bình tĩnh. Nàng trấn an một hồi phụ mẫu, hướng về phía bọn hắn nháy mắt một cái, sau đó chủ động hướng về bốn người đi tới. Cùng lúc đó, nàng đem đeo trên cổ ngọc bội lấy xuống. Chính là vật này, đây là ca ca của ta đứng lại cho ta bảo vật, nó còn biết phát sáng đi. Nhanh cho chúng ta xem một chút. Bốn người không nghi ngờ gì. Dù sao Lý Thị Vũ chỉ là một cái tiểu nữ hài, ở trong mắt bọn hắn giơ tay lên có thể giết, cho nên cũng không sao phòng bị. Nhưng ngay tại Lý Thị Vũ tiếp cận bọn hắn không đến một em mở phạm vi thời điểm. Giết. Lý Thị Vũ trong tâm khẽ quát một tiếng. Tấm ngọc bội này chính là Lý Vấn Tiền luyện chế pháp khí hộ thân, chẳng những có hộ thân hiệu quả, cũng là cấn sát phạt chi thuật. Mà thúc dục tấm ngọc bội này cũng không cần phức tạp gì chú ngữ, chỉ cần nàng trong một chớp mắt là có thể hiển uy. Trong nháy mắt, ngọc bội sáng lên, ở lại trên đó tinh thần chi lực nở rộ rực rỡ quang mang, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm. Cựu Thiên Tinh Thần Kiếm. Lý Thị Vũ không chút do dự nắm chặt kiếm, một kiếm chém qua. Xoẹt. Tại bốn vị tông sư không dám tin trong ánh mắt của đầu của bọn hắn, đồng thời lăn xuống. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 216, Bộ Thương Hải cùng địa bảng trước ba giằng co. Làm sao? Khả năng. Bốn vị tông sư trợn tròn đôi mắt, trong mắt tràn đầy tức giận, bọn hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến, cư nhiên sẽ chết như vậy bất ức. Một cái ở trong mắt bọn họ, không có chút nào uy hiếp tiểu nữ hải, cư nhiên nháy mắt giết bọn họ. Chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Vô luận là ai nghe xong, đều sẽ cho rằng là nói hưu nói vượng. Phốc suy. Đầu người lăn xuống sau đó, bốn cổ thi thể máu tươi xông đến rất cao, phun trần nhà, sàn nhà, trên tường, đâu đâu cũng có. Cực kỳ giống sốt cả chua bị đánh ngã trên đất thời điểm. Chỉ là, cổ kia nồng nặc khiến người nghe ngóng muốn nói mùi máu tanh, rõ ràng nói cho Lý Thị Vũ, đây không phải là chua ngọt sốt cả chua, mà là chân chính máu người. Nguyên lai, like. Đây chính là giết người. Lý Thị Vũ miệng to thở hổn hển, tay phát run rẩy không ngừng. Tuổi của nàng, dù sao vẫn là cái trung học đệ nhị cấp học sinh, không phải cái gì vô tình đồ phu. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền sống ở phụ mẫu ca ca bảo hộ bên trong. Chính là giết con cá, giết con gà, đều sẽ cảm giác được không đành lòng, chớ nói chi là đây là sống sờ sờ bốn người rồi. Lần đầu giết người, tim đập của nàng rất nhanh, toàn thân đều run rẩy, cả người cũng cơ hồ muốn hít thở không thông. Động thủ lúc trước, nàng dũng cảm mà quả quyết. Có thể động thủ sau đó, liền cảm nhận được sợ hãi khôn cùng. Bất quá lúc này, trong đầu nàng, nhớ tới Lý Vấn Thiền nói qua một ít lời, nếu như có một ngày, ngươi không thể không giết người. Đến khi đó, nhất định không cần phải sợ. Suy nghĩ một chút ngươi giết người là bởi vì cái gì? Nghĩ tới đây, Lý Thị Vũ tâm dần dần chấn định lại. Ta giết người, là vì bảo hộ người nhà, cho dù có lần thứ hai, lần thứ ba, ta cũng sẽ không do dự. Tay nàng không còn run rẩy, nhịp tim cũng sẽ không dồn dập. Sát sinh vì bảo vệ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? So sánh chấn định lại Lý Thị Vũ, ngược lại thì Lý Hướng Nam cùng Vương Thanh Lan bị nàng sợ giật mình. Vương Thanh Lan liền vội vàng che ánh mắt của nàng, không nhường nàng xem thi thể trên đất. Mẹ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng ta, bốn người bọn họ đều là ác nhân, nhớ muốn hại ta nhóm, chết chưa hết tội. Lý Thị Vũ không thẹn với lương tâm nói. Nàng biết Vương Thanh Lan là lo lắng cho mình giết người sau đó, tâm lý xảy ra vấn đề gì, cho nên liền vội vàng an ủi. Đều là ba vô dụng, không có năng lực bảo hộ mẹ con các ngươi, ngược lại phải nhường Tiểu Vũ trên tay dính máu. Lý Hướng Nam chính là có chút tự trách. Hắn là đứng đầu một nhà, nguy hiểm lúc tới, theo lý hắn để che dưới, nào có để cho nữ nhi động thủ đạo lý. Nữ nhi của nàng tài cao bên trong, nên không buồn không lo, hồn nhiên ngây thơ. Ba, không nên nói như vậy, khi còn bé, đều là ngươi cùng mụ mụ bảo hộ ta cùng ca ca, vì chúng ta che gió che mưa. Hiện tại chúng ta trưởng thành, nên đổi chúng ta bảo hộ các ngươi. Lý Thị Vũ nhuẩn miệng cười, hiểu chuyện nói, hiện tại ca ca không ở, ta sẽ bảo hộ ngươi nhóm. Nghe vậy, Lý Hướng Nam cùng Vương Thanh Lan phu thê hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm giác được, Lý Thị Vũ đúng là lớn rồi. Được à, Tiểu Vũ tài cao bên trong, cứ như vậy kiên cường, ba mẹ có ngươi cùng Vấn Thiền đôi này nữ, thật là người sống đã không còn gì tiếc nuối. Các ngươi không muốn như vậy khen ta, ta sẽ ngượng ngùng. Lý Thị Vũ trắng như tuyết phấn trên mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ nói, đều là ca ca dạy ta, ta có khắp thiên hạ tốt nhất tấm gương. Tại Lý Thị Vũ trong lòng, Lý Vấn Thiền chính là nàng tấm gương, là nàng gắng sức học tập truy đuổi đối tượng. Ra đại sự như vậy, bọn hắn không có ở nhà bên trong ở lâu, liền vội vàng ra ngoài, đồng thời cho Lý Vấn Thiền gọi điện thoại. Cùng lúc đó, ngay tại Lý gia cách đó không xa, có mấy người đem Lý gia tất cả đều thấy rõ. Không hổ là Lý Vấn Thiền người nhà, quả nhiên không thể coi thường, ta biết ngay, hắn tại gia trên thân thể người, sợ rằng để lại cái gì phòng hộ thủ đoạn. Một cái vóc người cao thon ngoại quốc nam tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn con ngươi tựa như một phiến máu tươi, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt dị thường, phảng phất không có nửa điểm màu máu. Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn thấy hết thảy các thứ này, bốn vị tông sư chết đi, không có ở trong lòng hắn nhấc lên một chút gợn sóng. Hắn khí tức trên người xông vào thiên địa, cùng thiên địa kết hợp, tuy hai mà một. Tại bên cạnh của hắn, còn có hai đại cường giả, khí thế cơ hồ không yếu hơn hắn. Một người toàn thân bao phủ ở trong bóng tối, bị thế quần áo màu đen vững vàng bọc lại, trên đầu cũng mang theo một cái mũ, chỉ lộ ra hai con mắt, cả người giống như là một cái bóng, xuất quỷ nhập thần. Còn có một cái nữ lang tóc hồng, gợi cảm quyến rũ, cái này nữ lang tóc hồng, cùng lúc trước đi theo đả mọn nữ nhân bên người dung mạo rất giống như, phảng phất là một đôi song bào thai, chỉ là khí tức trên người nàng càng kinh khủng hơn. Nếu như có người tại đây, một cái liền sẽ nhận ra ba người này chính là mà trên bảng xếp hạng thứ ba nhân vật tuyệt đỉnh. Lúc này ba người này nhìn thấy Lý gia bên trong phát sinh tất cả, lại không có tiếp cận, bởi vì tại trước người bọn họ còn đứng một người. Đây khí tức của người tựa như một phiến vực sâu biển rộng, một mình hắn ngăn cản ba người bọn họ đường đi. ba vị địa bảng trước ba cường giả, mỗi một vị đều là uy chấn thế giới nhân vật, cư nhiên liên thủ, sẽ đối một chút người bình thường hạ thủ, không cảm thấy mất mặt sao? Ngăn ở trước người bọn họ người, chính là Bộ Thương Hải, lúc này, hắn chậm rãi mở miệng, mặt lộ khinh thường. Bộ Thương Hải, ngươi bị Lý Vấn Tiền sau khi đánh bại, không nghĩ tìm hắn trả thù tuyết hận, ngược lại tại đây bảo hộ người nhà của hắn, xem ra ngươi đã mất đi võ giả dũng mãnh tiến lên, không, có nhuệ khí, ngươi võ đạo đường đã gãy, lại không thể nữa tiến quân cao hơn lĩnh vực. Nam tử Tuấn Mỹ nhàn nhạt nói, ta ở đây, chỉ là vì trả hắn không giết chết tình, các ngươi những người nước ngoài này, không đọc sách thánh hiền, lại chỗ nào hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì gọi là ân tình, cái gì gọi là nhân nghĩa. Bộ Thương Hải không hề bị lay động. Người giống như hắn vậy, một khi quyết định muốn làm chuyện gì, ý chí kiên định, không thể lay động, ở đâu là vài ba lời liền có thể cải biến được. Hắn lần này xuất hiện ở Lâm An, kỳ thực cũng là bởi vì đã biết một chút tin tức, rõ ràng có người muốn đối với Lý Vấn Thiền độc thủ. Dù sao sau lưng của hắn có hồng môn mạng lưới quan hệ, thậm chí công ty bảo kê bên kia còn có người tới tìm hắn, hy vọng hắn có thể xuất thủ, cùng nhau đối phó Lý Vấn Thiền. Tại công ty bảo kê xem ra, hắn thua ở Lý Vấn Thiền trên tay, nhất định sẽ mang lòng oán hận, suy nghĩ muốn trả thù Lý Vấn Thiền. Lại không rõ, hắn và Lý Vấn Thiền đã sớm ân oán thanh toán xong. Tính cách của hắn, từ trước đến giờ quang minh chính đại, đường đường chính chính, thật muốn tìm Lý Vấn Thiền, liền đi một chọi một chính diện đối quyết, loại này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ra người thủ đoạn, vì hắn khinh thường. Nói như vậy, Bộ Thương Hải, ngươi là muốn lấy sức một mình, ngăn trở ba người chúng ta, ngươi tân tấn nhất phẩm, lại mất đi tà đao, ta khuyên ngươi không muốn tự tìm đường chết. Nam tử Tuấn Mỹ trong mắt sát ý lang nhiên. Ta tự nhiên không ngăn được ba người các ngươi. Bộ Thương Hải gần từng chữ, bất quá, lôi kéo các ngươi một người trong đó chết, thì có khó khăn gì? Trong nháy mắt, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Bên kia, khi Lý Vấn Thiền nhận được Lý Thị Vũ điện thoại, biết được hết thảy thời điểm, hắn còn xa tại Giang Lăng thành phố. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ thịnh nộ qua. Được, tốt, dám đối với người nhà của ta bằng hữu hạ thủ, vô luận ngươi là ai, ta cũng phải làm cho ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 217, lại một vị nhất phẩm đại tông sư. Bộ Thương Hải lực một người, giang có ba vị địa bảng trước ba cường giả cấp cao nhất. Ba người này, mỗi một vị đều là uy chấn nhân vật trong thiên hạ, ngày thường tung hoành vô địch, quát tháo nhất phương. Bọn hắn phần lớn thời gian đều phân tán tại các nơi trên thế giới, rất ít có cơ hội tập hợp. Hiện tại ba người tề tụ, thiên hạ người nào không thể giết. Từ khi thời đại trước vương giả ẩn thế không ra sau đó, bọn hắn chính là trong cuộc sống tột cùng nhất chiến lực, nước ngoài võ giả, người nào không biết bọn hắn hiển hách hung danh. Bọn hắn bước vào một chút quốc gia nhỏ, những kia quốc gia nhỏ thủ trưởng đều muốn tại hoa lệ nhất lễ đường, lấy tối cao cách thức nghi thức hoan nghênh bọn hắn, không dám có nửa điểm lơ là. Nếu không, bọn hắn rơi cơn nóng giận, cho dù là một nước vương hầu, đều muốn đấm máu. Hiện tại, Bộ Thương Hải lại muốn lấy lực một người, ngăn trở ba người, thậm chí tuyên bố có thể lấy mạng đổi mạng, giết chết một trong người bọn họ. Thân là trong nhân thế cường giả cấp cao nhất, ai không kiêu ngạo, ai không tự tin, cái nào không phải coi trời bằng vung nhân vật. Ba người bọn họ tề tụ, vô pháp dọa lui Bộ Thương Hải, nhưng tương tự, Bộ Thương Hải cũng không khả năng dọa lui bọn hắn. Bộ Thương Hải, ngươi khí phách đáng giá khen ngợi, nhưng Lý Vấn Tiền người nhà, chúng ta tình thế bắt buộc, chỉ bằng ngươi một người, muốn ngăn lại ba người chúng ta, quá coi thường chúng ta. Nghe nói ngươi ở trên biển ngộ đạo, sở trường không thủy, vừa vặn, ta tu luyện là hỏa diễm, gọi là thủy hỏa bất dung, ngươi tản mát ra khí tức, cũng đích xác để cho ta rất ghét, ta quyết định phải đem ngươi đốt thành cho bụi. Tổ ba người bên trong, duy nhất nữ tử lên tiếng trước nhất. Nàng mỹ mạo rung động lòng người, tóc dài màu đỏ tràn đầy dị vực phong tình, quần áo trên người cũng tương đối lớn mật, lộ ra mảnh khảnh eo thon nhỏ. Lúc này, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều phun ra lửa đến, trong nháy mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị ngọn lửa nuốt hết, hóa thành một cái hỏa nữ. Nhiệt độ kinh khủng, khiến cho cả vùng không gian giống như là biến thành lò lửa một dạng. Hỏa diễm nữ vu, Alins, địa bảng đệ tam. Mà hai người khác, cái kia toàn thân bao phủ ở trong bóng tối, như ẩn như hiện, giống như một cái bóng người. Hắn là địa bảng thứ hai cường giả. Quỷ ảnh, Vũ Điền Hoàng Nhất. Đến mức vị kia vóc dáng thon dài, sắc mặt tái nhợt người, càng là hôm nay cân chỉ một trong nhân vật tuyệt đỉnh. Huyết Ba Tước, Kê Xạ. Hai vị, đem máu tươi của hắn để lại cho ta sẽ cho các ngươi những thứ đồ khác xem như trao đổi. Huyết Ba Tước Kê Xạ mỉm cười nói, hai quả sắc bén răng, không hề có điểm báo trước từ môi của hắn bên trong đưa ra ngoài, vô cùng sắc bén, lập loè hàn quang, khiến người không rét mà run. Bộ Thương Hải không cần phải nhiều lời nữa, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị kỹ càng thủ đánh một trận tử chiến. Ha 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 ha, nhiều cường giả như vậy tại đây tập hợp, thật là nhân gian hiếm thấy rầm rộ à, đại trang diện như vậy, làm sao có thể ít đi lão phu. Đột nhiên, lại một đạo tiếng cười lớn vang vọng mà khởi. Thanh âm này lớn vô cùng, đinh hai nhức óc, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh, tại trên xà nhà nhanh chóng nhún nhảy, hắn mỗi lần nhún nhảy, đều ngang qua khoảng cách mấy chục thước, tốc độ so sánh trên thảo nguyên báo tử còn phải nhanh hơn, càng thêm khỏe mạnh. Hai tay của hắn triển khai, tựa như đại bàng dương cánh, ngự phong bay lượn. Là hắn. Bộ Thương Hải nhận ra người tới. Người tới cũng phi thường cường thế, nguyên bản tam đại cường giả, khí thế vững vàng phong tỏa Bộ Thương Hải, tạo thành một cái giết tuyệt khí chàng. Bất luận người nào đạp vào cái khí chàng này, cũng có thể bị bọn hắn lôi đình nhất kích, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà cái người này, cư nhiên trực tiếp đạp vào cái khí chàng này bên trong, ngông cường, bá đạo vô cùng. xem ra ngươi cũng đột phá, chúc mừng. Bộ Thương Hải hướng về phía hắn gật đầu một cái. Người tới chính là cùng hắn đỉnh phong đánh một trận Trầm Giật Chu. Trận chiến đó, hắn dẫn đầu đột phá, sau đó Trầm Giật Chu bị Lạc Thần Nguyệt mang đi, không rõ tung tích. Không nghĩ đến nhiều ngày không thấy, đối phương cũng rốt cuộc bước ra kia mấu chốt tính một bước, tấn thăng nhất phẩm đại tông sư, đạt tới cao hơn lĩnh vực. Hơn nữa Bộ Thương Hải có thể nhìn ra, Trầm Giật Chu vị này nhất phẩm đại tông sư, bởi vì trước kia căn cơ thâm hậu, cho nên cho dù là mới đột phá không lâu, cũng khá cường đại. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, xương thịt bành trướng, trên thân từng cục cơ thể giống như là đại mã ngưng kết chung một chỗ, thân thể mỗi một tấc bên trong đều tràn đầy lực lượng kinh người. Còn phải đa tạ ngươi, cùng ngươi nhất chiến, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là nhìn thấy hải tử kia. Thấy nàng tất cả bình an, ta cũng coi như có thể yên lòng, thúc đẩy Khô Vinh Thiền Công một bước cuối cùng, khô đến mức tận cùng, từ chết mà sinh, nhất cuối cùng thành công pha kính. Trầm Dật Chu nhàn nhạt nói. Hắn mặc dù nói hơi hận, nhưng mà Bộ Thương Hải lại biết trong đó đột phá, nhất định là mạo hiểm vạn phần. Khô đến mức tận cùng, bước lên tử vong. Đây là cầu sống trong cái chết biện pháp, một khi thất bại, liền vạn kiếp bất phục, triệt để tử vong. Không có đại dũng khí, đại phách lực, đại quyết tâm, đại nghị lực người, tuyệt đối thành công không. Trầm huynh có tài nhưng thành đạt muộn, từ khi người này giữa lại nhiều thêm một vị đối thủ, chi kỷ, nếu như có rượu, nên uống cạn một chén lớn. Bộ Thương Hải sướng cười, vì Trầm Dật Chu đột phá cảm thấy cao hứng. Có thực lực sắp xỉ đối thủ, chi kỷ, dạng này mới có thể xúc tiến tiến bộ của mình. Nguyên bản hắn thua ở Lý Vấn Tiền sau đó, con đường phía trước mênh mông, muốn làm sao tiếp tục tiến bộ, kỳ thực cũng có chút mê man, có một Trầm Dật Chu, cùng hắn cùng nhau mầy mò, nghiệm chứng, đem sẽ làm ít công to. Lại một vị nhất phẩm đại tông sư, Hoa Quốc thật đúng là tàng long ngọa hổ, không hổ là truyền thuyết bên trong, võ đạo nơi phát nguyên. Kệ xả những mày. Ngoại trừ Hoa Quốc ra, trên thế giới tổng cộng mới bọn hắn ba vị nhất phẩm đại tông sư. Mà bây giờ Hoa Quốc xuất hiện, liền có Bộ Thương Hải, Trầm Dật Chu, Lý Vấn Điển, không thể không khiến bởi vì chi thắng phục. Hãy bất nói nhảm đi, muốn đánh cứ việc động thủ, vừa vặn ta mới đột phá, cần thiết một cái đối thủ, đến nghiệm chứng thực lực của ta. Trầm Dật Chu chiến ý dâng trào. Hắn ngày thường một bộ tiểu lão đầu thời điểm, liền người hiền lành, một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng. Hiện tại loại tuổi trẻ này tư thế, thất ngông cường, bệ nghệ quân hùng. Mà thôi, đối thủ của chúng ta không phải các người, mà là Lý Vấn Thiện, tuy rằng không bắt được người nhà của hắn khá là đáng tiếc, bất quá có những người khác chất lượng, chắc đủ rồi. Cuối cùng, kệ xạ ba người vẫn là lui đi. Thật muốn chiến đấu, bọn hắn ba đối hai, vẫn có ưu thế thật lớn. Đặc biệt là kệ xạ, vững vàng địa bảng thứ nhất, thực lực của hắn mạnh nhất, cho dù một chọi hai, hắn đều có lòng tin. Bất quá bọn hắn cũng lo lắng, nếu như tại đây lãng phí thực lực, đến lúc đó lại đối phó Lý Vấn Thiện, sợ rằng sẽ thua thiệt. Ba người này, cuối cùng là tâm không đủ đủ, lo lắng bị thương sau đó, đến lúc đó tiện nghi những người khác, cho nên không dám cùng chúng ta thử chiến. Nhìn thấy bọn hắn rời khỏi, Trầm Dật Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, không thì nếu đánh thật, bọn hắn nhất nặng vô cùng thương thế, hai chúng ta khẳng định chết chắc rồi, đặc biệt là cái kia huyết bá tức kê xạ, cơ hồ có bất tử chi thân, quả thực quá phiền phái. Bất quá ta mỗi lần xuất thủ, để cho Lý Vấn Thiền nợ ta một món nợ ân tình, ngược lại đáng giá. Đây mới là Trầm Dật Chu xuất hiện ở này mục đích. Hắn suy nghĩ liên tục, còn là muốn cùng Lý Vấn Thiền kết một thiện duyên. Hy vọng tương lai có một ngày, Lý Vấn Thiền không phải là Thần Nguyệt địch nhân, mà là bằng hữu. Đương nhiên, nếu quả thật trở thành địch nhân, ta cũng tin tưởng Thần Nguyệt sẽ thắng. Bất quá hiếm thấy, có thể có cái thứ nhì tu tiên giả, có thể có người cùng Thần Nguyệt đi sóng vai, có lẽ nàng không cần như vậy cô độc. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 218, Lý Vấn Thiền 100 ức treo giải thưởng. Thông báo toàn bộ người, nắm chặt thời gian điều tra, xem một chút lần này có cái nào chuột lén lút lặn tiến vào. Không muốn bỏ qua cho một người, ta muốn mạng của tất cả mọi người. Phàm là tiết lộ một người, các ngươi để mạng lại đổi. Giang Nam chiến bộ, phòng chỉ huy. Lý Vấn Thiền từ ngồi lên vị trí này đến nay, lần đầu tiên vận dụng quyền lực của mình, ban bố hắn thượng vị sau thứ một cái mệnh lệnh. Lâm An chuyện xảy ra, triệt để chọc giận hắn. Lý Tư lệnh yên tâm, chúng ta sẽ phân phó, bố trí thiên la địa võng, tuyệt đối sẽ không có thứ gì cá lọt lưới ra ngoài. Những người khác gật đầu liên tục, đều bị Lý Vấn Thiền trên thân cổ sát khí kia chấn nhiếp. Sát khí của hắn như sâu như biển, cơ hồ muốn ngưng tụ thành bản chất, để mọi người tại đây đều không thở nổi. Một đôi con ngươi đen nhánh, nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng bình tĩnh nơi sâu nhất là chờ đợi bỗng nhiên bùng nổ sắc bén. Bên trong có loại cực hạn phong mang, xé rách tất cả, mặc kệ tất cả. Vô cùng chém giết ý chí giống như núi lửa phun trào, vỏ đất đứt đoạn, mang theo chém giết hết thảy sát phạt chi khí bắn ra. Tại đôi mắt này trước mặt, thế gian hết thảy đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Thiên địa bất nhân, vạn vật vi số cầu. Lục Dật Tinh ngay lệnh. Có, ta muốn ngươi xuất lĩnh Côn Lôn thành viên, kiểm soát Lâm An toàn bộ phi pháp nhập cảnh người ngoại quốc, chỉ cần có phát hiện, xử quyết tại chỗ, giết chết không cần luận tội. Lý Vấn Tiền từng chữ từng chữ. Sắc khí lăng nhiên, nói cho toàn bộ người, ta chẳng những sẽ lấy ra Bồi Nguyên Đan làm tưởng thưởng, nếu như các ngươi có thể giết được nội kình võ giả, ta sẽ lấy ra thượng phẩm Bồi Nguyên Đan, nếu là có thể giết tông sư, ta càng biết lấy ra Tẩy Tủy Đan, giúp đỡ bọn ngươi tẩy mao phạt tủy. Những lời này vừa rơi xuống, Lục Dật Tinh cơ hồ trợn mắt hốt mồm. Lý Vấn Thiền lấy ra những đan dược này, toàn bộ giá trị đắt tiền, trong đó Bồi Nguyên Đan cũng sớm đã thịnh hành phú hào vòng, toàn bộ phú hào vòng đều đổ số vào. Thượng phẩm Bồi Nguyên Đan, dược liệu càng là Bồi Nguyên Đan không chỉ gấp 10 lần, một khóa đi xuống, bách bệnh tiêu hết. Cái này mua cũng mua không được. đến mức tẩy tùy đan, đối với hắn mà nói, đều là cầu cũng không được bảo vật. Lúc trước Lý Vấn Tiền tặng hắn một khỏa tẩy tùy đan, trải qua tẩy mao phạt tùy sau đó, hắn rất nhiều ám thương khỏi bệnh không nói, hơn nữa võ đạo cũng có tình tiến, chắc chắn tại trong vài năm đạp vào tông sư. Nếu như lại cho ta mấy khỏa tẩy tùy đan, tông sư chi cảnh, trong tầm tay. Lục Dật Tinh tim đập loạn, kích động và phần. Dựa vào hắn tay không, muốn giết tông sư, đó là nói vớ vẩn. Trong này chênh lệch giống như một đầu khoảng cách, thực sự quá lớn. Nhưng mà chớ quên, bọn họ là giang nam chiến bộ người, trong tay đều có tân tiến nhất vũ khí. Hơn nữa bây giờ Côn Lôn thành viên, so sánh lúc trước Lam Nha thời kỳ, lợi hại hơn quá nhiều. Bọn hắn trải qua thối thể đàn cường hóa, mỗi cái đã mình đồng ra sắt, trên thân lại mặc lên bạch xà thần lân phiến làm thành miễn giáp, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn một đám người như vậy, mang theo vũ khí, liệp sắt tam phẩm tông sư, tuyệt đối không còn nói dưới. Thậm chí nhị phẩm tông sư, cũng có một chút hy vọng. Mặc dù nói, nhị phẩm tông sư cương khí hộ thể, cơ hồ đao thương bất nhập, nhưng đầu tiên, cương khí không phải vô cùng vô tận. Huống chi, bọn hắn quân trung, có một chút cường lực súng bắn tỉa, xuyên giáp đạn, liền xe tăng cũng có thể mặc xuyên thấu qua. Trừ chỗ đó ra, lập xuống công lớn người, ta còn có thể trao tặng huy chương, ngoài ra ta càng biết lấy ra 100 ức tiền truy nã, làm tưởng thưởng. Lý Vấn Tiền lại bổ sung. Khí. Dứt tiếng, hít một hơi lãnh khí thanh âm, bên tai không dứt vang vọng mà khởi. Ngay cả xung quanh những tướng quân khác, cũng đều bị Lý Vấn Tiền quyết đoán cho rung động. Huy chương vật này cũng không cần nói. Đây là mỗi cái chiến sĩ, đều ước mong, ai không hy vọng tương lai giải ngũ sau đó, mang theo huy chương trở về. Huy chương chính là một cái chiến sĩ thành tích tốt nhất đơn, đủ để quang tông diệu tổ. Mà 100 ức, càng làm cho người điên cuồng. Đến Lý Vấn Tiền dạng này cảnh giới, đã không quan tâm tiền, tiền nhiều tiền ít, đối với hắn mà nói đều là cái con số. Nhưng mà đối với người bình thường không giống nhau. Côn Lôn chiến sĩ, hàng năm tiền lương kỳ thực rất cao, một năm 100 vạn trên dưới. Cũng đừng quên, bọn hắn loại này đặc chủng bộ đội, hao tổn tỷ số cũng rất cao, thi hành đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, xem như lấy mệnh đổi tiền. Hiện tại Lý Vấn Tiền lấy ra 100 ức tiền thưởng, đủ để cho Côn Lôn toàn bộ người đều trở thành ức vạn phú ông rồi. Tương lai mang theo huy chương và ức vạn tiền thưởng trở về, hào trạch xe xịn mỹ nữ, muốn có gì không? Bực nào thông khoái, phong quang đến mức nào? Lý Tư lệnh thủ bút này, thật sự là rộng rãi đáng sợ a. Những tướng quân khác, tất cả đều gật cười. Bọn hắn tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng luận tiền, cùng Lý Vấn Tiền so sánh liền hoàn toàn là cái đệ đệ rồi. Tất cả mọi người ra sản cộng lại, cũng không bằng Lý Vấn Tiền lúc này ném ra ngoài treo giải thưởng. Đắc tội ai không tốt, cư nhiên đắc tội Lý Tư lệnh. Trong lòng của mọi người, đều lên giống nhau ý nghĩ. Tuyệt đối không nên đắc tội Lý Vấn Tiền. Chỉ là Lý Vấn Tiền tiền trong tay, cũng đủ để đập chết bất cứ người nào rồi. An bài xong tất cả sau đó, toàn bộ giang nam chiến bộ người, toàn bộ động viên, tất cả võ trang đầy đủ, súng thật đạn thật chiến sĩ xuất phát, ngồi từng chiếc một quân xa, đi tới Lâm An. Nghe cho kỹ, lần này là chưa từng có trong lịch sử cơ hội, muốn đăng dược, nhớ muốn tiền mà nói, liền cùng lao tử giết, hơn nữa nhất định phải giết mạnh, tốt nhất giết chết mấy cái tông sư, phát tài, phải dựa vào lần này rồi. Lục Dật Tinh cơ hồ mắt đỏ, cho thủ hạ người động viên. Nghe thấy điều kiện như vậy, Côn Lôn người cũng đầy đủ đều điên cuồng, mỗi cái lăm le sát khí, rêu rao muốn giết một cái không thiệt, giết hai cái đủ vốn. Cùng lúc đó, tháng 8 Lâm An đã là nóng bức khó chịu. Với tư cách Lâm An trừ danh phong cảnh bên hồ Tây Tử, tại đây du khách thoi đưa, có liên quan nơi đây, thật sự là có vô số đến không hết truyền thuyết, văn hóa rực rỡ, lịch sử lâu đời, cổ kim bao nhiêu tên người đều đến qua tại đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, sóng biếc nhộn nhạo Tây Tử hồ bên trên, kia chi chít lá sen phô triển lái đi, cùng trời xanh tương liên, một phiến vô biên vô tận xanh tươi mơn mởn. Đinh đinh ngọc lập hoa sen chán nụ hoa nở rộ, tại ánh nắng huy ánh dưới, có vẻ phá lệ tươi đẹp mặt hường hào. Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Câu này liền học sinh tiểu học đều sẽ thuộc lòng thơ, nói chính là Tây Tử Hồ mỹ cảnh. Lúc này, Tây Tử Hồ trên hòn đảo giữa hồ. Hòn đảo nhỏ này không lớn, chỉ có mấy cái sân đá banh diện tích, phía trên xem như tấp đất tấp vàng, xây một cái cổ kính tiểu trang cùng một chút cơ sở giải trí, là Tây Tử Hồ xa hoa tiêu phí địa phương. Một dạng muốn tới nơi này, đều phải qua trước thời hạn hẹn trước. Hơn nữa liền tính hẹn trước, có lúc còn có thể sắp xếp không đến. Bất quá hiện tại, chỗ ngồi này đảo giữa hồ đã bị người cho bao. Đặt đến Mông Tiên Sinh, Lâm An mỗi cái cửa ra vào đều đã bị trọng binh trấn giữ, bây giờ muốn ra ngoài phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra, chúng ta sợ rằng không ra được. Không có vấn đề, có trong tay những con tin này ở đây, cũng không tin Lý Vấn Tiền dám làm vậy. Cho dù cho tới bây giờ, Đạc Mòn vẫn lòng tin tràn đầy. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 219, mượn sắc hoàn hồn cường giả thần bí hai hợp một chương hồi. Trời tối, bóng đêm rung rung. Khi Tây Tử Hồ hoàng hôn dần dần hàng lâm thời điểm, bờ hồ bên kia ánh đèn cũng từng bước sáng lên. Quang mang êm dịu, cũng không chói mắt, cho người một loại cảm giác ấm áp, cộng thêm ban đêm gió từ từ thổi, khiến người tâm tình vui thích. Vốn là phồn hoa Tây Tử Hồ, hướng theo bóng đêm đến, người đi đường ngược lại càng nhiều. Đâu đâu cũng có top 3 top 5 nam nữ, kết bè kết đội, tràn đầy sức sống. Khói trên sông mênh mông trên hồ, còn có rất nhiều du thuyền, tựa như cổ đại thuyền hoa mở dạng, du hồ mà đi, bốn phía thanh sơn, trong bóng chiều như ẩn như hiện, tràn đầy cảm giác thần bí. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỳ thời hưu. Loan Phong Vân đắc du nhân túy, chỉ đem Lâm Châu làm biệt châu. Tình cảnh này, chính thích hợp toàn gia xuống đẩy. Người một nhà cùng nhau du hồ ngắm cảnh, tốt đẹp vô cùng. Đáng tiếc, Lý Vấn Thiền lại không có tâm tình như vậy. Hôm nay nhất định là nhuộm máu một đêm, giải tán toàn bộ du khách. Nếu như có phi pháp nhập cảnh võ giả muốn lẫn trong đám người, nhân cơ hội thoát đi, trước tiên không nên kinh động đối phương, để tránh tại đây phát sinh mâu thuẫn, tạo thành du khách thương vong. Lý Vấn Thiền hạ lệnh. Hắn mặc dù mới làm cấp trên khiến không lâu, nhưng lại vô cùng lão luyện, nghị chu đáo chu toàn. Tại đây cưỡng ép cả người, đến lúc đó nhiều như vậy du khách đều có thể trở thành con tin, một vị võ đạo cường giả nổi lên đả thương người, sẽ chết không ít người. Đến mức tạm thời thả bọn họ đi, Lý Vấn Thiền cũng không lo lắng. Giang Nam chiến bộ ngành tình báo đã hoàn toàn hành động, lần này tiến vào cái nào chuột, mỗi một người đều đã bị tra ra. Mặc dù có người đi theo đám người rời khỏi Tây Hồ, cũng không trốn thoát Lâm An. Toàn bộ Lâm An hoàn toàn bị bày ra thiên la địa võng, đâu đâu cũng có trọng binh trấn giữ, mỗi cái sân bay, mọi chỗ cửa ra vào, toàn bộ bị ba tầng trong ba tầng ngoài phong tỏa. Toàn bộ cả mạ giặt giám sát cũng toàn bộ đưa vào sử dụng, giám sát quản chế mỗi một con phố, mỗi một chỗ hẻm nhỏ, mỗi góc. Coi như là võ đạo tông sư cũng đừng hòng trốn ra ngoài. Hoa Quốc không phải là Đông Nam Á những kia quốc gia nhỏ có thể so sánh. Quốc gia chi lực một khi vận hành, liền như rời núi lấp biển, đủ để nghiền nát tất cả. Vâng. Rất nhiều tướng sĩ linh mệnh bắt đầu giải tán đám người, phong tỏa nơi đây. Hoa Quốc nơi này, dân chúng đối với tướng sĩ độ tín nhiệm cực cao, tại dân chúng tâm lý, những tướng sĩ này đều là bọn hắn thủ hộ giả, là dùng bảy thước chi khu bảo vệ quốc gia anh hùng. Bởi vậy, dân chúng giác ngộ rất cao. Đại đa số đều không hỏi nguyên nhân gì, dồn dập rút lui, thậm chí còn có một chút túi người chào, biểu đạt mình đối với đám tướng sĩ tôn kính. Lục Dật Tinh có mặt, nhìn chăm chú vào những kia lẫn vào đám người rời đi ngoại quốc võ giả, một người cũng không buông tha, toàn bộ giết cho ta. Tuân lệnh. Lục Dật Tinh chào một cái, sau đó lặng lẽ rút lui. Hắn và Côn Lôn tất cả thành viên, toàn bộ để trang hành động, ăn mặc người bình thường bộ dáng, tận lực chấp hành ám sát. Chọn thành phố hệ thống theo dõi và Giang Nam chiến bộ ngành tình báo đều sẽ phối hợp bọn hắn, đem những kia nước ngoài võ giả vững vàng tập trung. Các ngươi cũng cùng đi chứ? Lý Vấn Thiền lại hướng về một nhóm khác người ta nói nói. Những người này rõ ràng là trận pháp đại sư Hoàng đại sư, Lâm gia gia chủ Lâm Triều Nam, Thiên sư đạo trưởng môn Lữ Xuân Sinh và người khác. Trừ bọn họ ra mấy cái nổi danh cường giả ra, các Giang Nam có mặt mũi nội kình võ giả cùng ngoại kình võ giả cũng toàn bộ đến không ít. Lần này hắn đồng dạng đối với Giang Nam võ lâm ban bố đan dược và 100 ức treo giải thưởng, tính toán tụ họp toàn bộ Giang Nam chi lực, quyết tâm phải đem toàn bộ người chém tận giết tuyệt. Lão tổ tông yên tâm, cứ việc do ta lo, từ lần trước cùng ngài kiến thức cái kia thiên lôi đại trận sau đó, ta trận pháp chi đạo cũng đột nhiên tăng mạnh, hiện tại liền tính gặp phải tông sư đều có thể khốn bên trên một thời ba khác, đến lúc đó ta đến phụ trợ Lữ Thiên sư cùng Lâm Triều Nam tấn công, tới một cái tông sư giết một cái. Hoàng đại sư vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin nói, lần này thật vất vả Lý Vấn Thiền có cần dùng đến địa phương của hắn, hắn là không chút nghĩ ngợi, trong đêm liền chạy tới, liền mong đợi tại Lý Vấn Thiền trước mặt quét quét tồn tại cảm giác. Đến mức Lữ Xuân Sinh, hắn còn thiếu Lý Vấn Thiền ơn huệ lớn bằng trời đi. Lần trước tại Trung Nam Sơn, cản thi giáo đánh tới cửa, nếu là không có Lý Vấn Thiền, bọn hắn Thiên sư đạo đã sớm bị người diệt. Chớ nói chi là, Lý Vấn Thiền còn phong ấn Trung Nam Sơn mối họa, chặn lại Thiên Dạ Ma Tôn, chẳng những cứu bọn hắn, càng cứu thiên hạ thương sinh. Lâm Triều Nam đồng dạng cảm kích Lý Vấn Thiền tại Trung Nam Sơn xuất thủ cứu giúp, hơn nữa sau đó trả lại cho hắn một chút thượng phẩm bồi nguyên đan, để cho tu hành của hắn tiến hơn một bước. Hắn vốn là tứ phẩm cao thủ hàng đầu, nội tình so sánh Lục Dật Tinh càng thâm hậu hơn, hôm nay khoảng cách tông sư thật chỉ còn lại khoảng cách một bước rồi. Lâm Triều Nam, ta nhìn ngươi khí tức cũng không xa đi. Lúc này Lý Vấn Thiền cũng nhìn ra hắn cảnh giới võ đạo, tính toán trực tiếp giúp hắn một tay, liền ở ngay đây ta trực tiếp giúp ngươi đột phá đi. Vừa nói hắn lấy ra tẩy tùy đan để cho Lâm Triều Nam ăn vào. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Lý tiên sư, ta liền không khách khí, sau này ta liều lên mạng giả cũng nhất định giúp ngươi giết nhiều mấy cái cẩu tặc. Lâm Triều Nam gật đầu một cái, ăn vào tẩy tùy đan. Trong sát na, trong cơ thể hắn máu xương nổ vang, tẩy tùy đan năng lượng lan ra đến tứ chi bách hải của hắn, đem thân thể của hắn tiến hành lại một lần nữa rèn luyện, tẩy lễ. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh thì đến một cái điểm giới hạn. Cái này điểm giới hạn có thể nhảy tới, liền như cá chép vượt long môn, trở thành tông sư, không bước qua được, lần sau muốn trùng kích, sợ rằng lại muốn nhiều năm về sau. Hắn tích góp khí thế, đột nhiên hướng về điểm giới hạn. Lần đầu tiên chưa thành công, lần thứ hai vẫn là không có, gọi là một hơi xông lên, lại tiếp tục suy tăng mà kiệt. Lần thứ ba nếu như không xông lên được, trên căn bản sẽ không có cơ hội. Tông sư quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Lâm Triều Nam trong lòng cười khổ, chính mình cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Nhưng vào lúc này Lý Vấn Thiền xuất thủ, tín niệm kiên định, không nên động dao động. Thanh âm của hắn mang theo pháp lực, để cho Lâm Triều Nam tâm trong nháy mắt ổn định lại. Sau đó bàn tay của hắn hướng về hư không bên trong một chảo, vù vù, cựu thiên bên trên vô số tinh thần quang mang tụ đến tại hắn dẫn dắt phía dưới, hóa thành một cái cơ hồ một nửa trong suốt, mắt trần có thể thấy vòng xoáy tinh đấu rót vào Lâm Triều Nam đỉnh đầu. Một cổ khổng lồ kinh phong hướng phía xung quanh quyết tán, mau lui lại. Cho dù là Lữ Xuân Sinh cùng Hoàng đại sư cường giả như vậy đều cảm thấy đứng không vững, bị cổ kinh phong này ép liên tục lui về phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Lý Vấn Thiền cùng Lâm Triều Nam bị đẩy trời tinh thần bao vây, tựa như đặt mình trong tại một phiến tinh không bên trong. Dẫn đạo cổ lực lượng này, Lý Vấn Thiền quát lạnh một tiếng, khổng lồ tinh thần chi lực tràn vào Lâm Triều Nam thể nội, Lâm Triều Nam cảm thấy thân thể của mình đều tựa hồ phải bị căng nứt. Hắn biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, ổn định tâm thần, bắt đầu dẫn đạo cổ lực lượng này, lần nữa trùng kích. Mở. Ầm ầm. Khí thế khổng lồ bao phủ mà đi, toàn thân hắn quần áo sợi tóc, không gió mà chuyển động, bay phất phới. Tại Lý Vấn Tiền trợ lực phía dưới, hắn rốt cuộc thành công đạp vào tông sư. Tiên sư giúp ta vào tông sư, đại ân đại đức, cả đời khó quên. Xin nhận ta nhất bái. Lâm Triều Nam mở mắt, túi đầu liền bái. Giúp người phá cảnh, đạp vào tông sư, đây là bực nào thủ đoạn? Quả thực là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Truyền thuyết bên trong, Phật môn mật tông quán đỉnh đại pháp, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hoàng đại sư đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Lữ Xuân Sinh lắc đầu nói, quán đỉnh chi pháp, không bị kịp Lý tiên sư một phần vạn. Quán đỉnh chi pháp, trên bản chất là một loại truyền thừa chi thuật, đem tự thân tất cả đều chuyển cho truyền nhân y bác. Quán đỉnh sau khi hoàn thành, mình cũng chỉ đèn cạn dầu, kiệt lực mà chết. Nhưng ngươi nhìn Lý tiên sư, còn có một chút ảnh hưởng. Hắn đưa tới Cửu Thiên tinh thần chi lực, bậc này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, thật là khiến người kính sợ a. Cùng Lý Vấn Thiền tiếp xúc càng lâu, càng có thể cảm nhận được hắn sâu không lường được. Lý tiên sư yên tâm, ta nhất định giết nhiều mấy người, báo đáp Lý tiên sư đại ân đại đức. Lâm Triều Nam chắp tay một cái, sau đó cùng Lữ Xuân Sinh Hoàng đại sư cùng nhau rời đi. Rộng lớn bên hồ Tây Tử, ban đầu mấy vạn người đi đường, rất nhanh sẽ bị thanh không trên 90%. Hoàng gia gia, trên thân ngươi làm sao đều ướt? Còn ngươi nữa làm sao không đi a? Lúc này, một gốc cây dưới, một đứa bé lôi kéo một vị lão giả y phục. Lão giả khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ướt, phản phất mới từ trong nước leo lên một dạng. Hắn liếc nhìn đứa trẻ, đã từng hiểu rõ ánh mắt, hôm nay trở nên xa lạ, trống rỗng. Miệng lý thuyết mà nói, cũng để cho đứa trẻ cảm thấy quái lạ. Mấy trăm năm ăn nghỉ, rốt cuộc đã tỉnh, không biết Cản Thi giáo còn có truyền nhân. Tổ Thiên sư Trương Đạo Lăng, hắn còn sống không? Lão giả thở dài một tiếng, sau đó mới nhìn về phía đứa trẻ, ngươi nhận thức ta, đáng tiếc ta không nhận ra ngươi, cổ thân thể này là ta tạm thời mượn xác hoàn hồn tới. Nơi đây khí vận, hiện ra long xà tranh bá chi tượng, xem ra muốn có một trận chiến ác chiến, thật là thú vị a. Hoàng gia gia, ngươi đang nói gì a, ta làm sao nghe không hiểu. Đứa trẻ cau mày, mặt đầy nghi hoặc. Tiểu Lâm, đi mau, ngươi đang cùng ai nói chuyện đi? Lúc này, phương xa phụ mẫu gọi hắn. Đứa trẻ liền vội vàng chạy tới, nói, ba ba, mụ mụ, ta gặp được Vàng gia gia. Chớ có nói bậy nói bạn. Kết quả cha mẹ của hắn vừa nghe, sắc mặt nhất thời lại biến. Cái này Hoàng gia gia, là bọn hắn lầu dưới một cái hàng xóm, hòa nhã dễ gần, cùng bọn họ gia hải tử quan hệ rất tốt. Chỉ là trước đây không lâu, cái này Hoàng gia gia tại Tây Tử Hồ tản bộ thời điểm, không cẩn thận trượt chân, chết đuối rồi trong sông. Phụ mẫu sợ đứa trẻ thương tâm, cho nên không có đem chuyện này nói cho hắn biết. Bây giờ nghe đứa trẻ nói nhìn thấy Vàng gia gia, hai người đều cho rằng hắn đang nói hưu nói vượng. Là thật, các ngươi nhìn a, Hoàng gia gia chính ở bên kia. Đứa trẻ chỉ hướng vừa mới dưới tảng cây, nhưng mà dưới tảng cây đã sớm không có một bóng người, lúc trước còn ngồi ở chỗ đó Hoàng gia gia, đã không thấy tăm hơi. Chỉ để lại mở ra ước nhẹp giọt nước, tỏ rõ tại đây lúc trước đúng là có người. Không đến một giờ, toàn bộ Tây Tử Hồ liền bị hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, lại không có một cái du khách. Chỉ còn lại Lý Vấn Thiền một người. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời đêm. Hiện tại kỳ thực đã trung tuần tháng 8, trong khoảng cách thu cũng chỉ 2-3 ngày, nguyệt lượng đã rất tròn. Trăng sáng nhô lên cao, ánh chiếu tại trong suốt Tây Tử Hồ mặt, có vẻ xinh đẹp tuyệt vời. Hắn dạo chơi mà ra, đặt vào Tây Tử Hồ. Dưới chân hồ nước, không có một chút gợn sóng, tựa như hoàn toàn yên tĩnh mặt kiếng. Thân hình của hắn, nhìn như chậm chậm, nhưng trên thực tế, lại giống như là xúc địa thành thốn một dạng, một bước chính là mấy chục mét. Tây Tử Hồ có 10 cảnh, Tô Đê Xuân Hiểu, Bình Hồ Thu Nguyệt, Lôi Phong Nắm Chiều, Nam Bình Văn Trung, Tam Đàm Ấn Nguyệt chờ một chút, mỗi một cái đều có kiểu khác phong quang, là toàn quốc các nơi du khách đều khen không dứt miệng mỹ cảnh. Nếu như là ngày thường, Lý Vấn Tiền cũng sẽ mang theo người nhà tới nơi này du hồ ngắm cảnh. Đáng tiếc, tuy đẹp mỹ cảnh, cũng không đỡ nổi hắn thời khắc này sát ý. Trong lòng của hắn chỉ muốn giết người. Hắn đánh thẳng một mạch, đi thẳng tới Tây Tử Hồ giữa hồ trên đảo nhỏ. Chỗ ngồi này giữa hồ đảo nhỏ, đèn đuốc sáng choang, tựa như một khỏa trong hồ dạ minh châu. Tại đảo nhỏ bên bờ bên trên, sớm đã có người chờ ở nơi đó. Chính là Đàm Mọn, cùng tất cả y dược tập đoàn cự đầu đại biểu. Lý Tư Lệnh, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, thật xin lỗi lấy phương thức như thế, để ngươi đến thấy chúng ta biết ngươi nhất định rất tức giận. Đàm Mọn đứng ở nơi đó, thân mặc nước ngoài thợ may thủ công chế tạo thành đắt tiền Âu phục, trong tay bưng ly rượu, thẳng thắn nói. Cho dù là đối mặt giận đùng đùng Lý Vấn Thiền, hắn cư nhiên đều mặt không sợ hãi. Hắn tự tin, trong tay có đầy đủ át chủ bài, có con tin trên tay, Lý Vấn Thiền không dám giết hắn. Lý Tư Lệnh, chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn, không bằng ngồi xuống trò chuyện một chút như thế nào? Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 220, đối địch với ta người tuyệt không sinh cơ. Đạm Mòn đứng ở nơi đó, khí định thần nhàn, mời Lý Vấn Thiền ngồi xuống uống một ly. Hắn thân vì công ty bảo kê đại biểu, chẳng những có ngập trời bối cảnh, trọng yếu hơn chính là, lần này, bên cạnh của hắn có đầy đủ cường giả. Cho dù Lý Vấn Tiền là một vị nhất phẩm đại tông sư, vậy thì như thế nào? Ba vị địa bảng trước ba cường giả, đầy đủ ở chỗ này. Trừ chỗ đó ra, còn có rất nhiều địa bảng nhị phẩm tông sư. Lý Vấn Tiền lực một người, chẳng lẽ còn có thể địch nổi toàn bộ địa bảng? Giao dịch. Lý Vấn Tiền tự tiếu phi tiếu nhìn thấy Đạm Mòn. Không tệ, chỉ cần Lý Tư Lệnh nguyện ý giao ra trên tay ngươi những đan dược kia bí phương, ta thì sẽ thả rồi chộp tới những con tin kia. Lý Tư Lệnh cứ yên tâm đi, mỗi người bọn họ đều rất tốt, không có thiếu một sợi lông. Đạm Mòn nhấp miếng rượu chát, cười nói, trừ chỗ đó ra, nước ngoài lời, đến lúc đó cũng có thể phân cho Lý Tư Lệnh một bộ phận, về sau Lý Tư Lệnh đến nước ngoài cũng sẽ là chúng ta thượng khách. Hắn loại này khẩu khí, phản phất là bố thí Lý Vấn Tiền giống như. Ngươi bắt người của ta, muốn cướp ta đan phương, cuối cùng nói cho ta một bộ phận lời, ta có phải hay không còn muốn đội ơn? Lý Vấn Tiền thanh âm bình tĩnh vô cùng, nhưng mà ánh mắt của hắn giống như chiếc xạ ánh trăng lưới đao, sắc bén cứng rắn, sát khí sắc bén, để cho người cảm thấy toàn thân kim châm, mười phần không thoải mái. Lý Tư Lệnh, các ngươi Hoa Quốc có đôi lời, gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Đạm Mòn nên đón Lý Vấn Tiền ánh mắt, không thèm để ý chút nào bên trong lãnh ý, Côn Lôn dược nghiệp lớn như vậy bánh kem, chỉ bằng Lý Tư Lệnh một người là không phòng giữ được, còn không bằng cùng chúng ta hợp tác, nhiều cái bằng hữu nhiều đường đi. Các ngươi những người Tây phương này, ngày thường từng cái ô phục dày ra, trên miệng kêu tự do dân chủ, kết quả vì một chút lợi ích, liền không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các ngươi những này nhân mô cẩu dạng đồ vật, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Lý Vấn Tiền lắc đầu, nơi nơi thất vọng. Ha ha, theo Lý Tư Lệnh nói thế đó đi, cái thế giới này, không phải là an độ sinh thế giới nhi đồng. Thế giới vốn là tàn khốc, máu tanh. Đạm Mòn nhàn nhạt nói. Hắn chưa bao giờ rêu rao chính nghĩa, mà là trần truồng nói cho ngươi, hắn chính là một đầu ăn thịt người sói. Bọn hắn những này y dược cự đầu, có thể ngồi tới hôm nay cái địa vị này, sau lưng toàn bộ tràn đầy huyết tinh. Không biết Lý Tư Lệnh có nghe hay không qua một câu nói, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đạm Mòn chậm rãi nói. Ồ, nói như vậy, trong mắt ngươi, ta so với ngươi nhỏ yếu, cho nên ngươi dám lấn đến trên đầu của ta đến. Lý Vấn Tiền ánh mắt buông xuống, uyển như thần Phật nghe theo. Lý Tư Lệnh đương nhiên là trên đời này cường giả, cái này không thể phủ nhận. Đạm Mòn cười to nói, chỉ tiếc Lý Tư Lệnh còn chưa cường đại đến vô địch, thế gian còn có so sánh Lý Tư Lệnh mạnh hơn người. Nói nhiều như vậy, thỉnh Lý Tư Lệnh suy nghĩ thật kỹ đi, là quyết định khai chiến, hay là lựa chọn hợp tác, quyền quyết định tại Lý Tư Lệnh trên tay. Đạm Mòn tự phụ nói, không sợ nói cho Lý Tư Lệnh, lần này tới nơi này, là trên toàn thế giới xếp hạng thứ 10 y dược cự đầu, sau lưng chúng ta, chẳng những có công ty lợi ích, thậm chí còn có các nước bảy mưu đặc kế. Lý Vấn Tiền những đan dược kia, trong đó thối thể đan, cho dù là thế giới các nước, muốn thèm chảy nước miếng. Nắm giữ loại đan dược này, là có thể chế tạo ra một nhánh vô địch bộ đội, bất luận cái gì một nước đạt được loại đan dược này, đối với lực lượng quân sự đều có thể tạo được tính quyết định thay đổi. Nếu không phải là như thế, thập đại y dược cự đầu, sao lại dám đối với Lý Vấn Tiền hạ thủ? Lý Vấn Tiền dù sao cũng là một vị chiến bộ tư lệnh, nắm quyền lớn, dưới quyền tướng sĩ mấy chục vạn, sau lưng có một cái mạnh mẽ thế giới nước lớn. Cái thế giới này nước lớn, một khi nổi giận, cho dù là những này y dược cự đầu, một dạng phải bị vô tình nghiền nát. Cho nên lần này, chẳng những là y dược cự đầu cùng Lý Vấn Tiền mấy chuyện, càng là các nước cùng Hoa Quốc một lần ám chiến. Đạm Mòn tin tưởng, lấy Lý Vấn Tiền trí tuệ, nhất định có thể nhìn thấu bên trong lợi hại quan hệ. Nếu như Lý Vấn Tiền là một người thông minh, hẳn liền sẽ túi đầu chịu thua. Dù sao một khi cự tuyệt, Lý Vấn Tiền không đơn thuần là cùng thập đại y dược cự đầu là địch, càng biết bị các nước coi là cái đinh trong mắt. Bọn hắn sau lưng các nước, không phải là Đông Nam Á những kia quốc gia nhỏ có thể so sánh. Lý Vấn Tiền trầm mặc một hồi. Hắn trầm mặc, đều Đạm Mòn trong mắt, là một loại nhận túng biểu hiện. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng phải nghe Lý Vấn Tiền nói ra ta nguyện ý hợp tác mấy chữ này rồi. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng hợp tác với ta. Mang theo một đám địa bảng thối cá thối giữa tôm, cũng dám ở trước mặt ta ở bị. Lại không nghĩ rằng, Lý Vấn Tiền từng chữ nói, cùng trời làm địch nhân, còn có ngoại lệ. Đối địch với ta người, tuyệt không sinh cơ. Ban nãy ta suy nghĩ một hồi, quyết định đem ngươi lưu đến cái cuối cùng. Ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, đồng bạn của ngươi, từng cái tan xương nát thịt. Ta muốn cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là khủng bố. Thanh âm của hắn, đến cuối cùng, giống như thiên băng địa liệt, lôi đình nổ vang giống như. Toàn bộ mặt hồ phảng phất có 100 đạo lôi đình đồng thời nổ vang. Đạm Mòn bị chấn động đến mức càng là lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Nếu Lý Tư Lệnh như vậy hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta chỉ có thể không khách khí. Đạm Mòn lạnh rên một tiếng, nụ cười trên mặt biến mất, nhìn về phía bên cạnh Tam Đại đỉnh phong cường giả, ba vị, xem ra vị này Lý Tư Lệnh hoàn toàn không có đem các ngươi để ở trong mắt ta. Không cần hắn nói, ba người sắc mặt đã trầm xuống. Cứ việc Lý Vấn Tiền đánh bại bộ Thương Hải, tiếp được vương giả một đao, triển hiện vô cùng lực lượng. Nhưng mà ba người bọn họ cũng đều là địa bảng trước ba đỉnh cấp nhân vật. Chúng chi ở đây còn có nhiều như vậy địa bảng tinh anh, làm sao sợ một cái Lý Vấn Thiện? Lý Vấn Thiện, ngươi chỉ là một người, cường đại đi nữa, có thể chống đỡ chúng ta nhiều cường giả như vậy. Quỷ ảnh Vũ Điển Hoàng nhất toàn thân bóng tối bao trùm, lạnh rên một tiếng. Hãy bất nói nhảm đi, chém hắn liền được, ta đã có rất lâu, không có hưởng qua nhất phẩm đại tông sư dòng máu rồi. Huyết Ba tức kể xa ánh mắt lộ ra ánh sáng đỏ tươi. Nhìn tận mắt một vị nhất phẩm đại tông sư, bị ta hỏa diễm đốt thành cho bụi, một màn kia nhất định rất đẹp đi. Hỏa diễm nữ Vu A Lin phát ra bệnh trạng tiếng cười. Tam đại trên địa bảng cự đầu đều động sát ý khác địa bảng cường giả, cũng từng cái mặt lộ cười lạnh, cảm thấy Lý Vấn Thiện có chút không biết tự lượng sức mình. Cái này Lý Vấn Thiện, quả thực quá cuồng vọng, hắn cho là mình đánh bại bộ Thương Hải, là có thể khiêu chiến ba vị đứng đầu địa bảng cường giả sao? Lý Vấn Thiện tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể vô địch. Ba người này liên thủ, đội hình chi sang trọng, cho dù là chân chính vương giả, có lẽ đều có thể nhất chiến. Bọn hắn cũng đều là thành danh nhiều năm cường giả, nội tình thâm hậu, mà không phải bộ Thương Hải loại này tân tấn nhất phẩm, trên tay mỗi người đều có khủng bố đòn sát thủ lợi hại. Lúc trước bộ Thương Hải đòn sát thủ lợi hại, kia là tà đao chi lực, thúc dục vương giả một đao, trên tay bọn họ sát chiêu, chỉ sẽ kinh khủng hơn. Ta tới trước sẽ hắn. Alins mặc dù là một nữ nhân, nhưng trong ba người, nàng ngược lại hiếu chiến nhất, cách nhau mấy chục mét, liền đột nhiên phun ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 221, nghiền ép, đánh mặt. Một đạo ngọn lửa nóng bỏng phun ra, chừng cỡ thùng nước, cơ hồ ngưng tụ thành bản chất. Người xung quanh trong nháy mắt cảm thấy không gian giống như là biến thành một cái lò lửa, trên thân bộ lông đều xuất hiện một loại mùi khét. Phải biết đây đạo hỏa diễm là hướng về phía Lý Vấn Thiền đi, cũng không có hướng bọn hắn. Không hổ là Ô Dù công ty đào tạo ra được vương bài, có địa bảng cường giả hoảng sợ biến sắc. Hỏa diễm nữ Vu Alins chính là Ô Dù người của công ty. Bọn hắn nghe nói qua một chút bí văn, mấy chục năm trước, Ô Dù công ty thông qua một chút hắc ám thủ đoạn, bắt một nhóm bé gái làm thí nghiệm, tiêm vào người máy nước thuốc. Người máy nước thuốc có thể thay đổi thân thể con người người máy, để cho người nắm giữ dị năng, nhưng loại dị năng này không phải là không có đại giới. Đại đa số người tiêm vào người máy thuốc nước sau, bởi vì người máy thay đổi, thân thể xuất hiện bài xích phản ứng, cuối cùng chết thảm. Chỉ có cực một số ít người có thể có cơ sẽ tiếp tục sống. Mà Alins trích người máy nước thuốc, càng là độ nguy hiểm cao nhất S cấp nước thuốc. Có thể tại loại này người máy nước thuốc dưới người còn sống sót, trong một vạn không có một. Alins liền còn sống, bởi vậy giác tỉnh mạnh mẽ vô cùng hỏa diễm dị năng. Năng hỏa diễm so sánh lò luyện thép hỏa còn muốn càng đáng sợ hơn, nhiệt độ kinh khủng, đủ để trong nháy mắt sẽ để cho cương thiết hòa tan. Chỉ thấy đây đạo hỏa diễm bắn xả mà đến, Lý Vấn Thiền tùy ý vung tay áo, tại thiên địa chi lực dưới sự dẫn động, hồ nước nhấc lên một đạo sóng lớn, vỗ về phía hỏa diễm. Nguyên bản thủy hỏa tương khắc, đây đạo sóng lớn, chừng mười mấy mét cao, hơn nữa tại thiên địa chi lực ngưng luyện ở dưới, độ dày cực cao. Chính là nhấc lên hồ nước, cư nhiên một hồi liền bị ngọn lửa đốt thủng, khuynh hướng không giảm chút nào. Quá ngây thơ rồi, đây chính là hỏa diễm nữ vu hỏa, cho dù chỉ là một điểm nhỏ ngọn lửa đều có thể bốc hơi rơi một lu nước. Có người liên tục cười lạnh. Đây đạo hỏa diễm, một khi bắn chúng, Lý Vấn Thiền không chết cũng muốn trọng thương. Ở trước mặt ta dùng hỏa, không tự lượng sức. Mắt thấy lửa cháy diễm vọt tới phụ cận, Lý Vấn Thiền lạnh rên một tiếng. Hắn xuề bàn tay ra, hướng nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy đạo này phun tới nóng bỏng hỏa diễm, cư nhiên một hồi rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trên. Đây nhiệt độ của ngọn lửa, xem như biết tròn biết méo rồi, cho dù là một chiếc xe tăng, nhận định 2-3 giây là có thể hòa tan thành nước thép. Đáng tiếc, luận đua lửa, hắn cũng là người trong nghề. Hắn nắm giữ phần tinh chi hỏa, không gì không thiêu cháy, là chân chính tiên gia hỏa diễm nữ vu hỏa diễm, với hắn mà nói, tựa như cùng múa dịu qua mắt thợ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thổi một cái, hỏa diễm trực tiếp dập tắt tại trong lòng bàn tay của hắn, loại này hời hợt tư thế, giống như thổi tắt một cái nho nhỏ cây nến giống như. Tay không tiếp theo. Những người khác chính là chấn động ở tại Lý Vấn Thiền nhục thân. Hỏa diễm nữ vu hỏa diễm, cho dù là quả trịa tạ kệ đạ hoặc là kệ xạ, cũng không dám tay không đi chạm vào. Người nước hoa, nhục thể của ngươi, so sánh ta đã thấy bất luận cái gì kim loại đều muốn càng cường đại hơn, cho dù là hàng không cấp hợp kim, đều kém xa ngươi. Alins mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng mà nàng càng hưng phấn. Chỉ thấy từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, từ nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ mà xuất ra, rất nhanh, nàng cả người đều bị ngọn lửa bao vây trong đó, hóa thành một hỏa nhân. Lùi xa một chút, kinh người nhiệt độ, để cho không ít tông sư đều không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Người nước hoa, ta nhất định phải để cho ngươi tại hỏa diễm bên trong gào thét bi thương. Sau đó, Alins gào to một tiếng, phảng phất núi lửa bạo phát một dạng. Ngọn lửa nóng bỏng bài sơn đảo hải bao phủ mà đi. Bốn phía Tây Tử Hồ, cư nhiên trong nháy mắt liền sôi trào. Cục 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 bước lên vô số bọt khí, dấu dưới đáy nước xuống bầy cá, càng là gặp chí ngư chi ương, bị nấu chín sau đó, bay lên mặt nước, bước lên một loạt mùi thịt vị. Nhưng mà, đây ngập trời hỏa diễm, đến Lý Vấn Thiền trước mặt, lại kia không hề có tác dụng. Hắn chỉ là thuận tay cái gây, liền đem tất cả hỏa diễm thu hẹp tại trong lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn đem quần quần liệt diễm nén, ngưng luyện thành một cây chiến mâu, xa xa nhìn lại, phảng phất một cái chân chính binh khí. Sau đó, Lý Vấn Thiền trong tay hỏa diễm chiến mâu, khí thế của hắn biến đổi theo, giống như thượng cổ truyền thuyết bên trong, hậu duệ dương cung bắn rơi cửu thiên bên trên mặt trời. Bước chân hắn bước ra, xương sống lưng như cùng, toàn thân huyết nhục cùng gân cốt cùng nhau phát lực. Đoạn. Toàn lực một mâu, ném ra ngoài. Hắn tu luyện Nhật Nguyệt thân thể, nhục thân chi lực cường đại cỡ nào? Cho nên đây một mâu, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Cẩn thận. Tất cả mọi người đều thần sắc đại biến. Mạnh như kệ xạ và người khác, đều cảm nhận được uy hiếp to lớn, dạng này nhất kích, tựa như cầu vồng nối tới mặt trời. Quả thực có xả mặc thiên địa chi lực, tất cả mọi người chợt lui. Ầm ầm. Cuối cùng, ngọn lửa này chiến mâu bắn trúng mặt đất, phát sinh to lớn bạo tạc. Dạng này bạo tạc, so với chiến phủ đạo đạn bạo tạc đều muốn càng đáng sợ hơn, mặt đất trực tiếp bị nổ ra một cái rộng mấy chục thước hố sâu. Có mấy cái phản ứng chậm địa bảng cường giả, bị ảnh hưởng đến vào trong, chết tại chỗ, hài cốt không còn. Đáng chết. Hỏa diễm nữ vu sắc mặt khó coi, không nghĩ đến ngọn lửa của chính mình, chẳng những không có thương tổn tới Lý Vấn Thiền, ngược lại thành Lý Vấn Thiền đồng lõa. Đặc biệt là một kích ban nãy kia, cực sự mạnh mẽ. Nếu như không phải lẩn tránh khá nhanh, nàng đều có nguy hiểm tính mạng. Hai vị, đồng loạt ra tay bắt hắn lại đi. Hỏa Diễm Nữ Vu nói, nguyên bản nàng cường giả như vậy, tương đối kiêu ngạo, muốn một chọi một thắng hạ Lý Vấn Thiền. Nhưng mà chính mắt thấy được Lý Vấn Thiền thực lực sau đó, nàng minh bạch nam nhân trước mắt, tuyệt không phải nàng một người là có thể chiến thắng. Theo lý như thế, Quả Triệt Tạ Kệ đã gật đầu một cái, thân hình hắn khẽ động, cả người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi. Đây là tới từ Đông Dương Nhẫn Thuật. Quả Triệt Tạ Kệ đã là Đông Dương người, hắn từ nhỏ đã tu luyện Đông Dương Nhẫn Thuật. Đông Dương nhị dạ, kỳ thực chính là một đám thích khách, sát thủ, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, am hiểu nhất ám sát chi thuật. Quả Triệt Tạ Kệ đã, đối với ám sát chi thuật càng là tinh thông, hắn tước hiệu quỷ ảnh, chủ yếu cũng là bởi vì hắn tu luyện nhẫn thuật, chính là một loại ảnh pháp. Hắn ảnh pháp có thể che giấu mình, hòa vào cái bóng bên trong. Lúc này hắn vừa biến mất, Lý Vấn Thiền liền bản năng cảm nhận được một loại uy hiếp. Hắn nhanh như tia chớp chuyển thân, về phía sau đánh ra một quyền. Chỉ thấy Quả Triệt Tạ Kệ đã, cư nhiên là từ bóng dáng của hắn chỗ đó xuất hiện, cầm trong tay đao võ sĩ, muốn đem hắn chém đầu. Phản ứng thật nhanh. Quả Triệt Tạ Kệ đã tuy rằng sở trường ám sát chi thuật, có thể chính diện đối địch năng lực liền có chút kém, cho nên thân hình khẽ động, nhanh chóng rút lui. Có ý tứ. Lý Vấn Thiền nheo mắt lại. Loại này đến vô ảnh không đi tung tích nhất thuật, đủ để cho người đau đầu. Cuối cùng người xuất thủ là Kệ Xạ. Kệ Xạ bước ra một bước, sau lưng của hắn, hai khối xương bả vai bỗng nhiên nhuyễn động, sau đó xoẹt một tiếng, xé rách y phục, xuất hiện một đôi màu đen đậm cánh. Chiếc cánh này tương đối xấu xí, phía trên không có bất kỳ lông vũ, mà là trơ trụi, giống như là như con rơi vậy. Hắn mở ra cánh, vậy mà trên không vọt lên, lơ lửng giữa không trung, tựa như truyền thuyết bên trong hấp huyết quỷ mở dạng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 222, cường hóa gen nước thuốc. Huyết bá tức Kệ Xạ. Hiện nay địa bảng không thể tranh cãi đệ nhất. Tướng mạo của hắn nhìn đến tuổi trẻ, anh tuấn, phản phất một cái còn đang học đại học thanh niên, nhưng mà truyền thuyết hắn tuổi thật cũng sớm đã vượt qua 200 tuổi. 200 năm trước, Kệ Xạ sinh ra ở Tây Phương trong một cái trấn nhỏ, nhưng mẹ của hắn là cái kỹ nữ, liền cha đẻ là ai cũng không biết. Hắn vừa sinh ra, liền bị vứt bỏ rồi, vứt xuống ra ngoại một cái cổ lão sơn động bên trong. Bên trong hang núi kia tất cả đều là rơi, một đứa bé sơ sinh ném vào, chú định hải cốt không còn. Nhưng mà hắn trong sơn động vẫn chưa có chết, mà là ngoan cường còn sống, bởi vì hắn ở trong sơn động đã nhận được một giọt vô hình máu tươi. Kia giọt máu tươi để cho thân thể của hắn phát sinh thay đổi, trở thành huyết tộc. Huyết tộc, đây là Tây Phương truyền thuyết bên trong một cái cổ lao chủng tộc, người Tây Phương yêu thích xưng là hấp huyết quỷ. Quỷ hút máu thọ mạng, hơn xa phàm nhân, hở một tí dài đến ngàn năm, cho nên Kệ Xạ mới có thể tích trữ sống lâu như thế. Tại Tây Phương thế giới, Kệ Xạ có ngập trời hung danh, cho dù là những kia nước lớn đều đối với hắn kiêng kỵ vạn phần. Bởi vì thân thể của hắn được gọi là bất tử chi thân, cho dù bị thương thế, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Vào giờ phút này, Kệ Xạ mở rộng ra sau lưng hai cánh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dâng lên một loại huyết sắc sương mù, cuối cùng những này sương mù tại trong hư không ngưng luyện biến thành từng giọt huyết châu. Đi, từng quả huyết châu tựa như cường cung ngạnh nổ phá không mà đi. Xoạt xoạt xoạt, huyết châu tốc độ quá nhanh, tại trong hư không kéo ra thật dài màu đỏ vết tích, đem Lý Vấn Thiền trước mặt toàn bộ không gian toàn bộ bao phủ. Mỗi một quả huyết châu đều có thể so với đạn súng ngắm, uy lực to lớn, có thể dễ dàng bắn thủng xe tăng. Dày đặc như vậy công kích, đủ để tại trong khoảnh khắc liền giết chết thành thiên thượng trăm người, so sánh gạt lỉnh súng máy còn đáng sợ hơn. Nhưng Lý Vấn Tiền chỉ là một chỉ, toái tinh chỉ, chọn mảnh năng lượng trong thiên địa đều tuôn ra mà đến, hóa thành một cái to lớn ngón tay, đây ngón tay tinh thần rực rỡ, thần quang bao phủ, tựa như thiên trụ mở dạng, về phía trước sụp đổ đi. Bành bành bành, huyết châu đụng vào trên ngón tay, vang dội đạn pháo liên châu vậy thanh âm, nhưng lại chút nào ngăn cản không nổi. Phá. Kệ Xạ cũng không nghĩ đến, Lý Vấn Tiền tiện tay một chỉ vậy mà liền cường đại như thế, hắn gào to một tiếng, đến từ trên trời, mạnh mẽ một quyền gây dựng. Huyết quang bao phủ tại quả đấm của hắn bên trên, cơ hồ đem chốc lát bầu trời đều chiếu đỏ, va chạm kịch liệt nhấc lên mãnh liệt của phong. Toái tinh chỉ cư nhiên bị một quyền này đánh tan. Ồ, huyền luyện nhục thân. Lý Vấn Tiền ánh mắt híp lại, hắn có thể cảm nhận được Kệ Xạ thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại, toàn thân cao thấp huyết nục đều trải rộng năng lượng, thể nội xương cùng máu oanh minh cùng nứt. Thân thể như vậy, thậm chí so với thuế biến sau đó Bạch Xà Thần đều muốn càng thâm một bậc. Lý Vấn Tiền, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người là huyền luyện tông sư, 200 năm tới ta cũng như thế đem nhục thể của ta mài đến cực hạn, bằng vào nhục thể của ta cũng đủ để bạn ngươi. Kệ Xạ bay ở không trung, trong lúc giở tay nhấc chân đều tràn đầy tự tin. So với nhân gian khác võ đạo cường giả, hắn có một ưu thế lớn nhất, chính là thời gian. Khác võ đạo cường giả, người hơn 100 năm, thân thể sớm cũng đã bắt đầu già yếu, huyết khí suy kiệt, khó có thể ngăn cản thời gian lực lượng. Nhưng hắn là huyết tộc, nắm giữ hơn ngàn năm phạm mạng. 200 năm với hắn mà nói, vẫn là thời tráng niên kỳ đi. Hắn có ước chừng 200 năm, cho nên mới có thể nội ngoại kiêm tu. Vô luận là gân cốt, huyết dịch, cơ thể thậm chí là nội tạng, từ trong ra ngoài, toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều không thể phá vỡ, cho dù là đại pháo, hỏa tiễn đều có thể chống đỡ được. Chỉ là thân thể của hắn chi lực cũng đủ để cùng nhất phẩm đại tông sư địch nổi, có thể so với Hoa Quốc đã từng lòng tượng tiền sư. Nhục thể của ngươi, lấy phàm nhân nhãn quang đến xem, đúng là rất giỏi, đáng tiếc, ta tu luyện là Nhật Nguyệt thần thể, là độc nhất vô nhị đoán thể chi pháp, nhục thể của ngươi ở trong mắt ta vẫn là quá yếu, ta chính là đứng yên để ngươi đánh, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Lý Vấn Tiền khinh thường. Cuồng vọng, ta phải đem ngươi tự tay xé rách. Kệ xạ trong mắt huyết quang chợt lóe, sau lưng hai cánh chấn động, nhanh chóng vọt tới. Tốc độ của hắn cũng mau khủng bố, so sánh đạn còn phải nhanh hơn. Quỷ hút máu tốc độ, vốn là thế gian nghe tiếng. Đổi thành người bình thường, liền thời gian phản ứng đều không có, sẽ bị kệ xạ đánh chết. Ầm ầm. Ngay tại trong chớp mắt, hai người đụng vào nhau. Kệ xạ huyết khí như hồng, song quyền huyền như hạt mưa vậy rơi vào Lý Vấn Thiền trên thân, từng cú đấm thấu thịt, hung hãn vô cùng. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, hắn liền đánh ra ước chừng 100 quyền. Đây 100 quyền, không có chút nào còn để lại rơi vào Lý Vấn Thiền trên thân, đổi thành bất cứ người nào, như quả trịa tạ kẻ đạ, hay hoặc giả là Alins, đều phải bị rõ ràng bắn chết, đánh cho thành thịt nát. Làm sao có thể? Nhưng mà kệ xạ lại kinh hãi. Bởi vì Lý Vấn Thiền cư nhiên không bị thương chút nào. Đáng sợ chính là, hắn ngược lại cảm thấy quả đấm của mình, kịch liệt đau nhức vô cùng. Từ khi thân thể của hắn rèn luyện đến đại thành sau đó, cho tới bây giờ không có đụng phải tình huống như thế. Thân thể của hắn, chẳng lẽ là thần linh chi thể sao? Kệ xạ từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn Tây phương thế giới, thờ phụng chư thần, tại kệ xạ xem ra, Lý Vấn Thiền nhục thân, nhất định chính là trong thần thoại thần linh chi thể. Hiện tại giờ đến phiên ta. Lý Vấn Thiền kéo động gân cốt, hai tay vòng mở. Bành 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 bành. Kệ xạ đánh hắn 100 quyền, hắn cũng không nhiều không ít, trả lại kệ xạ 100 quyền. Ngay tại vô số chấn động dưới ánh mắt, kệ xạ thân thể cư nhiên bị đánh thành máu thịt bè bét một đoàn. Cái này Lý Vấn Thiền, làm sao sẽ cường đại như thế? Phương xa xem cuộc chiến đà mọn giật nảy cả mình. Lúc trước gã Linz cùng quả trịa tạ kẻ đã bị đánh lui, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao Lý Vấn Thiền đích xác là một cường giả, nhưng đây chính là kệ xạ. Uy trấn Tây phương thế giới, được khen là vương giả bên dưới đệ nhất cường giả. Hắn nội ngoại kiêm tu, căn bản tìm không đến cái hở, nhưng mà hắn bền chắc không thể gãy kia nhục thân, vậy mà hoàn toàn không ngăn được Lý Vấn Thiền nắm đấm. Bất quá kệ xạ dù sao cũng là bất tử chi thân, cho dù bị đánh thành máu thịt bè bét một đoàn, đều không có chết đi. Thương thế trên người của hắn nhanh chóng khôi phục, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Bất quá loại này khôi phục, cũng trong mắt tiêu hao thể năng của hắn. Thương thế như vậy, lại đến một cái mấy lần, hắn liền muốn kiệt lực mà chết. Cái này Lý Vấn Thiền, cũng quá mạnh mẽ, nói không chừng hắn chỉ nửa bước, đều bước chân vào vương giả lĩnh vực, kệ xạ ba người, thật có thể thắng sao? Khác địa bảng cường giả, cũng bị Lý Vấn Thiền thực lực rung động. Ba người xuất thủ, vừa lên đến liền bị thua thiệt nhiều. Hơn nữa nhìn Lý Vấn Thiền bộ dạng, hơi hận, phản phất còn chưa đem hết toàn lực đi. Các ngươi cùng lên đi. Lúc này, Đạm Mọn trong mắt thoáng qua một vẻ quả quyết, hắn lấy ra một cái cặp, trong dương là chừng mấy cái thuốc trích. Những kim này dược tề bên trong là một loại màu đỏ tươi nước thuốc. Những thứ này là ô dù công ty mới nhất nghiên cứu chế ra cường hóa gen nước thuốc, mỗi một châm giá trị đều muốn trên nước cú SD, các ngươi tiêm vào thuốc nước sau, người máy sẽ đạt được cường hóa, có thể tại trong vòng 3 phút, nắm giữ có thể so với nhất phẩm đại tông sư lực lượng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 223, vô địch. Những gen này cường hóa nước thuốc là ô dù công ty một nhánh đỉnh phong đoàn đội, từ hơn 10 vị tinh thông sinh vật người máy nhà khoa học cùng nhau nghiên cứu ra được. Trước sau, tốn mấy thập niên. Mấy chục năm qua, bọn hắn góp nhặt trên thế giới rất nhiều cường giả dòng máu, đối với những kia huyết dịch tiến hành nghiên cứu, phân tích, ngày lại một ngày, năm lại một năm, làm không biết bao nhiêu vạn lần thí nghiệm. Cuối cùng, bọn hắn mới nghiên cứu ra loại này cường hóa gen nước thuốc. Đây là mấy chục năm qua, rất nhiều nhà khoa học trí tuệ kết tinh, là ô dù công ty vĩ đại nhất phát minh một trong. Đây, sẽ có hay không có cái gì gì chứng về sau? Khác địa bảng cường giả đều có chút do dự. Loại này người máy nước thuốc, ai biết trích, sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng gì, mọi người đều biết rõ một cái đạo lý. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ngươi đạt được lực lượng đồng thời, tất nhiên sẽ có một loại nào đó đại giới. Không dối gạt chư vị, giá cao xác thực sẽ có, loại này người máy nước thuốc là kích thích thân thể con người tiềm năng sinh mạng, sở dĩ phải đối với sinh mạng lực có tiêu hao, châm này, chư vị có thể sẽ giảm bớt khoảng 10 năm thọ mạng. Đạm Mòn biết không nói thật, những người này là sẽ không tin tưởng, bất quá, 10 năm thọ mạng, để các ngươi cảm thụ một chút nhất phẩm đại tông sư lực lượng, có gì không thể. Hơn nữa hiện ở loại tình huống này, nếu như Lý Vấn Thiền thắng, hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Sống hay chết? Chư vị suy nghĩ thật kỹ, chớ do dự, cùng lên đi, nếu không kệ xạ ba người một thua, chính là tử kỳ của chúng ta. Có địa bảng tông sư dẫn đầu tỏ thái độ, lấy ra một cây châm dược tề, đánh vào mình trên cánh tay. Sau đó, khí tức của hắn liên tục tăng lên, chỉ cảm thấy sâu trong thân thể, liên tục không ngừng hiện ra lực lượng cường đại đến. Đây chính là nhất phẩm đại tông sư lực lượng sao? Thật là làm cho người rất mê muội rồi. Hắn hét dài một tiếng, xông về Lý Vấn Thiền. Những người khác cũng biết sinh tử trước mặt, không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể hướng bên trong thân thể của mình tiêm vào thuốc trích. Ầm ầm. Trong sát na, từng đạo khổng lồ khí tức bắn tung tóe lên trời. Ước chừng 7 vị trên địa bảng nhị phẩm cường giả, trích nước thuốc, bước chân vào nhất phẩm đại tông sư cảnh giới. Nhiều cường giả như vậy khí tức trùng kích thiên địa, khiến cho sơn hà biến sắc, tây hồ bên trên nhấc lên quần quần sóng lớn. 10 vị nhất phẩm. Phương xa, Bộ Thương Hải cùng Trầm Dật Chu đều đến, tới chứng kiến một trận chiến này. Nguyên bản kệ xạ ba người, cũng đã đầy đủ khó giải quyết, hiện tại lại thêm 7 cái nhất phẩm, đội hình như vậy, đủ để quét ngang thế gian. Coi như là một vị vương giả, sợ rằng đều có thể miễn cưỡng dây dưa đến chết rồi. Ồ, không phải đan dược. Đây là cái gì kỳ quái thủ đoạn, xem ra mấy trăm năm không xuất thế, nhân gian thật thay đổi. Càng xa xăm, cái thần bí kia hoàng gia ra, mắt lộ ra ngạc nhiên. Tồn tại của hắn, ngay cả Bộ Thương Hải cùng Trầm Dật Chu đều không có phát hiện. Còn có người này võ học, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đây là sao gia đạo thống? Hắn vừa nhìn về phía Lý Vấn Thiện. Trong thiên hạ đủ loại thuật pháp, truyền thừa, võ học, hắn đều gặp, chính là Lý Vấn Thiện những thủ đoạn kia, chính là hắn chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Chỉ thấy 10 vị cường giả, từng người thi triển thủ đoạn mạnh nhất, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Lý Vấn Thiện. Từng đạo công kích, hoặc là dị năng, hoặc là thuật pháp, đem Lý Vấn Thiện vây quanh thành đoàn, không có bất kỳ đường lui. Một bầy kiến hôi. Nhưng đối mặt thập tôn nhất phẩm đại tông sư vây công, Lý Vấn Thiện không có sợ hãi chút nào. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể cao ngất, phảng phất có thể đâm rách trường thiên, tóc trắng lay động, trong ánh mắt thần mang phun trào, trường y bay phất phới, thể nội tinh lực tựa như sơn hải gầm thét. Khí thế của hắn vô hạn đề cao, phảng phất liền thiên địa đều muốn thần phục tại dưới người của hắn. Ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng chân chính. Bước chân hắn ở trên mặt hồ đạp một cái, ầm ầm. Toàn bộ Tây Hồ đột nhiên chìm xuống phía dưới rồi vài mét. Hắn bắn tung tóe lên trời, hóa thành một vệt thần quang, một quyền cắt phá trời cao, thẳng hướng một người trong đó. Trong tay người nọ là một thanh khổng lồ cự phủ, cây búa lớn này so sánh cánh cửa còn to lớn hơn, toàn thân đều là dùng tốt nhất kim loại rèn luyện mà thành, nặng đến mấy ngàn cân. Cầm trong tay cây búa lớn này người, thân hình cao lớn, vượt qua 2 mét, toàn thân cao thấp da thịt, phảng phất là nước thép đúc hơn, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn một búa đánh xuống, vóc người cao lớn, phối hợp thanh kia to lớn búa, tràn đầy đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Cùng so sánh, Lý Vấn Thiện vóc dáng, nắm đấm, đều có vẻ tương đối nhỏ yếu vô lực. Cong. Hắn một quyền đánh vào cự phủ bên trên, xưa cũng một quyền phảng phất kéo theo toàn bộ thiên địa, mênh mông lực lượng tại quyền của hắn bên trên bắn ra. Một quyền này, phảng phất như là một tòa thái cổ cự sơn áp xuống, thế không thể kháng cự, trấn áp tất cả. Hai người va chạm, phát ra thanh âm, tựa như tự miếu bên trong hồng trung đại lữ, xuyên kim nước đá, đinh thai nhức óc. Đây mấy ngàn cân nặng nghề cự phủ, tại Lý Vấn Thiện nắm đấm trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích, cư nhiên trực tiếp vỡ nát. Hơn nữa một quyền này lực lượng, khuynh hướng không giảm, một quyền đánh vào trên người của người này. Bành! Mọi người ở đây hoảng sợ vô cùng trong ánh mắt của, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Một vị nhất phẩm đại tông sư vẫn lạc. Tử vong của hắn mạnh mẽ chấn nhiếp mọi người. Tại 10 người dưới sự vây công, còn có thể cường thế đánh chết một người, đây là bực nào thực lực khủng bố. Giết hắn, hắn cường đại đi nữa, lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, một khi chúng ta lùi bước, ngược lại sẽ bị hắn từng cái giết chết. Kệ Sa nổi giận gầm lên một tiếng. Rất nhiều cường giả cũng lập tức kịp phản ứng. Việc đã đến nước này, đã không có đường lui, phải cùng Lý Vấn Thiện phút ra sinh tử. Lực lượng của ta đúng là không phải vô cùng vô tận, bất quá giết các ngươi, dư giả có thừa. Lý Vấn Thiện cười to. Thân hình của hắn liền tựa như một tia chớp, tung hoành bệ nghệ, vô luận những người khác công kích có hung manh cỡ nào, hắn đều không cần thiết chút nào, lấy nục thân mạnh kháng. Sau đó hắn lại lần nữa một quyền, đánh chết một vị nhất phẩm đại tông sư. Hai vị nhất phẩm đại tông sư tử vong, khiến trong mắt bọn họ máu đỏ một phiến, mỗi người đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Bọn hắn đem hết toàn lực, lấy trọn đời mạnh nhất chiêu thức, công kích Lý Vấn Thiện, có vài người thậm chí lấy ra một chút chân tảng cổ lao bí bảo. Những này bí bảo chính là những cường giả này thật vất vả mới thu thập được, bọn hắn thông qua Tây Phương một chút cổ xưa di tích, hao phí không biết bao nhiêu đánh đổi mới thu thập được tay. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đều điên rồi. Bí bảo lại làm sao chân quý, cũng không hơn tính mạng. Có người bí bảo, lực sát thương mạnh mẽ, cư nhiên có thể so với bộ Thương Hải Vương giả một đao, có người bí bảo, chính là hộ thân bí bảo. Những này bí bảo cường đại, cho dù là Kệ Xạ đây ba đại cự đầu cũng vì đó kinh hãi, đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn họ. Nhưng mà, tại Lý Vấn Thiện trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Vô luận ngươi có thủ đoạn gì, hắn chính là một quyền. Một quyền này, rất nhiều dốc hết toàn lực, nhất lực phá vạn pháp vị đạo. Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Từng vị nhất phẩm đại tông sư, tại Lý Vấn Thiện trước mặt, huyền như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Vô địch. Tất cả mọi người trong đầu, đều hiện lên ra cái ý niệm này. Xa xa đà mọn, lại cũng mất khi trước tự tin, run rẩy không ngừng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 224, Diêm Vương lĩnh vực chi lực. Những này nhất phẩm đại tông sư, mặc dù là dùng người máy nước thuốc tạm thời cường hóa đi ra, nhưng mà thật nắm giữ cấp bậc này lực lượng. Bọn hắn trong lúc giở tay nhấc chân, kéo theo thiên địa chi lực, một quyền một cước, đều có khai sơn liệt địa chi lực. Mười người vây công, cho dù là Kệ Xạ đây ba đại cự đầu, đều phải bỏ mạng. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy mười người, có thể nói trước đó chưa từng có sang trọng đội hình, tại Lý Vấn Thiện trước mặt, lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Liên tục có 5 người, tại quyền của hắn dưới, bị đánh hải cốt không còn. Mà từ đầu tới cuối, bọn hắn cư nhiên hoàn toàn không có tổn hại đến Lý Vấn Thiện. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Những người còn lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một luồng hơi lạnh từ cái đuôi cái không bị khống chế chạy trốn. Bọn hắn ngày thường tại từng người quốc gia đều là uy chấn nhất phương, hô phong hoán vũ cường giả, bây giờ lại bị Lý Vấn Thiện cho giết tới sợ hãi. Có lẽ chúng ta không nên tới lặn lần này nữa đủ. Có người tâm sinh hối hận, triệt để không có chiến ý. Lần này địa bảng cường giả cùng xuất hiện, còn có Kệ Xạ ba đại cự đầu làm tiên phong, không có ai cảm thấy một trận chiến này thất bại. Cơ hồ toàn bộ người đều là ôm lấy chia cắt Lý Vấn Thiện cục thịt béo này ý nghĩ mà đến. Bọn hắn đem Lý Vấn Thiện coi là cá chết tớt, cũng nghĩ đến muốn tại trên người hắn mạnh mẽ gặp một cái. Lúc này mới giật mình, Lý Vấn Thiện ở đâu là cái gì thì béo? Đây quả thực là cái đại ma vương, cương đại đến làm người tuyệt vọng. Đặc biệt là Liên tục giết 5 người sau đó, Lý Vấn Thiền vẫn không có cái gì tiêu hao quá độ dấu hiệu, hắn tức giận huyết vượng thịnh, thần lực dâng trào, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi, đối với hắn mà nói chỉ là một loại nóng người. Trốn. Ngoại trừ Tam Bá chủ ra, còn dư lại 2 người, rốt cuộc đang sợ hai phía dưới, chạy thủ mạng. Bọn hắn một trái một phải, đồng thời hướng phía lượng cái phương hướng bất đồng, cứ như vậy, cho dù Lý Vấn Thiền muốn đuổi giết bọn hắn, ít nhất một người trong đó có thể còn sống. Đến mức sống sót cái kia là ai, bọn hắn bây giờ cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Từ các ngươi bước vào Hoa Quốc, đi tới Lâm An một khắc này bắt đầu, mệnh đã không có thuộc về các ngươi, mà là trong tay ta. Lý Vấn Thiền y phục không nhuốm máu, hắn tóc trắng ở dưới ánh trăng, bóng ánh trong suốt, phảng phất phủ thêm một tầng ngân dương, không có lệnh của ta, ai có thể đi? Lên. Bước chân hắn đạp một cái, lực lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ Tây Tử Hồ. Trong sát na, bốn phương tám hướng hồ nước giống như là sống lại, bốn đạo to lớn tường nước nhanh chóng bắn tung tóe lên trời, mỗi một đạo đều dài đến 100m, uyển tựa như là núi, sừng sững cao to. Phá. Hai vị nhất phẩm đại tông sư gầm thét, toàn lực đánh kích. Lấy nhất phẩm đại tông sư năng lực, cho dù là một tòa chân chính núi cao, đều đủ để phá vỡ, hồ nước ngưng tụ tường nước, lại làm sao có thể ngăn cản. Nhưng làm bọn hắn tuyệt vọng phải. Bọn hắn hung manh công kích, tự nhiên chỉ là miễn cưỡng khiến tường nước bên trên xuất hiện một chút gợn sóng. Ta không tin. Hai người điên cuồng công kích, mỗi một kích lực lượng đều giống như một cái hỏa tiễn bạo tạc, kinh thiên động địa, có thể tùy ý bọn hắn thủ đoạn dốc hết, đem hết toàn lực, cũng không có một chút tác dụng nào. Tứ phía tường nước, so sánh tường đồng vách sắt còn muốn càng đáng sợ hơn, vững vàng ngăn chặn đường đi của bọn họ. Ngưng nước thành núi, đây chính là truyền thuyết bên trong, vương giả lĩnh vực chi lực đi. Xa xa bộ Thương Hải, đột nhiên trợn to hai mắt, mắt lộ ra chấn động. Hắn ở trên biển ngộ đạo, thế gian này nếu bàn về sở trường dòng nước chi lực võ đạo tông sư, hắn xưng thứ hai, sợ rằng không người nào dám xưng đệ nhất. Chính là Lý Vấn Thiền loại thủ đoạn này, hắn tự hỏi căn bản không thể nào làm được. Nhất phẩm đại tông sư tuy rằng nắm giữ thiên địa chi lực, nhưng kia thiên địa chi lực kỳ thực tương đối có hạn. Có thể Lý Vấn Thiền trong một chớp mắt, ngưng tụ ra bốn trận tường nước, cao đến 100m, dày nặng như núi. Đây cũng không phải là thiên địa chi lực có thể làm được, mà là so sánh thiên địa chi lực tiến hơn một bước lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực chi lực, đây là thiên cảnh vương giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Tại lĩnh vực bên trong, Lý Vấn Thiền có thể tùy ý điều khiển tất cả, kim mộc thủy hỏa thổ, bất luận cái gì hữu hình vô hình vật chất, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn trong một chớp mắt, ngưng nước thành núi, thậm chí so chân chính núi cao còn cứng rắn hơn. Hắn cư nhiên là một vị nắm giữ lĩnh vực vương giả. Kệ xạ ba đại cự đầu, lúc này rốt cuộc minh bạch, bọn hắn đối mặt là một cái như thế nào địch nhân. Từ khi trăm năm trước, Tà Vương sau khi chết, thời đại trước vương giả toàn bộ im tiếng biệt tích, lánh đời không ra. Không có vương giả thời đại, bọn hắn những này nhất phẩm đại tông sư, chính là trong thiên địa nhân vật chính, chỉ cần không đi trêu chọc đương thời nước lớn, đủ có thể tung hoành thiên địa, tự do tự tại. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đến nơi đến chốn, ai không cúi đầu trước bọn họ thần phục, ai không tôn kính bọn hắn lực lượng. Nhưng là bây giờ, ba người đều cảm thấy sợ hãi sâu đậm. Lý Vấn Thiền cư nhiên là một vị vương giả, siêu việt nhất phẩm đại tông sư, bao trùm tại nhân gian võ giả bên trên vương. Thiên bảng duy nhất vị kia Diêm Vương, nguyên lai chính là hắn. Mọi người ngu xuẩn nữa, lúc này cũng có thể đoán được Lý Vấn Thiền là ai. Diêm Vương tha mạng. Hai vị kia bị chặn lại đường đi nhất phẩm đại tông sư, cư nhiên không chút cốt khí quỳ xuống xin tha. Kiếp sau nhớ kỹ, không nên tới trêu chọc ta. Nhưng Lý Vấn Thiền sát tâm đã định, lại há sẽ bỏ qua bọn hắn. Trong một ý niệm, đầy trời gió, ngưng luyện thành hai thanh đao. Bắt gió thành đao. Đây hai thanh đao, tựa như sắc bén tiên đao mở dạng, lướt qua trời cao, cắt đứt tất cả, ánh đao như bay thác, sáng như tuyết chói mắt. Hai người gầm thét, toàn lực ngăn cản, nhưng mà đây tuyệt thế một đao trước mặt, bọn hắn toàn bộ hộ thể kinh khí, đều không chỗ dùng chút nào, bị một hồi chặt đứt. Cả người, trong nháy mắt chia ra làm hai. Ngưng nước thành núi, bắt gió thành đao, giết nhất phẩm đại tông sư như đồ cẩu, loại này kinh thiên động địa thủ đoạn, khiến nơi rất xa đà mọn, đặt mông ngồi sập xuống đất. Ban đầu cầm trong tay ly rượu chát, cũng đổ, nhiễm đỏ trên thân trắng như tuyết âu phục. Hắn sợ hãi giống như cái phạm sai lầm hài tử một dạng, lại cũng mất lúc trước ung dung không phá. Tại sao có thể như vậy? Tình báo có sai, tình báo có sai. Nếu như biết Lý Vấn Thiền là một vị vương giả, hắn sao lại dám triệu tập trên thế giới cường giả đi vây công Lý Vấn Thiền? Ba đại cự đầu cũng là mặt xám như cho tàn. Bọn hắn biết lúc này xin tha vô dụng, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Không cầu giết Lý Vấn Thiền, chỉ cầu có thể phá vòng đây, chạy thoát. Alin dẫn đầu xuất thủ, nàng toàn thân thét dài, thanh âm này tựa như tức minh một dạng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, cư nhiên hóa thành một cái hỏa điểu, cực kỳ giống Tây phương truyền thuyết bên trong bất tử điểu. Nàng đập cánh, ngập trời hỏa diễm của tới, cuối cùng những hỏa diễm này ngưng luyện thành một khỏa hỏa cầu thật lớn. Xa xa nhìn lại, hỏa cầu này giống như là một khỏa mặt trời nhỏ giống như Thái Dương thần chi nộ. Đây là Alin một kích mạnh nhất, uy lực mạnh mẽ, thậm chí đạt tới vương giả cấp bậc. Thân là địa bảng trước ba nhân vật, sao lại không có đòn sát thủ? Chỉ có điều một chiêu này, đối với nàng gánh vác cực lớn, sau một kích sẽ lại chọn bại lực. Quả chỉ tạ kẻ đã điều chỉnh khí tức, trong tay đao võ sĩ cuối cùng chậm rãi một đao chém xuống. Một đao này vô cùng chậm rãi, nhưng khi hắn một đao chém xuống thời điểm, ngay cả hư không đều cơ hồ muốn chia ra làm hai. Thậm chí tại sau lưng của hắn mơ hồ xuất hiện một vị quỷ thần, ba đầu sáu tay, đầu đội khô lâu vương mạo, âm khí âm u. Tu La Chạm, một đạo màu đen đậm đao khí bắn mạnh mà ra. Tu La, đây là Đông Dương truyền thuyết bên trong quỷ thần, từng tại mấy trăm năm trước làm loạn Đông Dương, dân chúng lầm than, chu diệt không biết bao nhiêu sinh linh, cuối cùng bị Đông Dương kiếm thánh vi tên một lòng giết chết. Hắn một đao này, cư nhiên trao đổi tu la chi lực. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 225, hộ thể thần thông Nhật Nguyệt pháp thân. Alins cùng quả Triệt Tạ Kệ đã đây hai đại cường giả toàn bộ liều mạng. Hai người sát chiêu, tất cả đều vượt qua nhất phẩm đại tông sư, bước chân vào vương giả lĩnh vực. Cho dù là bộ Thương Hải, đều mặc cảm không bằng, cảm giác mình và ba người còn có điều chênh lệch. Lúc trước hắn cái kia có thể so với vương giả một đao, là mượn tà đao lực lượng, mà ba người này là bằng vào bản thân. Ba người ở trên địa bảng, thận trọng cư tiền tam, xếp hạng hắn đằng trước, đích xác là có không thể coi thường đón sát thủ. Chỉ còn lại người cuối cùng, Huyết Bá Tước Kê Sa. Vị này địa bảng đệ nhất cường giả tuyệt đỉnh, cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Gào, hắn bắn tung tóe lên trời, xuê hai cánh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Tấm kia tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng ngũ quan bên trên, đột nhiên bắt đầu thất khiếu chảy máu, máu đỏ tươi từ hai mắt của hắn, lỗ mũi, miệng, trên lỗ tai rơi xuống. Hắn đột nhiên xé rách lồng ngực, cư nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một trái tim. Hắn có hai trái tim, một viên là hắn trái tim của mình, mà đây một quả là hắn đã từng chém giết một vị giáo đình nhất phẩm đại tông sư sau đó nơi lấy xuống. Hắn đem tim của đối phương tồn tại trong cơ thể của mình, xem như đòn sát thủ. Tại Tây phương thế giới, giáo đình cùng hấp huyết quỷ, lang nhân, ác ma những thế lực này còn như nước với lửa mở dạng, không đội trời chung. Trăm năm trước thời điểm, vị kia giáo đình kỵ sĩ phát hiện hắn, một đường truy sát, bởi vì đối phương nắm giữ cường đại giáo đình bí thuật, cho dù hắn ôm có thể khôi phục thương thế bất tử chi thân, đều suýt chút nữa bị giết. Bất quá cuối cùng, vận mệnh vẫn là đứng ở hắn bên này. Hắn sập đổ hết tất cả, cười cuối cùng, giết ngược vị kia giáo đình kỵ sĩ. Vào giờ phút này, quả này giáo đình kỵ sĩ trái tim lại còn tại ầm ầm kêu động, cường tráng dùng sức, trên trái tim càng là lộ ra một tầng màu trắng thánh khiết lực lượng. Đây là giáo đình kỵ sĩ quang minh chi lực. Hắn bóp một cái trái tim, trên đó quang minh chi lực tuôn trào ra. Những ánh sáng này chi lực nồng nặc vô cùng, hóa thành một tia sáng sắc bén, một chút xíu dài ra, cuối cùng thành một cái màu trắng chữ thập trường kiếm. Truyền thuyết bên trong giáo đình thánh thập tự kiếm thuật. Phương xa, trầm giật chu rộng mở lộ vẻ xúc động. Tây phương giáo đình tại thời trung cổ thời kỳ cực kỳ huy hoàng, thậm chí bao trùm tại hoàng quyền bên trên, chứ danh thập tự quân Đông Trinh chính là giáo đình phát khởi. Đến hiện đại, thế giới nước lớn của thời, giáo đình mới có nơi suy yếu. Bất qua giáo đình truyền thừa xuống bí thuật, tại Tây phương chư giáo bên trong, vẫn là đỉnh cao nhất. Chỉ thấy kẻ xạ trên mặt trong thất khiếu, chảy ra máu tươi, rơi vào thanh này thánh thập tự kiếm lên. Thánh thập tự kiếm, từng bước bị nhuộm đỏ, cuối cùng hóa thành màu máu. Hắc ám thánh thập tự kiếm, quy hút máu hắc ám chi lực, cùng giáo đình quang minh chi lực, hai loại tuyệt nhiên bất dung lực lượng, hợp lại là một. Đây mới là một kiếm này bộ mặt thật. Kệ xạ hai tay cầm kiếm, lăng không chém xuống. Một kiếm này lực lượng, để cho tất cả mọi người đã minh bạch, hắn tại sao là địa bảng đệ nhất. Một kiếm chém ra, gió ngừng, nước tĩnh, liền mặt khác lượng đại cường giả công kích, cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Hư không bên trong, thậm chí xuất hiện đáng sợ dị tượng. Bầu trời phảng phất đang chảy máu. Một vòng máu đỏ tươi nguyệt, như ẩn như hiện. Đối mặt đây ba đạo kinh thiên động địa công kích, cho dù là Lý Vấn Thiền thần sắc, đều nghiêm túc. Công kích như vậy, hắn nhất định chết chắc rồi, đáng tiếc, hắn cái chết nhận định rất khó lấy được đàn vương rồi. Xa xa Đàm Mọn nhìn thấy thanh thế bực này sau đó lại lòng tin đại định. Cho dù là vương giả lại làm sao? Trăm năm trước Tà Vương một dạng vẫn lạc, vương giả cũng không phải bất tử bất diệt. Hiện tại ba người liều mạng nhất kích đều có thể sánh vai vương giả, mà Lý Vấn Thiền chỉ là một người, làm sao ngăn cản? Đột nhiên, đại nhật như lửa, rực rỡ như kim, ngân nguyệt sáng tỏ, giống như ngọc bàn, nhật nguyệt lăng không trôi nổi tại Lý Vấn Thiền sau lưng, từ bên trên màu vàng cùng ánh sáng màu bạc vô cùng vô tận vậy rơi xuống, vững vàng bao vây thân thể của hắn. Cuối cùng, những này hào quang hóa thành một bộ pháp thân. Này là pháp thân cao hơn một trượng, thông thiên màu vàng, tựa như hoàng kim đúc mà thành, làn da màu vàng nóng bên trên lại dán chặt một tầng áo giáp màu bạc. Nhật nguyệt pháp thân. Lý Vấn Thiền nhật nguyệt thân thể chính là chân chính tiên thuật, loại này tiên thuật nắm giữ hộ thể thần thông. Môn này nhật nguyệt pháp thân chính là luyện thành đệ nhị trọng sau đó mới có thể nắm giữ hộ thể thần thông. Tại nhật nguyệt pháp thân xuất hiện sau đó, ba đại cường giả công kích đồng thời cũng đến. Liệt nhật vậy hỏa diễm, tu la vậy một đao, kéo nước thiên địa một kiếm. Nếu như là mấy trăm năm trước ta, sợ rằng đều không tiếp nổi, thậm chí là tổ thiên sư Trương Đạo Lăng lôi pháp cũng còn lâu mới có được bá đạo như vậy. Xa xa Hoàng Gia Gia trong mắt lóe lên thán phục. Hắn từng cùng tổ thiên sư Trương Đạo Lăng giao thủ qua, đối phương chính là một vị vương giả, trong lúc giơ tay là có thể gọi đến lôi đỉnh. Lôi đỉnh chi lực, chí dương chí cương, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Trương Đạo Lăng thuận tay kẽ vây xét rơi chi thuật, đều có thể đem một tòa núi lớn đánh thành phân vụn. Nhưng là bây giờ, hắn cho rằng tổ thiên sư Trương Đạo Lăng lôi pháp đều phải kém hơn. Ầm ầm. Phản phất thượng cổ cự nhân ôm lấy núi lớn, hướng mặt hồ đập một cái, toàn bộ mặt hồ mãnh liệt chấn động, Lý Vấn Thiền dưới chân phạm vi 100m, tất cả hồ nước trong nháy mắt tại một cổ cự lực bên dưới bị bài không. Tràn đầy bùn cắt đáy hồ phía dưới, giống như là bị thiên thạch đập qua một dạng, bị đánh ra một cái 100m sâu lỗ lớn. Tây tử hồ càng giống như là phát sinh sóng thần lớn, nhấc lên ngập trời sóng nước. Mà toàn bộ Lâm An, vô số ánh mắt đều nhìn về Tây tử hồ phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Người người đều nghi hoặc vô cùng. Một kích này động tĩnh chi đại, khắp trời cực địa, khuyết tán phạm vi trăm dặm, làm cho cả Lâm An đều nghe được. Đạt Mòn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ. Tam đại cường giả cũng mặt lộ nụ cười, cho rằng nắm chắc phần thắng. Chỉ thấy nơi đó đã bị đầy trời hơi nước bao phủ. Nhưng chờ hơi nước dần dần tản đi sau đó, trong mắt của tất cả mọi người lại bị nồng đậm sợ hãi nơi tràn ngập. Có thể bước ra ta hộ thể thần thông, các ngươi cho dù chết cũng đủ để tiêu ngạo. Lý Vấn Tiền đứng ở nơi đó, Nhật Nguyệt pháp thân bao phủ, không bị thương chút nào. Nói xong, hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Alin trước mặt, nhẹ nhàng một quyền. Vị này mỹ mạo như hoa, tại Tây Phương võ đạo thế giới, bị vô số võ giả coi là nữ thần nữ tử, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết sắc pháo hoa, liền hét thảm một tiếng đều không thể phát ra. Không thương hương tiếc ngọc, không chút lưu tình. Tại Alin thời điểm chết, quả chìa tạ kệ đã trong nháy mắt trở lui. Đáng tiếc Lý Vấn Tiền tốc độ nhanh hơn hắn, hắn trong lúc hành động, giống như lôi đỉnh, hư không bên trong thậm chí vang lên tiếng sấm. Bất động như núi, động như lôi đỉnh. Cũng chỉ có hắn mạnh mẽ như vậy nhục thân, mới có thể đạt đến tầng thứ này, nếu không tốc độ nhanh như vậy, người bình thường đã sớm giải thể. Tại kệ xạ trong mắt, Lý Vấn Tiền liền như một tia điện, đuổi theo quả chìa tạ kệ đạ, sau đó một quyền đem đối phương miễn cưỡng đánh nát. Tam ba chủ, trong nháy mắt vẫn lạc hai vị. Chỉ cuối cùng kệ xạ, trở nên một người cô đơn. Mắt thấy đến tất cả mọi người chết thảm, hắn bỗng nhiên điên cuồng cười to, phảng phất giống như điên, ha ha ha, nguyên bản ta thì không muốn dùng một chiêu này, nhưng mà Lý Vấn Tiền, ngươi thật sự đem ta dồn đến hết trên đường, đã như vậy, ta không làm người rồi. Hắn đều to một tiếng. Trên đỉnh đầu, một vòng huyết nguyệt nổi lên. Chết thảm tại Tây Tử Hồ bên trên, bị đánh thành huyết vụ toàn bộ cường giả, máu tươi của bọn hắn đều bị dẫn dắt mà đến, hòa vào đây vòng huyết nguyệt bên trong. Cuối cùng, hắn há mồm nuốt vào. Kinh trời biến hóa phát sinh. Hắn cả người, huyền như bọt biển một dạng, nhanh chóng bành trướng, toàn thân y phục bị xé nứt, ngoài miệng mọc ra sắc bén răng nanh. Hai chân hai tay, bành trướng không chỉ một vòng, móng tay tăng vọt, tựa như đao nhọn giống như sắc bén, sau lưng hai cánh trở nên càng thêm to lớn. Hai cái thai đóa cũng thay đổi được vừa nhọn vừa dài, một đôi mắt biến thành máu đỏ, toàn thân da thịt biến thành một loại màu tím đen, gầy trơ cả xương, huyết nhục dán chặt tại trên xương. Khi tất cả biến hóa đình chỉ dưới, thân thể của hắn bạo tăng tới cao 3 mét đại. Gào. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đinh hai nhức óc, tựa như một đầu ác thú. Đây mới là quỷ hút máu nguyên thủy hình thái. Tuy rằng hình người hấp huyết quỷ, anh tuấn xoáy khí, nhưng kỳ thật đều không thể xem như huyết tộc chân chính rồi. Nguyên thủy nhất huyết tộc chính là loại quái vật này giống như bộ dáng, hắn hấp thu toàn bộ cường giả tinh huyết, khiến bản thân phản tổ, thành chân chính hấp huyết quỷ. Biến thành quái vật sau đó, hắn cũng không còn cách nào khôi phục hình người, đây là không thể nghịch. Nhưng nếu là không làm như vậy, chỉ có thể chết ở Lý Vấn Tiền trên tay. Lúc này, lực lượng của hắn điên cuồng tăng vọt, chân chính bước vào vương giả trong lĩnh vực, cùng Lý Vấn Tiền sánh vai cùng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 226, vương giả chi chiến. Kệ xạ phảng phất mở ra một cái xiêm xích, bước chân vào lĩnh vực hoàn toàn mới bên trong. Khí tức của hắn giống như vô cùng vô tận đề cao, cùng thiên tề em mở toàn bộ thiên địa giữa khí tức sôi sục, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành thông thiên triệt địa vậy khổng lồ vòi rồng. Đây là Bộ Thương Hải cùng Trầm Giật Chu trận to hai mắt, không dám tin nhìn thấy một màn này. Thiên cảnh vương giả, hắn cư nhiên bước ra một bước kia. Tâm thần hai người chấn động. Tận mắt thấy một vị thiên cảnh vương giả đản sinh, loại này lực trùng kích quá lớn. Lý Vấn Thiền, ngươi không nên đem ta bước đến mức độ này, làm ta phản tổ, cũng không còn cách nào khôi phục hình người, chỉ có dùng máu tươi của ngươi mới có thể lắng xuống phẫn nộ của ta.